Chương 164, mới gặp yêu minh minh chủ. Chương 164, mới gặp yêu minh minh chủ. Yêu minh minh chủ nhớ kỹ mỗi một vị tiến vào bách thú trùng thủ hạ. Tại trí nhớ của nàng ở trong, tuyệt đối không có trước mắt cái này người mặc áo xanh, có một đôi kim sắc dựng thẳng đồng nam nhân. Hắn là ai? Vì sao theo bách thú trùng bên trong đi ra tới? Nguyên một đám nghi hoặc xuất hiện tại yêu minh minh chủ trong đầu. Còn không đợi nàng có phản ứng, Bích Nguyệt, Đồng Nhu cùng Hồng Nương yêu tu theo sát lấy Hứa Thanh theo trong thông đạo đi ra. Các trưởng lão vừa đi ra liền thấy yêu minh minh chủ thân ảnh, cơ hồ ngay đầu tiên liền bọn tới Hứa Thanh bên người, thể nội yêu lực mãnh liệt như gặp đại địch, thời điểm chuẩn bị thôi động chính mình cường lực nhất thủ đoạn. Yêu minh minh chủ đầu liễu mi hơi nhíu, nhìn ra tình huống có chút không đúng. Các trưởng lão đây là tại phòng bị chính mình, bọn hắn lúc nào thời điểm có lá gan lớn như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn ủng hộ tại cái kia nam nhân xa lạ sau lưng, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Bách thu trùng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yêu minh minh chủ trong đầu nghi vẫn càng ngày càng nhiều, nàng nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Hứa Thanh, trong mắt hiện lên một tia đề phòng. Tên trước mắt đạo hạnh cũng không có mình cao, lại cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này quá không bình thường. Hắn đến cùng là ai? Nhưng vào lúc này, Bích Nguyệt phát giác được hiện tại bầu không khí không đúng, vội vàng đi đến yêu minh minh chủ bên người, truyền âm đơn giản giải thích vài câu. Nghe được Bích Nguyệt lời nói, yêu minh minh chủ thân thể cứng đờ, tựa như hóa đá đồng dạng định tại nguyên chỗ không lúc đích. Sư tôn, huyết chú đã bị giải trừ. Là hắn giải khai. Hắn gặp được yêu vương tiên tổ. Huyết chú phát tác thời điểm thống khổ tựa như vạn trùng phệ hồn, yêu minh minh chủ đối mặt thống khổ như vậy vẫn như cũ có thể thản nhiên đối mặt. Có thể nghe được Bích Nguyệt lời nói, nàng lạnh nhạt trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi nói cái gì? Nàng nghẹn ngào quá khẽ, một phát bắt được Bích Nguyệt bả vai, vẻ mặt không ngừng biến hóa, nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Bích Nguyệt đã sớm chuẩn bị, chấn định gật đầu. Sư tôn, lời ta nói câu câu là thật. Yêu minh minh chủ rất rõ ràng loại chuyện này Bích Nguyệt không có khả năng nói láo, nàng đột nhiên quay đầu, một đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hứa Thanh giống nhau đang nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia xem kỹ. Hắn âm thầm gật đầu, trước mắt vị này yêu minh minh chủ đạo hạnh thâm hậu, căn cơ vững chắc, thần vận nội liễm, cái này rõ ràng là lĩnh ngộ được một tia nguyên thần lĩnh vực đạo vận. Thiên hạ sinh linh con đường tu hành trăm sông đổ về một biển, bên trên tam phẩm trước đó đều là tu thân tu khí chế tạo căn cơ, mong muốn bước vào bên trên tam phẩm cảnh giới thì là cần luyện thần. Nguyên thần chính là tu sĩ quan trọng nhất, tu thành nguyên thần về sau, tương đương với có đầu thứ hai tính mệnh. Nguyên thần lại phân làm dương thần cùng âm thần, tu sĩ mới vào bên trên tam phẩm, nguyên thần đều là âm thần, âm khí cuốn thân, chỉ có thể tại ban đêm ly thể hành động, bởi vậy lại được xưng là dạ du thần. Yêu tộc nguyên thần cùng nhân tộc cũng không hoàn toàn giống nhau, yêu tộc chú trọng hơn nhục thân, nhưng nguyên thần đồng dạng là không thể thiếu. Tới tứ phẩm cảnh giới, mong muốn đặt chân bên trên tam phẩm, càng nhiều thì là dựa vào nội tính. Lĩnh ngộ nguyên thần chi huyền diệu, trở thành luyện thần đại tu dễ như trở bàn tay. Nếu là tư chất ngu dốt, không được trong đó yếu lĩnh, phí thời gian cả đời khốn tại tứ phẩm cũng là vô cùng thường gặp. Yêu minh minh chủ, hiển nhiên là thiên phú chắc tuyệt một loại kia. Hứa Thanh trong lòng thầm than, không hổ là cửu biến yêu vương đời sau, huyết mạch bên trên liền có rất lớn ưu thế. Trừ cái đó ra, yêu minh minh chủ bề ngoài điều kiện giống nhau xuất sắc. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Hứa Thanh không khỏi nghĩ lên kiếp trước một thiên cổ văn, dùng trong đó câu nói để hình dung nữ tử trước mắt không có gì thích hợp bằng. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, cũng không nói thêm cái gì, trong tay quang mang lóe lên, một cái bóng ánh sáng long lanh xương cốt xuất hiện. Trong chốc lát, ở đây thiên tầm tộc nhân thân thể rung động, bọn hắn cảm giác được một loại cực kỳ cổ lão mà thân cận khí tức xuất hiện. Kia là tiên tổ khí tức. Yêu minh minh chủ con ngươi đột nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh trong tay xương cốt, tột đỉnh rung động cùng tâm tình kích động quét sạch toàn thân. Nhìn thấy xương cốt một phút này, trong nội tâm nàng lại không nửa điểm hoài nghi chi tâm. Cửu biến yêu vương truyền thừa Hứa Thanh đã đọc qua, trong đó đối với hắn hữu dụng không nhiều, ghi lại bí pháp là vì thiên tầm nhất tộc chế tạo riêng, chỉ có thiên tầm nhất tộc tộc nhân mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cũng chi hệ thống đưa cho bí pháp, mọi thứ đều có lai lịch lớn, Hứa Thanh lại đặt chân huyết mạch trường hạ, thu hoạch tới không ít tri thức, căn bản không thiếu cựu biến yêu vương những vật này. Thế là, Hứa Thanh trực tiếp cầm trong tay xương cốt đưa cho yêu minh minh chủ. Chúng ta cần thật tốt nói một chút. Yêu minh nội địa. Tòa kia sừng sững tại đỉnh núi Thanh Đồng ngoài điện, Đồng Nhu Hồng Nương chờ một đám trưởng lao chấp sự đứng tại cửa điện bên ngoài, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không ngờ rằng chuyện có thể như vậy phát triển. Vừa rồi đại vương xuất ra là vật gì? Vậy ai biết, xem chừng là theo bách thú chủng bên trong đạt được bảo bối. Xuyệt. Im lặng. Những vật này là chúng ta có thể nói lung tung sao? Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, sau đó lại tập thể trầm mặc đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, bất quá trước đó lo nghĩ cùng thấp thỏm giữa bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Cùng lúc đó, Thanh Đồng trong điện, Hứa Thanh đang giảng thuật bách thú chủng bên trong chuyện xảy ra. Ngoại trừ cuối cùng chú thuật sư nguyên nhân cái chết bên ngoài, cơ bản không có dấu giếm. Yêu Minh Minh chủ nghe những này có thể xưng ly kỳ chuyện, lại là mảy may đều không có hoài nghi. Trong tay xương cốt dường như cảm ứng được tiên tầm tộc nhân khí tức, có chút rung động, tản mát ra một cỗ ấm áp, sưởi ấm lòng bàn tay của nàng. Phía trên khí tức không giả được, đây chính là tiên tổ lột xác. Suýt nữa đem thiên tầm nhất tộc hủy diện huyết chú bị phá giải, tiên tổ cửu biến yêu vương truyền thừa lại bị bù đắp. Hai cái này tin tức vô cùng tốt, nhường yêu minh minh chủ đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hứa Thanh sau khi nói xong, lặng lặng đợi một hồi, để cho đối phương tiêu hóa vừa mới biết được tin tức. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Người muốn cái gì? Yêu minh minh chủ ngẩng đầu lên, nhìn xem Hứa Thanh rất nghiêm túc hỏi. Trên thế giới không có uổng phí nhặt tiện nghi. Hứa Thanh đối với thiên tầm nhất tộc có tái tạo tri ân, nếu nói bài trừ huyết chú là vô ý tiến hành, có thể trả lại yêu vương truyền thừa cái kia chính là thực sự đại ân. Nếu là Bích Nguyệt hôn sự của các nàng ta không có ý kiến. Yêu Minh Minh chủ nói. Một bên Bích Nguyệt nghe nói như thế khuôn mặt đỏ lên. Nàng chỉ nói liên quan tới các đệ tử chuyện, nhưng Hứa Thanh liên quan tới chính mình sư tôn ngôn luận, nàng không biết nên thế nào mở miệng. Nhìn thấy Hứa Thanh gật đầu, Yêu Minh Minh chủ khẽ miệng hơi bệnh, trước mắt vị này thực lực thiên phú đều là tuyệt đỉnh, Bích Nguyệt đi theo hắn tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Có thể nghĩ lại, cùng tái tạo tri ân so sánh, gả mấy cái đệ tử cho Hứa Thanh dường như không tính là chuyện gì. Làm như thế nào để bù? Yêu Minh Minh chủ trầm tư suy nghĩ, chính mình tiểu kim cố bên trong cũng là có mấy món bảo bối, chỉ là không biết rõ đối phương có nhìn hay không được. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 165, về sau gọi chủ mẫu. Khách không mời mà đến. Chương 165, về sau gọi chủ mẫu. Khách không mời mà đến. Yêu Minh Minh chủ đã hỏi, Hứa Thanh cũng không phải ưa thích quanh co lòng vòng, cho nên hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn ngươi gả cho ta, làm thê tử của ta. Nhưng Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn chính là Yêu Minh Minh chủ phản ứng, nàng nghe được câu này cũng không kinh ngạc, trên mặt biểu lộ đều chưa từng có nhiều biến hóa. Trên đường tới, nàng đã làm rõ ràng Hứa Thanh thân phận. Xem như Yêu Minh láng giềng, Thái Hành Sơn một mạch quật khởi mạnh mẽ, Yêu Minh tự nhiên sẽ có chỗ chú ý, cho dù bản ý của nàng cũng không phải là vì bồi dưỡng thế lực cường đại, Yêu Minh chỉ là vì trợ giúp khai thác bách thú chủng, có thể dính đến Yêu Minh căn bản chuyện nàng vẫn là sẽ chú ý bởi vậy. Đối với Hứa Thanh lai lịch, Yêu Minh Minh chủ còn tính là tin tưởng. Nàng biết hắn thực lực cường hãn, cùng làm lớn trở mặt, đánh chết không ít nhân tộc tu sĩ, cũng biết hắn cực kỳ háo sắc, cưới hơn trăm vị thế tử. Yêu Minh Minh chủ không tin Hứa Thanh là đơn thuần háo sắc, hơi cẩn thận suy tư một phen, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Hứa Thanh sủng ái nhất mấy cái kia thế tử, địa vị đều rất có thuyết pháp. Ban đầu Liễu Mi, nàng là Lao Xà Vương nữ nhi, Bạch Linh lai lịch bí ẩn, dường như có giao long huyết mạch. Đồ Sơn hai tỷ bội thì càng không cần nói, là Đồ Sơn người cầm quyền, thống lĩnh toàn bộ Đồ Sơn hồ yêu nhất tộc. Cho nên, Yêu Minh Minh chủ suy đoán Hứa Thanh chân chính xem trọng cũng không phải là nữ tu, mà là những này nữ tu phía sau thân phận cùng thế lực. Đó là cái dạ tâm bừng bừng cường giả. Hắn mong muốn thống nhất toàn bộ Đại Sơn sao? Yêu Minh Minh chủ không có tranh bá chi tâm, có thể nàng nhìn xem Hứa Thanh, mơ hồ thấy được một tia tương lai bá chủ khí tượng. Nàng dằn xuống trong lòng suy đoán, nói: Yêu Minh mục đích chỉ là vì bách thú chủng, bây giờ tộc ta huyết chú giải trừ, lại đạt được tiên tổ truyền thừa, Yêu Minh tự nhiên là không trọng yếu. Ngươi nếu là muốn lời nói, cứ việc cầm đi chính là, chúng ta không có nửa điểm lời oán giận. Hứa Thanh nghe xong liền biết nàng hiểu nhầm rồi. Huống chi mình nếu là cưới đối phương, không chỉ có người có, Yêu Minh tự nhiên cũng có. Nếu là chỉ cần Yêu Minh không cần người, vậy coi như đi đường rẽ. Hứa Thanh lắc đầu, kiên định nói: Ta muốn không phải Yêu Minh, chỉ là ngươi mà thôi. Dù là Yêu Minh Minh chủ đã sớm chuẩn bị, nghe được loại lời này đầu Liễu Mi cũng là khẽ run lên. Đều nói phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ta muốn cửu biến yêu vương tiền bối mặc dù không phải là các ngươi phụ mẫu, bất quá bối phận vẫn là đủ. Hứa Thanh cảm giác Yêu Minh Minh chủ có chút khó làm, chuẩn bị trực tiếp ném ra ngoài đòn sát thủ. Tiên tổ, việc này sao có thể cùng tiên tổ có quan hệ? Lão nhân gia ông ta đều mất đi không biết đã bao nhiêu năm. Yêu Minh Minh chủ sững sờ. Hứa Thanh cười ha ha, lúc này lấy ra khối kia ghi chép cửu biến yêu vương cam kết ngọc giản. Hắn kích hoạt ngọc giản bên trên pháp trận cấm chế, một chút ánh sáng nhu hòa sáng lên, ngưng tụ thành một người thân hình. Bản vương cửu biến, đế tiểu hưu thái hành chi chủ Hứa Thanh tương trợ, giải trừ bản tộc huyết chú, là báo này đại ân. Hứa Thanh nhưng từ ta chi hậu duệ lựa chọn đạo lữ, bất luận đạo hạnh tuổi tác cùng. Số lượng. Cửu biến yêu vương thanh âm vang lên. Yêu Minh Minh chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, đầu tiên là kinh hãi, tùy theo là hoài nghi, cuối cùng toàn bộ hóa thành nồng đậm chấn kinh. Cái này, đây quả thật là tiên tổ. Nàng la thất thanh, trong lúc nhất thời liền cửu biến yêu vương trong lời nói nội dung đều chẳng phải để ý, nàng nhìn chòng chọc vào hình ảnh, nhìn xem kia phong thái vô song yêu vương, nghĩ đến trước đó thiên tàm nhất tộc hưng thịnh, không khỏi buồn theo tâm đến. Không chỉ có là nàng, Bích Nguyệt các nàng cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Hứa Thanh thấy tốt thì lấy, mau đem ngọc giản trong tay thu, yên lặng chờ đợi Yêu Minh Minh chủ các nàng thu thập tâm tình. Thật lâu qua đi, Hứa Thanh đẩy ra cửa điện, mặt mày hớn hở đi ra thanh đồng điện. Bên ngoài chờ đại yêu nhóm tranh thủ thời gian xông về phía trước, mong muốn hỏi thăm tình huống, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Hứa Thanh. Đại vương, tình huống như thế nào? Đồng Nhu cả gan mở miệng. Hứa Thanh nhìn xem bọn hắn, chỉ sau lưng thanh đồng điện, nói khẽ, về sau gặp lại nàng đừng lại gọi Minh chủ, đây là tự nhiên. Chúng ta đã nhận đại vương ngài làm chủ, làm sao có thể còn quản cái kia Minh chủ? Đồng Nhu cái thứ nhất cướp lời nói. Không đợi hắn nói xong, Hứa Thanh nói tiếp, về sau quan tâm nàng gọi chủ mẫu. Đồng Nhu lời nói im bặt mà dừng, hắn mặt chợt đỏ bừng, mạnh mẽ đem chính mình nửa đoạn sau lời nói nuốt trở về. Đại yêu nhóm lâm vào ngốc trệ ở trong, sững sờ tại nguyên chỗ tiêu hóa lấy Hứa Thanh lời mới rồi. Hứa Thanh còn cần trở về xử lý chuyện, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựng lên mây mù hướng phía Thái Hành Sơn phương hướng bay đi. Ta nhìn tiểu tử ngươi là thật có chút bản lĩnh ở trên người. Đông Giang Long Vương vòng quanh Hứa Thanh xoay quanh, không ngừng trên dưới dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa Thanh có chút không được tự nhiên, lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bước. Ta nói lao nhân ra ngài không đi suy nghĩ kiếm trận, hàng ngày hướng ta bên này chạy tính chuyện gì xảy ra. Ta nói ngươi tiểu tử hàng ngày không tu luyện, chạy khắp nơi lấy tìm cho mình nàng dâu là thế nào một chuyện. Đông Giang Long Vương hỏi lại. Hứa Thanh không tốt giải thích vấn đề này, lựa chọn không nhìn thẳng. Đông Giang Long Vương nói, ta dò thăm tin tức, Ly Sơn Kiếm Tông trưởng lão đã đuổi tới biên cảnh tiền tuyến, rời núi kiếm tu công phạt đấu chiến bản sự rất mạnh, có trợ giúp của bọn hắn, đồng tiên ti mấy tên kia liền có thể giành tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Sẽ có bên trên tam phẩm tu sĩ ra tay sao? Hứa Thanh hỏi. Cái này ngược lại cũng đúng không đến mức. Đông Giang Long Vương lắc đầu, bên trên tam phẩm liền xem như tại làm lớn kinh đô, vậy coi như bên trên là đại nhân vật, bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Vậy ta an tâm. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Yên tâm cái gì? Đông Giang Long Vương vừa trừng mắt, kia yêu minh minh chủ liền xem như tứ phẩm lại như thế nào? Cuối cùng chỉ có nàng một cái, đồng tiên ti nhưng có mấy cái tứ phẩm. Hứa Thanh trước mắt hiện ra hệ thống bảng, nhìn xem chính mình cái kia lập tức muốn đột phá tới tứ phẩm đạo hạnh, nghĩ đến sắp sản xuất bạch linh, còn có kia hơn 10 vị vừa mới hoài thai nữ yêu thế tử, lập tức cảm giác không có áp lực gì. Đối với hắn mà nói, cảnh giới ở giữa không tồn tại cái gì gông cùng xiềng xích, chỉ cần đợi sau số lượng biến nhiều, hắn liền có thể một mực gia tăng đạo hạnh. Tính toán thời gian, năng ngoái những cái kia phàm tục đời sau hiện tại cũng đã trưởng thành, nắm giữ gây giống đời sau năng lực. Nhóm này phàm tục đời sau số lượng đông đảo, cho dù gây giống đều là phàm tục dòng dõi, nhưng số lượng một khi điệp ra lên, vẫn như cũ có thể cho Hứa Thanh mang đến đại lượng ban thưởng. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nét miệng lên lộ ra một vẻ ý cười. Ngươi còn có thể cười ra tiếng, tính toán, đã ngươi tự tin như vậy, lão phu cũng mặc kệ. Đông Giang Long Vương đã lên phải thuyền giặc, bất kể như thế nào đều chỉ có thể lựa chọn Hứa Thanh, hắn vung lên ống tay áo vội vã rời đi. Mà cùng lúc đó, Thái Hành Sơn biên giới, một đám khách không mời mà đến xuất hiện tại ngoài rừng rậm, bọn hắn mặc địa thấp, nhìn xem cũng không dễ thấy, nhưng dùng tài liệu lại cực kỳ khảo cứu. Sư Minh, muốn ta nói chúng ta vẫn là trực tiếp đi giết mọi dợ vu sư tốt, khe suối trong khe yêu nghiệt có ý gì? Có người mở miệng đối cầm đầu nam tử nói rằng, đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 166, Trích Tinh xem chương 166, Trích Tinh xem một đoàn người có nam có nữ, tuổi tác nhìn cũng không lớn, lại từng cái thần vận nội liễm, hô hấp kéo dài, rõ ràng có tu vi mang theo. Bọn hắn có cái điểm giống nhau, mỗi người đều có một thanh trường kiếm. Kiếm tu danh xưng công phạt mạnh nhất, bọn hắn tu hành tới đỉnh đỉnh cảnh giới sau, cũng vô dụng đạo môn chân nhân xưng hảo, mà là tự xưng kiếm tiên. Thế gian tu giả đối với cái này chưa bao giờ có dị nghị. Bây giờ kiếm tiên mặc dù không thể gặp, nhưng kiếm tu tông môn vô số kể, trong đó lấy Ly Sơn Kiếm Tông làm kiếm nói khôi thủ, trong môn kiếm đạo cao thủ nhiều vô số kể, nghe đồn càng là có kiếm tiên ẩn nút trong đó. Bất quá, bây giờ xuất hiện tại Thái Hành Sơn bên ngoài mấy vị, lại cũng không là rời núi lệ tử. Sư đệ, yêu tộc cũng có dốc lòng tu hành, không nhiễm phàm trọc đắc đạo đại tu, không cần luôn luôn miệng đầy yêu nghiệt treo ở bên miệng bên trên, xuống núi trước đó sư thúc dạy bảo ngươi cũng quên đi. Cầm đầu nam tử dáng người thẳng tắp như tùng, hai đạo kiếm mi tà phi nhập tấn, hai con ngươi sáng tỏ thâm thúy, khóe miệng có chút dương lên, đang khi nói chuyện mang theo một vẻ ôn hòa ý cười. Người này ở những người khác trong lòng hiển nhiên là vô cùng có hy vọng. Nghe được hắn, trước kia mở miệng người kia lúc này gật đầu, nói: "Sư minh nói là ta càng hẳn rỡ. Tới đây trong núi cũng không phải là vì cái gọi là trảm yêu trừ ma, chứ vị sư đệ sư muội cũng không nên hiểu sai ý." Nam tử mở miệng nói. Đám người bỗng cảm giác ngạc nhiên, có chút không rõ ý tứ. Xuống núi trước đó, ta tiếp vào lão tổ đưa tin, lần này tới này trong núi là vì chúng ta Trích Tinh quan kết một đoạn thiện duyên. Nam tử trầm trầm nói rằng: "Thiện duyên cũng là hiếm lạ, tu sĩ gì có thể khiến cho lão tổ lão nhân gia ông ta cố ý dặn dò? Hơn nữa còn là tại trong núi lớn này, không phải là ở đây tiềm tu đắc đạo đại năng." Mấy vị Trích Tinh quan đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trích Tinh quan thị thế nhiều năm, đệ tử nhiều ở trên núi tu hành, thường ngày dưới chân núi hành tẩu đệ tử số lượng bất quá 10 ngón số lượng, những năm gần đây trên thế gian thanh danh không hiện. Có thể những cái kia danh tiếng vô lượng tông môn, lại có cái nào dám khinh thường Trích Tinh quan? Chỉ cần vị lão tổ kia còn tại thế, thiên hạ vô số kiếm tu cái nào dám xưng chính mình là kiếm đạo thứ nhất. Trích Tinh quan nội tình thâm hậu, công pháp bí truyền có đại đạo chi tượng, phóng nhãn toàn bộ làm lớn đều là số một số hai tông môn thế lực. Trong ngày thường đều là tu sĩ khác tìm bọn hắn kết thiện duyên, hiện tại cũng là đến phiên bọn hắn đi tìm người khác kết duyên. Chúng ta dưới đường đi sơn đi tới, hiện tại là thế đạo gì cũng đều rõ ràng. Nam tử ý cười thu liễm, chỉ phía xa kinh đô phương hướng, vị yêu cảnh thái đế tính tình đại biến sau, thiên hạ này liền đã định trước có một trận đại kiếp. Mấy người nghe vậy gật đầu, bọn hắn sau khi xuống núi trên đường đi chứng kiến hết thảy, mọi thứ tại cho thấy một việc. Làm lớn theo dễ bên trên mục nát. Quái vật khổng lồ còn chưa ầm vang sụp đổ, cũng chính là năm đó làm lớn thái tổ đánh xuống nội tình thật sự là quá dày. Trong núi này có một vị, chính là kia đại kiếp mấu chốt. Nam tử chưa nói rõ ràng quá nhiều, cũng không phải hắn cố ý giấu giếm, là hắn biết được cũng không nhiều. Chính là lao tổ đều chỉ cảm ứng được một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thời cơ, không cách nào suy đoán ra dư thừa tin tức. Cho nên trước khi đi, dặn dò nhường hắn tới đây trong núi thử thời vận, nếu là có thể kết thiện duyên thì không thể tốt hơn, nếu là không gặp được chính chủ liền theo hắn đi. Trích Tinh quan thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đại sư Minh Lâm Hoài Cẩn nhìn về phía trước mặt đại sơn. Đi thôi, lên núi. Lời còn chưa dứt, một đoàn người thân ảnh liền bay vào trong núi sâu. Thái Hành Sơn. Trên đỉnh núi, màu xanh đậm lân phiến sen lẫn ma sát, phát ra âm vàng kim thiết giao kích thanh âm, sơn thần lượn vòng lấy thân thể, đang nhắm mắt dốc lòng trở về chỗ theo huyết mạch trường hà bên trong đột được. Đột nhiên, một cỗ cơn gió quét, trong gió lôi cuốn lấy một cỗ kiếm ý bén nhọn. Tiếng ma sát im bặt mà dừng. Kiếm tu. Một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra, ở trong kim quang giống như hòa tan hoàng kim đang chảy, lạnh thấu xương sát ý ở trên núi lặng yên tràn ngập lên. Có lạ lâm tu sĩ tiến vào thái hành khu vực, mà lại còn là mấy cái am hiểu đấu chiến sát phạt kiếm tu. Địa thính hứa thanh thôi động pháp thuật, toàn bộ sơn lâm tại lúc này im lặng sát na, có cây đỉnh chỉ chập chờn, chim chóc không còn hót vang, ngay cả dòng sông đều ngừng nghỉ sát na, sợ quấy rầy tới sơn thần lắng nghe. Mượn cái này sát na công phu, Hứa Thanh nghe được kẻ ngoại lai thanh âm. Sư minh, tại sao ta cảm giác nơi này có chút không giống nhau lắm? Một gã Trích Tinh Quan đệ tử mở miệng, mấy người khác nhau nhau gật đầu, biểu thị đều có đồng cảm. Không nói yêu linh giới, thập vạn đại sơn bên ngoài trong mắt của thế nhân chính là man hoang chi địa, giáo hoa không còn, yêu ma mọc lan tràn, là hỗn loạn tương mừng, tàn khốc, nguyên thủy bẩn thỉu địa phương. Nhưng bây giờ tự mình đi vào thâm sơn, lại phát hiện cùng thế nhân trong ấn tượng sơn lâm khác nhau rất lớn. Trong rừng tiểu yêu đông đảo, nhưng cùng nhau đi tới không có tanh hôi yêu phòng, không có máu tanh bản năng chém giết, những cái kia linh trí sơ khai tiểu yêu trên thân yêu khí nồng đậm lại công chính bình thản, không có nửa điểm máu tanh ô trọc khí tức. Có ý tứ. Lâm Hoài Cần nhìn ra môn đạo, vì sư đệ sư muội giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, nơi đây linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm không ít sao? Quả thật như thế. Sư minh không nói ta cũng không có chú ý. Mấy người càng thêm ngạc nhiên lên. Linh khí dư giả, tiểu yêu phun ra nuốt vào tinh khí liền có thể tu hành, tự nhiên không cần đến lại đi chém giết, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một chút nguyên do. Lâm Hoài Cần cười nói. Mấy người tiếp lấy tiến lên, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền vào trong tai. Mấy cái thai to mặt lớn hầu yêu kề vai sát cánh đi tới. Bọn chúng có gùi thuốc, bên trong đút lây tràn đầy các loại linh thảo linh dược, cầm trong tay mấy cái nước sung mãn quả, vừa đi vừa gặm. Các ngươi nói bản thống lĩnh cùng xấu thống lĩnh, cái nào có thể trước tu thành luyện đan thuật? Đương nhiên là xấu đản nhi thống lĩnh. Ta nhìn không phải, bàn cầu nhi thống lĩnh ở phương diện này thiên phú càng tốt hơn một chút hơn. Bất kể là ai, chờ hai vị lao đại học xong luyện đan thuật, về sau tam linh cốc đám kia tiểu yêu ai còn dám cùng chúng ta hỉ mũi trừng mắt? Chính là, nhìn thấy đám kia con nhím ta liền đến khí, từng cái cùng lục lưỡng như thế, đều là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Lần trước liền ăn hai cây nhân sâm liền đều đánh tiêu giết. Lúc nói chuyện, mấy cái hầu yêu đi xa. Chỗ tối, Trích Tinh Quan mấy người hai mặt nhìn nhau, liền Lâm Hoài Cẩn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lấy miễn thuật, vừa rồi chính mình nghe được cái gì? Luyện đan. Đây chính là một môn việc cần kỹ thuật, đối tu sĩ dược lý tri thức yêu cầu cực cao, mong muốn nhập môn lời nói, muốn thời gian hao phí là rất nhiều. Nếu như bây giờ là thân ở một nhân loại môn phái bên trong, cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Nhưng bây giờ chính mình ở đâu? Thâm Sơn Man Hoang chi địa, yêu ma khắp nơi trên đất, lại có một đám chưa biến hóa tiểu yêu đang bàn luận chuyện luyện đan, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghĩ lại tới một đường thấy, Lâm Hoài Cẩn không khỏi nóng nhìn sâu trong núi lớn. Đột nhiên, Lâm Hoài Cẩn lòng có cảm giác. Xem như một gã tứ phẩm tu sĩ, hắn đối với ngoại giới cảm giác là cực kỳ nhạy cảm. Cho nên hắn rất vững tin giờ này phút này, đang có một ánh mắt vượt qua mênh mông đại sơn khóa chặt trên người mình. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 167, Thái thượng nguồn gốc đan kinh chương 167, Thái thượng nguồn gốc đan kinh Trích Tinh Quan thân làm đạo gia tông môn, tàng khí ẩn nấp công phu tự nhiên là rất nhiều. Lại Lâm Hoài Cẩn từ khi lên núi về sau, liền dùng tự thân khí cơ che chở lấy mấy vị khác sư đệ sư muội, lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là bên trên tam phẩm đại tu, nếu không là rất khó phát hiện hắn. Nhưng hôm nay, vì sao bị phát hiện? Hẳn là kia trong núi yêu tu chính là bên trên tam phẩm đại năng. Lâm Hoài Cần lúc này phủ định ý nghĩ này, nếu như là bên trên tam phẩm yêu tu, làm sao lại hạ mình đi vào núi lớn này khu vực bên ngoài, đã sớm tiến vào yêu linh giới chiếm cứ một tòa động thiên phúc địa. Yêu linh giới bí ẩn, hắn nhiều ít là hiểu rõ một điểm. Hiện tại đã bại lộ, vậy cũng không cần lại ẩn giấu, không phải cũng có vẻ Trích Tinh Quan đệ tử làm việc không đủ bằng thẳng. Nghĩ đến đây, Lâm Hoài Cần triệt hồi tàng khí ẩn nấp đạo pháp, trên thân trường bảo không gió mà bay, một cỗ mở mịt khí cơ xông lên trời không. Không cần ẩn núp nữa, chúng ta đã bị phát hiện. Hắn thả người nhảy lên, đi vào một gốc đại thụ che trời đỉnh, mũi chân đặt lên một mảnh trên lá cây, ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía xa xa đại sơn, cất cao giọng nói, "Trích Tinh Quan Lâm Hoài Cẩn, chuyến tới để bái phòng Thái Hành Sơn chủ." Thanh âm tại pháp lực ra chỉ hạ quét sạch đại sơn, toàn bộ sơn lâm đều bị kinh động, từng cái tiểu yêu kinh ngạc ngẩng đầu. Một cỗ yêu phong từ nơi không xa bầu trời phá đến, một cái trên đầu mọc ra kim sắc lông vũ bằng điệu cấp tốc bay tới, cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Hoài Cẩn bọn người. Ở trong mang theo tràn đầy đề phòng cùng địch ý kim đỉnh từ khi biết được ngoài núi tu sĩ nhân tộc muốn đối đại vương bất lợi, liền từ đầu đến cuối tại đại sơn cùng làm lớn giáp giới trên không dò xét. Bây giờ lại có người lặng lẽ chui vào đại sơn, chính mình cũng còn chưa phát hiện. Đây là chính mình thất trách. Kim đỉnh lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, ngăn khuất Lâm Hoài Cẩn đám người trước mặt. "Các ngươi tới làm gì?" Nó lạnh giọng mở miệng, cứ việc đối phương tu vi vượt qua xa nó, vẫn không có khiếp đảm chút nào. "Đạo hữu, chúng ta không có ác ý." Lâm Hoài Cẩn nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, tới đây trong núi, là phụng trong môn trưởng bối chi mệnh, chuyên tới để nơi đây bái phòng sân chủ.
A,
Kim Đỉnh ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Thân làm yêu tu, trời sinh nó cũng không tin mặc nhân loại, nhất là nhân loại tu sĩ, càng là so hồ ly tinh còn muốn xảo trá tồn tại. Không đợi nó mở miệng, trong môn trưởng bối, bái phòng. Vang lanh thanh âm tại đại sơn ở giữa quanh quẩn, thanh âm không phân biệt được nguyên, dường như cùng gió hòa làm một thể, theo lá cây tiếng xào xạc mà đến, lại dường như tự nặng nề sâu trong lòng đất phát ra, mang theo đá núi trầm ổn. Tại thời khắc này, trong rừng gió chảy xuôi suối nước, chập chờn cỏ cây, thậm chí là cái kia liên miên dãy núi, tựa hồ cũng tại trong miệng một lời phát ra câu này hỏi ý trích tinh quan mấy vị đệ tử trẻ tuổi biến sắc, trong mắt hiện hiện một vẻ hãi nhiên. Một gã người mặc váy đỏ nữ tu nhịn không được tự lẩm bẩm, đây là thủ đoạn gì, có thể lấy thiên địa làm miệng, vạn vật phát ra tiếng. Sơ thần, chỉ có chân chính đạt được phương này sơn lâm thiên địa công nhận sơ thần, mới có thủ đoạn như thế. Một người đệ tử khác nói bổ sung, bọn hắn một đường đi tới, thấy yêu vật tuy nhiều, lại đều ngay ngắn trật tự, không có chút nào bình thường yêu địa huyết tinh cùng hỗn loạn. Vốn cho rằng nơi đây chủ nhân là hiểu được giáo hóa dị loại, lại không nghĩ triển lộ ra thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi yêu phạm chủ, càng gần như hơn tại thần. Lâm Hoài Cẩn trong lòng giống nhau chấn động, vẫn còn duy trì chấn định, lần nữa không người thở dài, cất cao giọng nói, chính là: "Sư minh đệ chúng ta đều là Trích Tinh Quan đệ tử, lần này đến đây cũng vô ác ý." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Sư tổ ở tại chúng ta xuống núi trước từng có dặn dò, mệnh chúng ta khi đi ngang qua Thái Hành Sơn lúc, đem nó tín vật chuyển giao ở nơi này sơn chủ, không cầu hắn vận, chỉ vì kết xuống một đoạn thiện duyên mà thôi." Thanh âm truyền khắp tứ phương, khe núi suối rừng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có cái gì đáp lại. Kim Đỉnh ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt vài cái nhân loại tu sĩ, biểu lộ cũng không có bao nhiêu hòa hoãn. Thái Hành Sơn đỉnh, lạnh thấu xương sát cơ thoáng biến mất một chút, chiếm cứ tại lớn nham phía trên Thái Hành chi chủ kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Trích Tinh Quan, cái tên này cũng không lạ lắm. Theo trước đó siêu hồn có được vụn vặt trong tin tức, không chỉ một lần xem từng tới cái tên này, kia là cùng Ly Sơn Kiếm Tông nổi danh làm lớn đỉnh tiêm đạo môn, nội tình sâu không lường được, là liền làm lớn hoàng thất đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại. Bất quá tại Hứa Thanh trong ấn tượng, hắn cùng Vân Châu bên ngoài nhân loại tu sĩ cũng không hề có quen biết gì, Trích Tinh Quan tại sao lại phái đệ tử đến đây? Thiện duyên Hứa Thanh ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thế là, thân thể cao lớn cuốn lên một đoàn mây mù, thả người xông vào trong mây. Hô, một đạo màu xanh lưu quang xẹt qua chân trời, giống như tia chớp màu xanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Toàn bộ sơn lâm đều bị kinh động, tiếng gió rít gào, lâm hải chập trùng, ngàn vạn cành lá vì đó lắc lư, giống như là tại cung nên chủ nhân của bọn chúng. Lâm Hoài Cẩn bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức liền đã từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn ngẩng đầu lên, đồng tử có chút co vào. Chỉ thấy một đầu màu xanh cự xà chiếm cứ trên không trung, thân thể cao lớn tại trong mây mù như ẩn như hiện, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Dữ tợn mà góc cạnh rõ ràng đầu lâu có chút rủ xuống, một đôi tựa như liệt nhật giống như kim sắc dựng thẳng đồng, đang bình tĩnh nhìn xuống bọn hắn. Trích Tinh Quan các đệ tử trong lúc nhất thời lại có chút không thở nổi. Đây cũng không phải là đơn thuần yêu khí áp bách, mà là một loại cấp độ càng sâu, cùng một phương thiên địa hòa làm một thể uy áp. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải một vị đại yêu, mà là cả tòa nguy nga Thái Hành Sơn mạch. Cái này chính là nơi đây sơn chủ. Một gã đệ tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tay nắm chuôi kiếm tâm chảy ra mồ hôi lạnh. Lâm Hoài Cẩn hít sâu một hơi, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Trích Tinh Quan Lâm Hoài Cẩn, gặp qua đạo hữu." Theo nhìn thấy Hứa Thanh bản thể một phút này, hắn liền minh bạch nhìn thấy trước mắt tuyệt không phải bình thường yêu tu, mà là một vị chân chính bước vào tới chính độ sinh linh, ngoài miệng đã đổi xưng hô. Nói hắn lấy ra một cái toàn thân trắng muốt ngọc giản, hai tay giơ lên, "Đây là sư tổ nhờ bà tín vật." Hứa Thanh nhìn trước mắt bọn này kiếm tu, suy nghĩ khẽ động, một vệt sáng chói thanh quang sáng lên. Đợi đến quang mang tan hết, một trương gần như hoàn mỹ yêu dị gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, hẹp dài đan vượng trong mắt kim quang sáng chói, lóe ra yêu dị thần thái. Hứa Thanh ngón tay thon dài vẩy một cái, một cơn gió màu xanh lá cuốn lên, trực tiếp đem Lâm Hoài Cẩn ngọc trong tay giản của tới. Đầu ngón tay cùng ngọc giản tiếp xúc sát na, hắn liền cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ thuần khiết mà khí tức bình hòa. A, hắn đầu liễu mi chau lên, một cỗ pháp lực rót vào trong đó. Ông. Ngọc giản khẽ run lên, mờ mịt truyền đạo âm thanh, tại Hứa Thanh vang lên bên tai. Trong đầu của hắn ở trong, phản phất có một gã đắc đạo đại năng tại tụng kinh, nguyên một đám chữ cổ phù hiện hiện, hội tụ thành một tiên huyền diệu kinh văn. Sau một lát, Thái thượng nguồn gốc đăng kinh. Hứa Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, hắn tu hành thiên cương địa sát trở đại thần thông, tự nhiên là biết hàng, minh bạch bản kinh văn này chân quý. Tên là đăng kinh, trong đó lại cũng không là đan hỏa dược thạch chi đạo, mà là chuyên môn trình bày hương hỏa thần đạo đạo pháp, trong đó có quan hệ hương hỏa cách vận dụng, xa so với hắn lúc này muốn nắm giữ còn cao thâm hơn. So sánh dưới, tiểu hạ thần thậm chí lão long vương bọn hắn chỗ vận dụng pháp môn đều như là rác rưởi. Cho dù không hiểu rõ đại càn đạo môn đều nắm giữ nào đạo pháp, nhưng Tử Thanh vẫn như cũ có thể kết luận, dưới mắt Thái thượng nguồn gốc đăng kinh, tất nhiên là đại càn đạo môn bên trong chính thống nhất hương hỏa phương pháp tu hành. Đề cử chuyển hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666. Ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 168, tạp pháp, Tiễn khách chương 168, tạm pháp, tiễn khách gió núi phất qua, lâm đảo như biển. Sắc trời xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, đem Lâm Hoài Cẩn bọn người trên thân kia nghiêm nghị kiếm ý đều hòa tan mấy phần. Lâm Hoài Cẩn nhìn xem trước mặt Hứa Thanh, hắn nhẹ cảm phát giác được. Trước mắt vị này thái hành sơn chủ, quanh thân kia cô băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm khí tức, đã biến mất một chút. Sư tổ không có hố đệ tử ai, trong lòng của hắn thoáng thở dài một hơi, trước mắt thái hành sơn chủ cũng không phải bình thường nhân vật, thật muốn động thủ, hắn không cách nào cam đoan các sư đệ sư muội bình an. Hứa Thanh cũng không để ý Lâm Hoài Cẩn ánh mắt, tinh thần của hắn đắm chìm trong thái thượng nguồn gốc đan kinh ở trong. Hắn trước kia mặc dù nắm giữ lấy hô phong hoán vũ, thổ diễm, thôn binh chờ thiền cương địa sát đại thần thông, lại rất khó nói đối thuật pháp một đạo có bao nhiêu lý giải. Bất quá tại đặt chân huyết mạch trường hà sau, hắn nắm giữ thu nạp không ít đạo pháp vu thuật, xem như bổ khuyết lên căn cơ thiếu thốn, hiện tại có thể nói là nhất pháp thông, vạn pháp thông, đối đạo pháp nhận biết đã tăng lên mấy cái cấp độ. Cho nên, Hứa Thanh chỉ dùng một lát liền sơ bộ nắm giữ thái thượng nguồn gốc đan kinh một chút ảo diệu, đối lương hỏa chi đạo có một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Mà cái này một lĩnh ngộ, liền nhường hắn phát hiện khác biệt. Thì ra là thế, Hứa Thanh trong lòng hiểu rõ. Tinh Nguyệt Hà thần nha đầu kia sở tu hương hỏa chi đạo, là Đồng Tiên Ti ban cho pháp môn, nhìn như là ân điển, kỳ thực giấu giếm chuẩn bị ở sau. Lấy Đồng Tiên Ti truyền lại phương pháp ngưng tụ hương hỏa, trong đó xen lẫn một tia làm lớn quốc vận, khiến cho tu vi cùng làm lớn chỗ phong thần bị móc nối, một khi bị tước đoạt thần bị, liền sẽ tu vi giảm lớn, thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm. Mà theo thời gian tu hành tăng trưởng, thu nạp hương hỏa càng nhiều, liền cùng làm lớn khóa lại càng sâu. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành Đồng Tiên Ti phụ thuộc, sinh tử đều ở làm lớn một ý niệm. Mà thái thượng nguồn gốc đan kinh thì hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế, đối lương hỏa, vạn dân tin nguyện vận dụng càng thêm khắc sâu, lại đạo này hạn mức cao nhất cực cao. Hứa Thanh đối lương hỏa chi đạo hứng thú không lớn, với hắn mà nói mạnh lên là một cái vô cùng đơn giản, nhẹ nhõm, hài lòng, sảng khoái chuyện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thái thượng nguồn gốc đan kinh chân quý. Tiểu Hà thần khẳng định cần cái này, còn có cái kia chưa quá môn cha vợ, Long Giang Long Vương thậm chí Long Nữ Tuyết Nhi đều là một môn cực kỳ chân quý pháp môn. Tiểu Hà thần là thê tử của mình, đối với mình thê tử có chỗ tốt, đó chính là đối với mình có chỗ tốt. Hứa Thanh nghĩ như thế nói, quanh thân lạnh thấu xương yêu khí lặng yên tu liễm. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong khôi phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhìn về phía Lâm Hoài Cẩn đám người ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều. Đại Càn đạo môn khôi thủ một trong, chắc hẳn không biết nhiều ít tu sĩ muốn theo các ngươi dính líu quan hệ. Hứa Thanh trầm giai nói, thế nào hết lần này tới lần khác không xa vạn dặm, chạy đến cái này thầm sơn giã linh bên trong, tìm bản vương tên này đều chưa biết sơn đại vương kết cái này thiện duyên. Lâm Hoài Cẩn lộ ra ôn hòa ý cười, lắc đầu nói, đạo hữu kiêm tốn, ta nhìn đạo hữu yêu khí mặc dù có chút bá đạo, lại không có nửa phần máu trọc âm khí, chắc hẳn tu hành chính là yêu tộc đại đạo, tương lai thành tựu bên trên tam phẩm đều ở trong tầm tay. Hắn dừng một chút, thần sắc biến chỉnh trọng lên, huống chi lần này đến đây là xem bên trong một vị đã hồi lâu chưa từng hiện thế lao tổ, sau khi xuất quan ngẫu cảm giác thiên cơ, cố ý truyền xuống pháp chỉ, mệnh chúng ta cần phải đem tín vật này đưa đến đạo hữu trong tay. Hồi lâu không xuất thế lao tổ. Hứa Thanh đầu liễu mi trao lên, hắn nắm giữ hiểm nhật chính là địa sát thất thập nhị thuật một trong, có thể che giấu thiên cơ, phòng ngừa có đại năng suy tính với bản thân. Dưới loại tình huống này, Trích Tinh Quan lão tổ có thể bắt được một tia thiên cơ. Đó là cái gì cấp độ tu sĩ? Nhất phẩm hay là nhất phẩm phía trên? Hứa Thanh trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, cảm giác được đạo hạnh của mình vẫn là quá nông cạn. Cái này đều bị người suy tính tới một tia thiên cơ, về sau gặp phải mạnh hơn tu sĩ, có phải hay không ngay cả mình khi nào chỗ nào sinh hoạt vợ chồng cũng có thể coi là đi ra. Phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Hứa Thanh tạm thời đè xuống tạp niệm, gật đầu nói, cái này thái thượng nguồn gốc đan kinh tại ta quả thật có chút tác dụng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi muốn cái gì? Bản vương cái này tuy là thập vạn đại sơn biên thủy chi địa, nhưng cũng có chút kỳ chân dị bảo. Đạo hưu khách khí. Lâm Hoài Cẩn nghe vậy lắc đầu, nghiêm mặt nói, sư tổ đã nói trước, chuyến này chỉ vì kết duyên, không cầu hắn vận. Hứa Thanh không có phản ứng hắn hơi suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra rất nhiều vật phẩm, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở huyết mạch trường hà bên trong đoạt được một môn bí pháp bên trên. Lập tức, ngón tay hắn nhấc câu, cách đó không xa một khối đá bắn ra mà đến. Đầu ngón tay điểm nhẹ tại trên hòn đá, một cỗ thường nhân không thể xem xét chấn động nộn nhạo lên, hòn đá mặt ngoài lập tức hiện ra một vệt sáng bóng trong suốt. Trong chớp mắt, hòn đá rút đi phàm thai thạch áo, hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh mượt mà ngọc thạch. Điểm thạch thành ngọc, đây là sơn thần diệu pháp một trong. Hứa Thanh đầu ngón tay yêu lực phun ra nuốt vào, một sợi tinh thuần pháp lực như linh xảo bút vẽ, cấp tốc đem một thiên kinh văn lạc ấn trong đó. Sau một lát, một cái gánh chịu lấy yêu tộc bí pháp ngọc giản thành hình. Hứa Thanh tiện tay hất lên, đem ngọc giản ném cho Lâm Hoài Cẩn. Lâm Hoài Cẩn thấy thế không thể không tiếp, nếu không ngọc giản rơi trên mặt đất tất cả mọi người không dễ nhìn. Đây là một môn luyện thể chi pháp, cũng không phải là bình thường thuật thủ đạo, mà là dẫn thiên địa sát khí rèn luyện thân thể, phá rồi lại lập pháp môn. Các ngươi tu sĩ nhân tộc đục thân yếu đuối, nếu có thể lĩnh hội một hai, đối với các ngươi kiếm đạo tu hành phải có ích lợi. Hứa Thanh thanh âm bình tĩnh vang lên, trong đó lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Môn này luyện thể pháp môn có thể tồn tại ở huyết mạch trường hạ, đương nhiên sẽ không là cái gì nát đường cái đồ vật, chính là một vị bên trên tam phẩm yêu vương sáng tạo, áp dụng phạm vi cực lớn, không đơn giản yêu tộc có thể tu luyện, nhân tộc giống nhau có thể tu luyện. Bằng vào điểm này, liền đã được xưng tụng bất phàm. Lâm Hoài Cẩn cầm ngọc giản, vừa định mở miệng tiếp lấy từ chối nhã nhặn, còn không chờ hắn mở miệng, liền bị Hứa Thanh thanh âm cắt ngang. Kim đỉnh, tiễn khách. Hứa Thanh không cho hắn cơ hội nói chuyện, thân hình của hắn hóa thành một vệt thanh quang, vô thanh vô tức dung nhập trong núi rừng, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại kia phiêu miểu thanh âm còn tại trong rừng chậm rãi quanh quẩn. Lâm Hoài Cẩn thấy thế, cũng không tốt đi theo đuổi tới trên núi đi, như thế liền lộ ra quá mức sốc nổi. Hắn nắm tay bên trong ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hành Sơn đỉnh phương hướng, chỉ thấy mây mù lờ lờ, đại sơn nguy nga, lại liên tưởng đến vừa rồi Hứa Thanh đủ loại biểu hiện, lại có một loại thần bí khó lường cảm giác. Vị này Thái Hành Sơn thần cũng là diệu nhân. Lâm Hoài Cẩn trầm mặc một lát, đem ngọc giản bỏ vào trong túi, lắc đầu bật cười. Cáo tử. Hắn hướng Kim đỉnh chắp tay, quay người mang theo một đám sư đệ sư muội rời đi, hướng phía Thái Hành Sơn bên ngoài bay trốn đi. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 169, yêu minh minh chủ lo nghĩ chương 169, yêu minh minh chủ lo nghĩ hôm sau. Thần hy hơi lộ ra, sương mù như sa, vàng rực bao phủ liên miên dãy núi. Thái Hành Sơn đỉnh, thanh xà chiếm cứ tại cự thạch phía trên, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa kia một sợi mới sinh tử khí. Đông nhiên, Hứa Thanh lòng có cảm giác, kim sắc dựng thẳng đồng mở ra ngóng nhìn dưới núi. Có tiểu yêu đến đây, nó cung kính quỳ gối dưới núi, bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, nó lời còn chưa nói hết, liền có âm thanh theo đỉnh núi truyền đến. Nhường nàng lên đây đi. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp chậm rãi leo lên đỉnh núi. Người đến chính là Bích Nguyệt, nàng đổi lại một thân thanh lịch váy trắng, càng nổi bật lên dung nhan thanh lệ. Bích Nguyệt cùng nhau đi tới, nhìn thấy cùng yêu minh hoàn toàn khác biệt một phái khí tượng, trong lòng đã là âm thầm lấy làm kỳ, đợi đến đi vào đỉnh núi, gặp lại Hứa Thanh thời điểm, nghĩ đến chỗ này trước đối phương ngôn luận, trong mắt hiện lên một tia khó mà che giấu có quắp cùng ngượng ngùng. Nàng vén áo thi lễ, thanh âm thanh thủy nói, Bích Nguyệt gặp qua đại vương, sư tôn. Đã có chỗ quyết đoán, nhưng việc này thể lớn, liên quan đến thiên tạm nhất tộc tương lai, nàng muốn làm mặt cùng ngài lại xác nhận một phen. Tiếp lấy, nàng thanh âm dừng một chút, trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, mặt khác, sư tôn cũng nghĩ gặp một lần ngài bên người mấy vị tỷ muội. Hứa Thanh nghe vậy, khóe môi câu lên một vệt ý cười. Theo cựu biến yêu vương kia muốn tới hứa hẹn quả nhiên dễ dùng, may mắn hắn lúc ấy chuẩn bị kỹ càng, nếu không mong muốn cầm xuống yêu minh còn phải bỏ phí một phen công phu. Cũng tốt. Hứa Thanh gật đầu, đáp ứng xuống. Bích Nguyệt đi đầu trở về yêu minh, Hứa Thanh thì là khởi hành tiến đến tìm kiếm Liêu Mi Bạch Linh các nàng. Bây giờ Hứa Thanh phạm vi lãnh địa cực lớn, dưới trướng tiểu yêu vô số, trong đó Đồ Sơn một mạch nữ yêu nhiều nhất, cho nên ngày bình thường Bạch Linh Liễu Mi các nàng không có việc gì liền chạy tới Đồ Sơn chơi đùa. Hứa Thanh đuổi tới Đồ Sơn, quả nhiên nhìn thấy mấy vị tuyệt sắc ngay tại bên hồ nói chuyện phiếm. Tiểu Hà Thần một bên nhai hạt đậu giống như an linh đan, một bên đùa lấy trong hồ vui đùa xong bạc hai. Một bên Bạch Linh, Liễu Mi mấy cái thì tại thương thảo đại hôn cụ thể công việc. Nhưng Hứa Thanh ngoại ý muốn chính là Long Nữ Tuyết Nhi vậy mà cũng tại cùng Bạch Linh các nàng tiếp xúc qua mấy lần sau, vị này Long Vương Chi nữ dường như đã dung nhập vào trong núi lớn sinh hoạt, cũng là một chuyện tốt. Vào núi về sau, tự có hiền thê giúp ta chiến lược. Hứa Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chúng nữ bên người, dẫn tới một mảnh êm thai duyên dáng gọi to. Phu quân thì ra còn nhớ rõ chúng ta, còn tưởng rằng tâm tư đều bị vị kia yêu minh minh chủ cầu dẫn nữa nha. Bạch Linh nuốt bụng dưới cười nói, Linh Nhi thật biết chế cười, phu quân há lại loại kia có mới núi cũ người. Hứa Thanh mở miệng cười, sau đó nói, bất quá, đang muốn mang các ngươi đi yêu minh nhìn xem, nhìn một chút vị kia yêu minh minh chủ. Chúng nữ nghe vậy ngạc nhiên, đều tới lòng hiếu kỳ, ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Hứa Thanh nhìn trước mắt vòng phi yến gầy, mỗi người đều mang phong tình thê tử nhóm, tâm tình thật tốt. Hắn thôi động yêu đan, pháp lực lưu chuyển, một cỗ màu xanh mây mù tự dưới chân bay lên, cấp tốc mở rộng, hóa thành một mảnh vững chắc vân sàng. Tất cả lên a. Chúng nữ tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, chưa từng ngự không phi hành qua, thấy thế đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoan, mẫu thân đi một chút sẽ trở lại, các ngươi phải ngoan ngoãn, nghe tiểu lỵ tỷ tỷ các nàng. Tinh Nguyệt Hà Thần căn dặn một phen hài tử, sau đó cái thứ nhất nhảy lên vân sàng. Thương phấn ở phía trên nhảy nhót mấy lần, hai cái bím tóc dài trên dưới tung bay, dẫn tới mây mù lan lộn. Không hổ là phu quân, hảo hảo ổn định. Liễu Mi ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng. Bạch Linh thì là lôi kéo Long Nữ mấy cái đi tới, cười nói, phu quân thủ đoạn càng phát ra cao minh. Đi. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, pháp lực tuôn ra, mang theo thê tử nhóm sông vào trời cao. Biển mây bốc lên tại dưới chân, sơn hà tráng lệ thu hết vào mắt. Tinh Nguyệt Hà Thần ghé vào mây bên cạnh, khuôn mặt nhỏ dán mây mù, quan sát phía dưới, tiếng hoan hô truyền khắp đại sơn. Yêu Minh nội địa. Cao lớn nguyên thủy lớn rừng cùng thu kệ thạch điện khu kiến trúc nằm ngang ở trên mặt đất. Đồng Nhu, Hồng Nương chờ một đám yêu minh trưởng lão sớm đã nhận được tin tức, sớm tại trước đại điện trên quảng trường cung kính chờ. Khi thấy chân trời một mảnh mây xanh bay tới lúc, lập tức đánh lên 12 phần chú ý cung nên đại vương. Khi thấy trong mây mù cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Đồng Nhu chờ đại yêu cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm to như sấm, thần sắc cung kính tới cực điểm. Ngay sau đó, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Hứa Thanh sau lưng Bạch Linh, Liễu Mi bọn người trên thân lúc, những này tâm tư linh hoạt đại yêu nhóm không chút do dự, lần nữa cùng kêu lên hô to. Cung nên chư vị chủ mẫu. Một tiếng này chủ mẫu kêu là gọn gàng mà linh hoạt, nhãn lực độc đáo mười phần. Chúng nữ phản ứng khác nhau. Liễu Mi cùng Bạch Linh là quen thuộc, thần thái cũng là không có quá đại biến hóa. Tinh Nguyệt Hà Thần chợt thấy một lần Đồng Nhu chờ đại yêu, đầu tiên là bị bọn chúng trên người hùng hàn yêu khí giật nảy mình, được nghe lại chủ mẫu sau, hừ nhẹ một tiếng, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. mà Đồ Sơn Nam Vũ, Đồ Sơn Y Lý cùng Long Nữ Tuyết Nhi thì là gương mặt xinh đẹp đỏ, trong lòng ngượng ngùng đồng thời lại khiếp sợ đồng như chờ đại yêu thực lực. Trước mắt yêu minh các trưởng lão bàn luận thực lực đỉnh lợi hại, không kém gì trước đó Hùng Vương. Nhưng bây giờ bọn chúng đều chỉ có thể phụ phục tại phu quân của mình dưới chân. Đồ Sơn Nam Vũ mấy cái lặng lẽ nhìn về phía Hứa Thanh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đứng lên đi. Hứa Thanh dẫn chúng nữ đi xuống vân sàng, trực tiếp hướng phía yêu minh minh chủ chỗ đại điện đi đến. Không lâu sau đó, cự thạch dựng to lớn đại điện bên trong, sa mỏng nhẹ rủ xuống, lư hương bên trong khói xanh lượn lờ. Yêu minh minh chủ một bộ áo tím, đứng yên tại đại điện chính giữa, khí chất thanh lãnh mà cao quý. Hứa Thanh cất bước mà vào, thần sắc bình tĩnh. Mà phía sau hắn Bạch Linh mấy cái thì là tò mò đánh giá tương lai tỉ muội. Yêu minh minh chủ ánh mắt cũng không tại Hứa Thanh trên thân quá nhiều dừng lại, mà là trước tiên quét về phía sau hắn Bạch Linh các nàng. Sau một lát, nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong liền toát ra một tia khó mà che giấu kinh dị. Chính mình nhìn thấy cái gì? Giao Long, Thiên Hồ, Thủy Thần. Trước mắt mấy vị nữ tử, mỗi một cái đều thân có bất phàm huyết mạch, ngay cả trong đó nhất là bình thường xạ yêu, trên người yêu khí cũng là công chính bình hẳn, căn cơ vững chắc, nghiêm nhiên đi là yêu tộc chính thống chi đạo. Trọng yếu nhất là, nàng phát hiện các nàng mỗi một cái đều thần hoàn khí túc, khí tức tinh khiết, không có chút nào căn cơ lung lay chi tượng. Cái này không phải bị Thái Âm Bổ Dương có khả năng xuất hiện tình cảnh. Những cái kia bị xem như lô đỉnh nữ tu, không có chỗ nào mà không phải là nguyên khí đại thường, thần hồn mệt mỏi, tu vi đỉnh trệ thậm chí chạy ngược lại. Mà trước mắt mấy vị này, từng cái khí tức cường thịnh, thậm chí trong bụng cũng đều dựng dục thai nhi. Hắn tu hành cũng không phải là Thái Âm Bổ Dương tà đạo pháp môn. Yêu Minh Minh chủ phía trước mấy ngày nay nghe qua Hứa Thanh yêu cầu sau, cố ý tìm hiểu qua Hứa Thanh sự tình, biết được vị này rắn đại vương rất thích cưới vợ nạp thiếp, chỉ là thê tử đều tốt mấy cái, thiếp thất càng là nhiều đến không hết. Nghe được những tin tức này thời điểm, nàng cơ hồ theo bản năng coi là Hứa Thanh sở tu chính là Thái Âm Bổ Dương tà pháp. Bằng không mà nói, sao lại chấp nhất tại nữ nhân? Hiện tại xem ra cũng là chính mình hiểu lầm hắn. Nghĩ đến đây, Yêu Minh Minh chủ nghi ngờ trong lòng tiêu tán, thoáng thở dài một hơi. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 170, tăng thiên hòa, bên trên, chương 170, tăng thiên hòa, bên trên, bên trong đại điện, khói xanh lượn lờ. Thiên tàm nhất tộc mặc dù xuống dốc, nhưng nên có kiến thức vẫn phải có. Yêu Minh Minh chủ đối một ít bảng môn tà đạo pháp môn là có hiểu rõ. Loại kia Thái Âm Bổ Dương tà tu, xem nữ tử là lô đỉnh, dùng tức vứt bỏ, tuyệt đối không thể nhường lô đỉnh nắm giữ tốt như vậy trạng thái. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong nội tâm nàng đối Hứa Thanh tầng kia khúc mắc cùng phòng bị, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Chư vị nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia khách khí, ta có chút tư mật sự tình, muốn cùng Thái Hành Sơn chủ đơn độc nói chuyện, không biết có thể mời chư vị tạm lánh một lát. Liễu Mi, Bạch Linh mấy cái nghe vậy, lập tức minh bạch là chuyện gì. Các nàng cũng không lộ ra không chút nào duyệt, hào phóng vừa vặn gật gật đầu. Bạch Linh nhìn về phía Hứa Thanh, thấy Hứa Thanh khẽ bước cằm, liền quay người kéo còn tại nhớ trong điện mâm đựng trái cây Tịnh Nguyệt Hà Thần, ôn nhu nói, đã như vậy, chúng ta liền đi bên ngoài đi một chút, vừa vặn nhìn xem nơi đầy phong cảnh. Ai, cái kia nho ta còn muốn nếm thử đâu, Tịnh Nguyệt Hà Thần nhỏ giọng thầm thì lấy, bị Liễu Mi cùng Đồ Sơn tỷ bội lôi kéo rời đi đại điện. Theo nặng nề cửa đá chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Hứa Thanh cùng Yêu Minh Minh chủ hai người. Tia sáng xuyên thấu qua mái vòm khe hở tung xuống, pha tạp rơi vào nữ tử áo tím váy bên trên. Nàng hít sâu một hơi, dường như đang điều chỉnh nỗi lòng, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc này Yêu Minh Minh chủ rút đi vừa rồi đối mặt chúng yêu lúc cái chủng loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng, giữa lông mày ở giữa nhiều hơn một phần thuộc về nữ tử nhu huyền, nhưng càng nhiều là một loại gánh vác lấy nặng nghề số mệnh trịnh trọng. Tự giới thiệu mình một chút, nàng khẽ không người đi một cái ngang hàng chi lễ, vẻ mặt trang nghiêm mở ra miệng. Thiếp thân Tăng Thiên Hoa, thiên tàm nhất tộc tộc trưởng, cũng là cái này Yêu Minh Minh chủ. Tu vi tứ phẩm, mặc dù vượt qua kia đạo môn hạm đã lâu, nhưng trước đây chịu huyết chú ảnh hưởng, nhiều năm qua tu vi cũng không có quá nhiều tiến bộ. Nói đến thiên tàm nhất tộc bốn chữ lúc, Tăng Thiên Hoa cặp kia tựa như thu thủy trong con ngươi hiện lên một kia khó mà che giấu ảm đạm cùng cô đơn. Đã từng thiên tam nhất tộc kia là như thế nào huy hoàng, tiên tổ cửu biến yêu vương uy chấn yêu linh giới, chính là nhất phẩm cảnh giới tuyệt thế đại yêu. Nhưng hôm nay tộc đàn tan lụi, nếu không phải Hứa Thanh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ tiếp qua trăm năm liền sẽ bởi vì huyết chú ảnh hưởng hoàn toàn tiêu vong. Hứa Thanh lặng lặng địa tính lấy, cũng không cắt ngang, kim sát dựng thẳng đồng trung bình tĩnh không vận sóng. Đã muốn kết làm đạo lữ, trung phó đại đạo, thiết thân coi là lẫn nhau ở giữa làm thẳng thắn đối đãi. Như vậy xin hỏi sơ chủ, đến tột cùng sư thừa nơi nào? Đệ tử yêu linh giới tòa nào động thiên phúc địa? Tăng Thiên Hoa chỉnh lý tốt cảm xúc, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Hứa Thanh. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thanh lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hứa Thanh nghe vậy, thành thật trả lời, ta cũng không phải là đến từ yêu linh giới, cũng không hiển hách sư thừa. Ta xuất thân dễ dàng cho cái này Thái Hành Sơn bên trong, mới đầu bất quá là một đầu bình thường thanh xà, dùng cái này sơn làm cơ sở, từng bước một tu hành đến nay. Chỉ là tư chất bình thường, bây giờ mới khó khăn lắm ngũ phẩm cảnh giới. Trước đây dưới cơ duyên xảo hợp được Thái Hành Sơn thần ấn tỷ, chịu sông núi tán thành, lúc này mới nắm trong tay xung quanh cái này vài miếng khu vực. Thanh âm của hắn bình ổn hữu lực, không có chút nào trột dạ cùng trốn tránh. Nhưng mà, Tang Thiên Hoa nghe xong lời nói này, lông mày lại là chăm chú nhíu lên, trong mắt toát ra một vẻ thất vọng cùng không vui. Sơn chủ làm gì trêu đùa tại ta? Tang Thiên Hoa lắc đầu, Thái Hành Sơn chính là thập vạn đại sơn phía ngoài nhất, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, làm sao có thể dựng dục ra giống ngựa như vậy tồn tại? Người tinh thông luyện đan, trận pháp, phù lục, sở tu thuật pháp đều là thượng thừa thần thông. Nàng tiến lên một bước, nhìn thẳng Hứa Thanh ánh mắt, ngự tốc tăng tốc, thú chi, bách thú chủng chính là tiền tổ cựu biến yêu vương tự mình bày ra cấm địa, trong đó khu vực hạch tâm, ngay cả ta cái này nắm giữ đích hệ huyết mạch hậu duệ đều khó mà xâm nhập. Mà ngươi, không chỉ có thể lông tóc không thương xâm nhập, còn có thể bài trừ kia dây dưa tộc ta mấy ngàn năm ác độc huyết chú, thậm chí đạt được tiên tổ tàn hồn tán thành, đem vật chuyển thừa phó thác với ngươi. Nếu không có thâm hậu nội tình, nếu không có đại năng chỉ điểm, nếu không phải đến từ yêu linh giới những cái kia chuyển thừa cổ xưa chi địa, chỉ dựa vào một giới sơn dạ yêu tu, làm sao có thể làm được những này? Tang Thiên Hoa thanh âm tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, chữ câu đều lộ ra lý trí phân tích. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thanh lý do thoái thác quả thực chính là xem nàng như ba tuổi đứa nhỏ tại lửa gạt. Một cái không có chút nào nền móng ra tu, làm sao có thể so với nàng cái này tứ phẩm đại yêu còn muốn thủ đoạn thông thiên? Đã muốn kết thân, nếu là liền điểm này tín nhiệm đều không có, còn muốn dùng loại này hoang ngôn đến qua loa thiết thân, vậy cái này đạo lữ không kết cũng được. Tang Thiên Hoa xoay người sang chỗ khác, tựa hồ có chút sinh khí. Hứa Thanh nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nói thật không ai tin, thế đạo này là thế nào? Nhưng hắn cũng có thể lý giải Tang Thiên Hoa lo lắng. Đối với người tu hành mà nói, đạo lữ là trên con đường tu hành bạn lữ, là đồng sinh cộng tử tồn tại, nếu là tận gốc chân đều muôn dầu diếm, xác thực khó mà làm cho lòng người ăn. Đợt, bà ngoại đi, trở về lội quê quán, thứ lôi chương 171, Tang Thiên Hoa, hạ, chương 171, Tang Thiên Hoa, hạ, ta cũng không lừa ngươi. Hứa Thanh Thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh như trước, lại nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ nặng nề. Hắn đi đến Tang Thiên Hoa bên cạnh thân, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện liên miên quần sơn, chậm rãi nói rằng, chuyện thế gian này cũng không phải là chỉ có truyền thừa con đường này. Thiên địa rộng lớn, cơ duyên vô số. Ta mặc dù xuất thân không quan trọng, đúng là một đầu Thái Hành Sơn tiểu xà, nhưng Hứa Thanh quay đầu, kim sát dựng thẳng đồng bên trong phảng phất có sao trời tiêu tan, hắn thật sâu nhìn Tang Thiên Hoa một cái, ta từng có một cơ duyên to lớn. Đại cơ duyên. Tang Thiên Hoa xoay người, thần sắc hơi động. Không tệ. Hứa Thanh gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lộ ra hệ thống tồn tại, kia là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn đặt chân căn bản, nhưng hắn có thể dùng một loại khác tu chân giới thông dụng khái niệm để giải thích. Cơ duyên này chi lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nó để cho ta thay ra đổi thịt, để cho ta cũng có thể tập được những cái kia cổ lão thần thông, để cho ta có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, ta khả năng đi đến hôm nay một bước này. Hứa Thanh giọng thành khẩn, vẻ mặt bằng thẳng. Tang Thiên Hoa nhìn chăm chú Hứa Thanh hai mắt, ý đồ từ đó tìm ra một tia nói dối vết tích. Nhưng này song trong mắt màu vàng nóng thâm thúy như vực sâu, chỉ có một mảnh thẳng thắn cùng tự tin. Thật lâu, Tang Thiên Hoa nghi ngờ trong lòng rốt cục dao động. Trong giới tu hành, xác thực tồn tại khí vận nói chuyện. Có chút sinh linh mặc dù xuất thân thấp hèn, lại khí vận mỹ tiên, đi đường đều có thể nhặt được thượng cổ tiên khí, đi ngủ đều có thể ngộ đạo. Cái này thiên mệnh người mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Cơ duyên Tang Thiên Hoa tự lẩm bẩm, khiếp sợ trong lòng cũng không giảm bớt, ngược lại càng lớn. Đến tột cùng là dạng gì cơ duyên, có thể khiến cho Hứa Thanh trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là đủ để sánh vai thậm chí siêu việt nắm giữ thiên tầm huyết mạch nàng tồn tại. Người tu hành, mỗi người đều có lá bài tẩy của mình cùng bí mật. Đã Hứa Thanh đem nó quy kết làm cơ duyên, đó chính là không thể truy đến cùng cấm khu. Hỏi lại xuống dưới, chính là phạm vào kiên kỵ. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tang Thiên Hoa hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Ngay sau đó, sắc mặt của nàng biến có chút cổ quái, mang theo một tia khó có thể lý giải được hoang mang, hỏi trong nội tâm nàng muốn nhất không thông một vấn đề. Đã như vậy, bằng vào cơ duyên của ngươi cùng thực lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có hy vọng xung kích bên trên tam phẩm, trở thành một phương yêu vương. Tang Thiên Hoa chỉ ngoài điện, ngựa khí phức tạp nói, ngươi đã có Bạch Linh như vậy nắm giữ giao long huyết mạch thế tử, cũng có Đồ Sơn nhất tộc Thiên Hồ tỷ muội, càng có Tịnh Nguyệt Hà thần cái loại này thần đạo bạn lữ. Ngươi trong hậu cung, giai nhân tuyệt sắc đến không hết. Vì sao? Ngươi còn muốn chấp nhất tại cưới ta? Tang Thiên Hoa là thật không rõ. Nếu như là vì yêu minh thế lực, hay là vì Thiên Tạm nhất tộc bảo tàng, Hứa Thanh hoàn toàn có thể dùng ân tình trao đổi. Dù sao hắn từng gặp tiên tổ tàn hồn, có thể đưa ra tương tự yêu cầu. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đưa ra cưới vợ yêu cầu này. Đối với lúc này Hứa Thanh mà nói, thêm một cái tứ phẩm đạo lữ, dường như cũng không thể mang đến bay vọt về chất, ngược lại sẽ thêm ra một phần nhân quả ràng buộc. Chẳng lẽ Tang Thiên Hoa ánh mắt quái dị mà nhìn xem Hứa Thanh, do dự nói, chẳng lẽ ngươi thật chỉ là đơn thuần háo sắc? Đối mặt Tang Thiên Hoa vấn đề, Hứa Thanh vẻ mặt như thường. Hắn trực tiếp trả lời, là, cũng không phải. Ngươi là Thiên Tàm nhất tộc tộc trưởng, nắm giữ cửu biến yêu vương huyết mạch, bất luận là dung mạo, tư chất vẫn là tu vi, đều là thế gian ít có. Hứa Thanh tiến lên một bước, khoảng cách Tang Thiên Hoa chỉ cách một chút, có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Ta Hứa Thanh cả đời này sợ cầu quá lớn, cái này từ từ tiên đổ, nếu không có giai nhân làm bạn, há không tịch mịch. Ta đã có năng lực, tự nhiên muốn đem thế gian này tốt nhất nữ tử đều giữ ở bên người. Ta muốn cưới ngươi là thật tâm. Hứa Thanh lời nói ngay thẳng mà bá đạo, không có những cái kia vẻ nho nhã tân trang, lại lộ ra một cỗ cường đại tự tin cùng lòng ham chiếm hữu. Tang Thiên Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Hứa Thanh sẽ thừa nhận đến như thế dứt khoát, nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, tươi mát thoát tục. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt nam nhân này cặp kia thiêu đốt kim mang đôi mắt, trong nội tâm nàng lại không sinh ra chút nào phản cảm. Yêu tộc vốn là tôn trọng cường giả nắm giữ càng nhiều, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tang Thiên Hoa trầm mặc một lát, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Thiên Tàm nhất tộc tương lai, huyết chú giải trừ sau suy yếu kỳ, ngoại giới nhìn chằm chằm. Cùng trước mắt cái này thần bí khó lường, tiềm lực vô hạn nam nhân. Nếu là gả cho hắn, Thiên Tàm nhất tộc liền có thể đạt được mạnh mẽ nhất che chở, nàng cũng không cần lại một thân một mình đau khổ trèo chống cái này lớn như vậy yêu mình. Hơn nữa, bất luận là vì báo ân, vẫn là vì tuân theo di nguyện của tổ tiên, cái này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Tang Thiên Hoa ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Thanh tấm kia tuấn mỹ yêu dị gương mặt, trong lòng khe khẽ thở dài. Nam nhân này, quả thật có một loại để cho người ta khó mà kháng cự mị lực. Tốt. Trải qua thận trọng cân nhắc về sau, nàng chọn ra cuối cùng quyết định. Nàng trong mắt mê mang tán đi, thay vào đó là một vẻ kiên định cùng thoải mái. Yêu Minh Minh chủ Tang Thiên Hoa đối với Hứa Thanh có hơi hơi phúc, thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần lòng cảm mến. Đã Sơn chủ không chê tiếp thân liều yếu đào tơ, Tang Thiên Hoa nguyện gả cho Sơn chủ làm vợ, từ đây vinh nhục cùng hưởng, sinh tử gắn bó. Theo một câu nói kia rơi xuống, đại điện bên trong bầu không khí lập tức biến kiểu diễm mà ôn nhu lên. Hứa Thanh nét miệng lên một vẻ hài lòng độ cong, đưa tay đỡ dậy Tang Thiên Hoa. Đã là người một nhà, về sau liền không cần gọi Sơn chủ, gọi phu quân. Chương 172, gần đây vẫn là quá thư giãn. Chương 172, gần đây vẫn là quá thư giãn. Tiếng vang trầm nặng quanh quẩn. Đại điện nặng nề cửa đá hướng hai bên chậm rãi trượt ra. Dương quang vung vãi tại trước điện trên quảng trường, chiếu rọi ra một đôi sóng vai đi ra bích nhân. Hứa Thanh mặc áo xanh, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ lạnh nhạt. Ở bên người hắn, Yêu Minh Minh chủ Tang Thiên Hoa một bộ áo tím kéo trên đất, mặc dù vẫn như cũ có ở lâu thượng vị thanh lãnh khí chất, nhưng giờ phút này nàng cũng không tận lực cùng Hứa Thanh giữ một khoảng cách, giữa hai người khí thế không hiểu phù hợp, dường như sớm đã là quen biết nhiều năm đạo lữ. Bên ngoài sớm đã chờ đã lâu chúng yêu thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch tất cả. Nguyên bản có chút căng cứng bầu không khí, trong khoảnh khắc liền hóa thành vui mừng cùng ồn ào sôi sục. Ta đã nói rồi, chúng ta Đại Vương Anh Minh thần võ, Minh chủ tất nhiên cũng là hâm mộ đã lâu. Đồng Nưu đại yêu cười toe toét miệng rộng cười không ngừng. Hắn phản ứng có phần nhanh, lúc này tiến lên một bước, thân hình cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ rạp xuống đất, giáp phá la tiếng nói cao giọng hô, thuộc hạ Đồng Nưu, tham kiến đại vương. Tham kiến chủ mẫu. Một tiếng này chủ mẫu kêu tiên là trung khí mười phần, chấn động đến chung quanh sơn lâm đều ông tác hưởng. Một bên hồng nương cũng không cam chịu yếu thế, vòng eo khoản bày, yêu mị trên mặt chất đầy ý cười, theo sát phía sau huyện chuyển hạ bái, hồng nương chúc mừng đại vương cùng chủ mẫu vui kết liên cảnh, nguyện đại vương cùng chủ mẫu sớm sinh quý tử, tiên phúc vĩnh hưởng. Có hai vị này trưởng lão dẫn đầu, còn lại yêu minh trưởng lão đại yêu nhóm chỗ nào còn không hiểu ánh mắt. Tham kiến chủ mẫu, chúc mừng chủ mẫu. Tiếng gầm như nước thủy triều, liên tục không ngừng. Trong ngày thường những này kiệt ngạo bất tuân đại yêu, giờ khắc này ở Hứa Thanh cùng Tang Thiên Hoa trước mặt, đều là biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tang Thiên Hoa nhìn xem quỳ xuống một mảnh thuộc hạ, vẻ mặt liền giật mình. Một tiếng này âm thanh chủ mẫu kêu đi ra, nhường trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Kia dường như có dựa vào cảm giác. Nàng khẽ bước cằm, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, đều đứng lên đi, về sau tất cả như cũ, nghe theo phu quân điều khiển chính là. Một tiếng này phu quân xem như hoàn toàn ngồi vững nàng thân phận. Đám người một bên, Bích Nguyệt cùng một đám Thiên Tàm nhất tộc các đệ tử, giờ phút này thần sắc có chút đặc sắc. Sư tỷ, sư tôn nàng thật đáp ứng. Một gã đệ tử lôi kéo Bích Nguyệt ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Bích Nguyệt lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó cúi đầu. Nàng thật là tinh tường nhớ kỹ, ban đầu ở kia bách thú chủng trong tiểu viện, vị này xà vương đại nhân yêu cầu không chỉ có riêng là cưới sư tôn một người. Hắn nói thật là đều coi trọng. Nghĩ tới đây, Bích Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, hai má bay lên một vệt đỏ ửng. Thế này, ngay tiếp theo sau lưng nàng các sư muội cũng là nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, sợ sau một khắc liền bị điểm danh mang đi. Cũng may Hứa Thanh cũng không tại lúc này nói. Cùng lúc đó, Bạch Linh, Liễu Mi mấy người cũng cười tiến lên đón. Đã sớm nghe nói Yêu Minh Minh chủ phong hoa tuyệt đại, hôm nay gặp mặt, quả thật là để cho người ta tự ti mặc cảm. Bạch Linh xuất thân yêu linh giới, sẽ không nhất rụt rè, nếu là người một nhà, về sau lợi dụng tỷ muội tương xứng như thế nào? Liễu Mi cũng là ôn nhu nói, phu quân mặc dù nhìn xem lãnh đạm, nhưng đối với ta nhóm những tỷ muội này lại là tốt. Tịnh Nguyệt Hà thần gặp một cái quả, mơ hồ không do nói, đúng đúng đúng, phu quân hắn hay là luyện đan cao thủ, đan dược đỉnh ăn ngon. Tang Thiên Hoa nhìn trước mắt mấy vị này tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng cuối cùng một tia thấp thỏm cũng tan thành mây khói. Nàng muốn cho rằng Hứa Thanh hậu cung khổng lồ, tất nhiên tràn ngập lục đục với nhau, tranh giành tình nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, những cô gái này tâm tư đúng là như thế thuần túy ngay thẳng. Các vị tỷ muội quá khen. Tang Thiên Hoa mỉm cười, nữ khí biến thân cận lên, mới đến, ngày sau còn muốn làm phiền các vị muội muội chiếu cố nhiều hơn. Chúng nữ tập hợp một chỗ, kỳ kỳ cha cha bắt chuyện lên. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Hứa Thanh chắp tay đứng ở một bên, nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, nét miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Vẫn là yêu tộc nương tử tốt. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Yêu tộc tư duy đối lập trực tiếp, một khi nhận định sự tình gì, liền không có quá nhiều còn con quấn quấn. Nếu là đổi lại nhân tộc nữ tử, sợ là có thể đem Thái Hành Sơn cho lật ngược, chỗ nào còn có thể có như vậy hài hòa cảnh tượng. Hứa Thanh ánh mắt tại chúng nữ trên thân đảo qua. Thái Hành Sơn dưới kia trên dưới 100 vị thê thiếp tạm thời không để cập tới, trước mắt mấy vị thê tử, chân chính cùng hắn đi qua chuyện phòng the cũng bất quá 3 người mà thôi. Cái khác tỷ như Đồ Sơn tỷ muội mấy cái hữu danh vô thực, vẫn còn nuôi thả trạng thái. Hứa Thanh sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm tính toán, gần nhất vẫn là quá mức thư giãn. Đại Hôn cung điện tu kiến tiến độ, nhất định phải lại nắm chặt một chút. Đợi cho cung điện hoàn thành ngày, chính là chắc lớn. Khục, chính là đại hôn thời điểm. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Đồ Sơn tỷ muội bọn người trên thân, trong mắt hiện lên một vẻ kim quang nhàn nhạt. Lấy Đồ Sơn tỷ muội, Long nữ Tuyết Nhi cùng yêu minh minh chủ mấy cái huyết mạch cùng thực lực, sinh hạ dòng dõi về sau, nên sẽ cho chính mình mang đến như thế nào thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch là một chuyện. Hứa Thanh càng tò mò hơn là, tính cách như lửa dịu dàng cao nhã nam vũ, thư sinh yếu đối dường như Tuyết Nhi cũng từng là người đứng đầu một minh thống ngự rất nhiều đại yêu tang thiên hoa, đến lúc đó sẽ là như thế nào biểu hiện đâu. Nghĩ đến đây, hắn khẽ môi câu lên một vệt hiếu kỳ ý cười. Chương 173, làm lớn hoàng tử chương 173, làm lớn hoàng tử thập vạn đại sơn bên ngoài. Tự đại làm nội địa hướng Vân Châu trên quan đạo. Một đoàn xe ngay tại chậm rãi tiến lên. Đội xe nhìn xem cũng không thu hút, xe ngựa cũng là bình thường thanh đồng xe ngựa, không có quá nhiều trang trí. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện ngựa kéo xe tất đều là sinh ra từ Tây vực Hán huyết bả mã, mỗi một tất đều thần tuấn phi phàm, đáng giá ngàn vàng. Nhìn như bình thường thanh đồng, kỳ thực là dùng chân quý tránh nước lửa gấm vóc dệt thành, bốn phía càng là mơ hồ có trận pháp lưu chuyển vết tích. Điệu thấp bên trong, lộ ra một cố khó nói lên lời xa hoa cùng tôn quý. Đội xe cầm đầu là một thất tuyết trắng không tạm sắc tuấn mã, trên lưng ngựa một gã ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên trông về phía xa phía trước. Thiếu niên thân mang một bộ màu xanh nhạt cờ bảo, bên hông buộc lấy một khối ôn nhuận dương chi ngọc đeo. Hắn khuôn mặt non nớt, ngày thường có chút tu tú, trên trán mơ hồ lộ ra một cỗ bẩm sinh quý khí, cùng một loại trưởng kỳ thần cư cao vị nuôi thành ngạo nghễ. Gần đây Vân Châu chịu đại hạn cùng chiến loạn chỗ nhiễu, quan đạo hai bên không thiếu dục nhi bán nữ lưu dân. Thiếu niên ánh mắt đảo qua, tựa như nhìn thấy cái gì ngày xưa không gặp được sự vật mới mẻ, trong ánh mắt không có thương hại, ngược lại mang theo một loại mới lạ cùng hưng phấn. Hắn bên cạnh thân đi sát đằng sau lấy hơn 10 tên hộ vệ, trong đó có nam có nữ, đều là thân mang trang phục, từng cái thần vận nội liễm. Thường nhân nhìn không ra môn đạo, bất quá nếu là đổi một cái người có tu hành đến, tự nhiên có thể nhìn ra những người này chỗ lợi hại, đều là phẩm cấp không thấp cao thủ. Thậm chí trong đó có hai người, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, nghiễm nhiên là sớm đã bước vào bên trong tam phẩm cường giả. Như thế xa hoa hộ vệ đội hình, vẹn vẹn vì hộ tống cái này một gã thiếu niên, thân phận có thể thấy được luống đốn. Thiếu niên sai người đi hai bên đường tuần giá. Những cái kia xanh sao vàng gọn, gần như chết đói hải tử hiển nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn, khi biết giá cả về sau, chỉ nghe một tiếng cười khẽ. Nguyên nhân là giá tiền còn không bằng hắn dưới hung tuấn mã của khô tiền quý. Điện hạ, phía trước chính là Vân Châu phủ thành. Một gã hộ vệ rục ngựa tiến lên, cung kính tại thiếu niên bên hông ngựa thấp giọng nói rằng: "Mau mau đi thôi, muốn bị những này ăn mày thối chết." Thiếu niên cau mày, phất tay thúc giục nói: "Một canh giờ sau." Vân Châu phủ thành bên trong, xa hoa nhất một cái khách sạn hôm nay lại là đại môn đóng chặt, xin miễn tất cả khách lạ. Toàn bộ khách sạn đã sớm bị đoàn người này bao xuống. Phòng trên bên trong, đàn hương lờ lờ. Thiếu niên đổi một thân càng thêm thoải mái dễ chịu y phục hàng ngày, nằm ngửa tại trên ghế bành, khóe môi mang theo khinh bạc ý cười. Ở trước mặt hắn trên bàn, trưng bày một chồng thật dày tình báo văn thư. Mấy tên hộ vệ như tiêu thương đứng ở bốn phía, cảnh giác hết thảy trùng quanh động tĩnh. Một gã ông lão mặc áo xám bước nhanh đi vào gian phòng, trong tay cầm một phần vừa tới mật tín, quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Điện hạ, biên quan bên kia chuyển đến tin tức mới nhất." Thiếu niên động tác trên tay có chút dừng lại, mau nói tới nghe một chút. "Là..." Lão giả áo xám mở ra mật tín, nhanh chóng xem một lần, lập tức vẻ mặt biến ngưng trọng lên. "Trước đó không lâu, Bác Man Vu sư tập kết, tại trước trận bày ra vạn cổ phệ tâm trận. Quân ta chủ soái Tần Chính Thanh tự mình xuất quân xung trận, mặc dù phá đại trận, lại vô ý trúng Bắc Man đại vu sư dưới thực cốt vu độc. Tần Lao Nguyên soái tuy là võ đạo tông sư, nhưng này vu độc quỷ dị âm tàn, không ngừng ăn mòn tần đẹp trai tâm mạch cùng sinh cơ. Bây giờ hắn đã không còn cách nào tự thân lên trận giết địch, trong quân lòng người lưu động." Thiếu niên nghe vậy, khẽ cho mày, Tần soái chính là quốc chi của trụ, theo quân thái y cùng những cái kia cung phụng đều là làm ăn gì, liền chỉ là vu độc đều giải không được. Lão giả áo xám cười khổ nói, "Vu độc chính là Bắc Man bí truyền, rất khó trừ bỏ. Theo quân thái tử điện hạ vì chuyện này cũng là có chút sốt ruột, đã liên phát mấy đạo cấp lệnh, triệu tập thiên hạ danh ý cùng đan đạo cao thủ tiến về biên quan." Nói đến thái tử hai chữ lúc, thiếu niên trong mắt hiện lên một vệ tinh quang. "Ta vị hoàng huynh kia, từ trước đến nay là lấy nhân đức chứ danh. Bây giờ Tần soái trúng độc, hắn nói không chừng trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao nếu là y tốt Tần soái, lại có thể dùng cái này đến thu mua một nhóm người tâm." Nghe hai người đối thoại, thiếu niên đồng dạng là làm lớn hoàng tử. Bất quá lao giả áo xám lời nói xoay chuyển, theo quân đan sư lời nói, muốn hiểu cái này thực cốt vu độc cũng là không phải là không có biện pháp, chỉ là giải dược cần thiết một mặt chủ dược, tên là Long huyết thảo, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ sinh trưởng tại cực âm chi địa, lại cần có chân long hoặc giao long chi huyết đổ vào mới có thể sống được. Thái tử dưới trướng gần đây có cao thủ bài toán, cầu được nhất tuyến tiên cơ, kia Long huyết thảo cần phải đi thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm. Thập vạn đại sơn? Thiếu niên nhướng mày, kia là yêu tộc địa bàn a? Chính là. Lão giả áo xám gật đầu nói. Tần soái chúng động. Long huyết thảo thiếu niên tự lẩm bẩm, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ quần sơn hình dáng. Tần lão xem như ta làm lớn chủ soái, đã thân chúng ngũ độc, ta cái này làm hoàng tử, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên mặt thiếu niên lộ ra một vẻ tự tin mà nụ cười cao ngạo, truyền lệnh xuống, chỉnh đốn sau một ngày, chúng ta lên núi tìm thuốc. Nếu là có thể tiên hoàng huynh một bước tìm tới cái này Long huyết thảo, cứu Tần lão. Thiếu niên không có tiếp tục nói hết, khóe môi ý cười càng thêm nồng nặc lên. Thật là điện hạ, thập vạn đại sơn hung hiểm dị thường, lại nghe nói gần nhất trong núi ra lợi hại xà yêu một gã hộ vệ có chút lo âu mà miệng. Xà yêu? Thiếu niên cười nạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là sơn dã yêu nghiệt, nếu là dám cản bản vương đường, chém chính là. Hắn khoát tay áo, trên thân toát ra một vẻ có chút cường hành khí cơ. Đừng muốn nhiều lời, cứ như vậy định rồi. Chương 174, Tâm Hỏa Luyện Thần chương 174, Tâm Hỏa Luyện Thần Tang Thiên Hoa trở thành Hứa Thanh Thế tử, yêu minh quy thuận sự tình liền coi như là hoàn toàn hết thảy đều kết thúc. Trận này xung đột cơ hồ không có xảy ra xung đột đẫm máu, đối với yêu minh trên dưới mà nói, có lẽ là kết quả tốt nhất. Thanh Đồng đại điện bên ngoài, bầu không khí đã là một mảnh tương hòa. Yêu minh vẫn là thật lớn, ta mang các ngươi bốn phía đi dạo. Tang Thiên Hoa mỉm cười đối Bạch Linh, Liễu Mi đám người nói, mặc dù ở vào Thâm Sơn, nhưng chung quanh đây cảnh sắc cũng là có một phen đặc biệt thu kịch vẻ đẹp, còn có mấy chỗ linh tuyển, đối tầm bổ thai nhi rất có ích lợi. Vậy liền làm phiền tỷ tỷ. Bạch Linh cười đáp ứng. Chúng nữ tại Hồng Nương, đồng lưu chờ đại yêu chen chúc hạng, hướng phía yêu minh nội địa mấy chỗ linh địa bỏ chạy. Tang Thiên Hoa vừa đi, một bên cẩn thận giới thiệu lấy yêu minh phạm vi thế lực, tài nguyên phân bố các loại tình huống. Hứa Thanh cũng không đi theo tiền đến. Hắn làm vung tay trưởng quỹ làm đã quen, bất luận là Thái Hành Sơn vẫn là cái này Tân Thu yêu minh, ngày sau cuối cùng là phải giao cho Bạch Linh các nàng đi quản lý. Hắn duy nhất cần làm chính là tăng thực lực lên, biến càng mạnh lấy nơi ẩn nút có tất cả. Đưa mắt nhìn chúng nữ thân ảnh biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, Hứa Thanh quay người về tới trống trải u tĩnh đại điện bên trong. Hắn khoanh chân ngồi Tang Thiên Hoa minh chủ trên bảo tọa, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay. Chính là vài ngày trước, Trích Tinh Quan Lâm Hoài Cẩn đưa tới thiện duyên. Đạo môn thuần túy nhất hương hỏa thần đạo pháp môn. Trước đây hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần, bây giờ chuẩn bị tinh tế thành phẩm đọc một phen. Hứa Thanh thần niệm thăm dò vào trong đó, từng trang sách huyền ảo tối nghĩa kinh văn lập tức chạy xuôi trong tim. Thái thượng nguồn gốc đan kinh tên là Đan Kinh, kỳ thực là một môn cực kỳ cao thâm hương hỏa thần đạo pháp môn. Nó cũng không phải là dạy người như thế nào luyện chế cỏ cây kim thạch chi đan, mà là trình bày như thế nào lấy thiên địa làm lô, lấy bạn dân tin nguyện bị thuốc, luyện chế kia hư vô mở mịt hương hỏa đại đan. Đối với thần đạo tu sĩ mà nói, là tăng lên thần vị, cô động kim thân vô thượng bảo dược. Đối với yêu tu mà nói, cũng có thể dùng để rèn luyện yêu đan, lớn mạnh nguyên thần, thậm chí đang trùng kích bên trên tam phẩm cảnh giới lúc, có không tưởng tượng được diệu dụng. Sau một hồi lâu, thì ra là thế Hứa Thanh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia minh ngộ. Hắn trước đây cũng lợi dụng hương hỏa rèn luyện qua nhục thân, phát hiện có tăng lên huyết mạch chi diệu dụng. Nhưng kỹ pháp thật sự là thấp hiệu, tựa như là ôm gạch vàng nện người đồng dạng. Hữu hiệu, lại không khỏi quá mức thô ráp. Hứa Thanh đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là lấy tự một đám tu vi thấp con lựa chọn, thật sự là không có cách nào cùng Trích Tinh Quan so. Có chút ý tứ. Hứa Thanh trong mắt kim quang lấp lóe, đắm chìm trong kinh văn áo nghĩa bên trong. Hương hỏa có độc, bắt nguồn từ chúng sinh tạp niệm. Phàm nhân cầu nguyện, tất có sở cầu, hoặc cầu tài, hoặc cầu tử, hoặc cầu bình an. Các loại suy nghĩ hỗn tạp tại hương hỏa bên trong, nếu không thêm loại bỏ liền trực tiếp thu nạp, dần dà, thần hồn liền sẽ bị chúng sinh dục niệm ăn mòn, biến hỗn tạp không thuần. Cho nên, cần lấy phương pháp này, lập tâm lô dẫn thần hỏa đem kia hương hỏa bên trong tạp niệm đốt cháy hầu như không còn, chỉ giữ lại thuần túy nhất tin nguyện chi lực. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không chần chờ nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, mấy cái chứa hương hỏa bình ngọc liền lơ lửng trước người. Nắp bình mở ra, một cỗ nồng đậm thanh khí lập tức mở mịt mà ra. Kia là Thái Hành Sơn xung quanh vô số dân chúng ngày đêm cầu nguyện chỗ hội tụ niệm lực. Cẩn thận cảm giác, liền có thể nghe được trong đó xen lẫn vô số nhỏ vụ nói nhỏ, có chuyện nhờ bình an, có chuyện nhờ bội thu, có chuyện nhờ tử, cũng có chuyện nhờ tài. Những dục vọng này cùng cầu nguyện đan vào một chỗ, chính là hương hỏa bên trong tạp chí. Hứa Thanh kết ấn, y theo kinh văn bên trong pháp môn, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa vô hình tâm hỏa. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, tâm hỏa trong nháy mắt đem kia từng đoàn thanh khí bao khỏa. Xuy xuy xuy, dường như dầu nóng nhỏ vào nước lạnh, thanh khí kịch liệt quay cuồng lên, một tia màu xám đen sương mù từ đó bị tháo rời ra, tiêu tán trong không khí. Hương hỏa bên trong ẩn chứa tham giận si ba độc, là chúng sinh dục niệm cát bã. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu thanh khí dần dần biến thanh tịnh trong suốt, cuối cùng lại hóa thành từng sợi màu vàng kim nhạt lưu quang, tản ra một loại thần thánh mà tinh khiết khí tức. Hứa Thanh há miệng hút vào, màu vàng kim nhạt lưu quang không có vào mũi miệng của hắn bên trong. Oeng! Trong thức hải, phản phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Hứa Thanh chỉ cảm thấy thần hồn một hồi thanh lương, nguyên bản vững chắc vô cùng yêu đan lại có chút chấn động một cái, mặt ngoài tầng kia huyết hồng sắc đường vân càng thêm tiên diễm, một cỗ khó nói lên lời thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Đối huyết mạch tăng lên hiệu quả rõ rệt. Hứa Thanh quét mắt hệ thống bảng, huyết mạch điểm số tăng lên một chút. Cho đến ngày nay, lại thêm huyết mạch trường hà kia một lần, huyết mạch tầm quan trọng hắn sớm đã tin tưởng. Huyết mạch càng là tinh khiết, càng là cao đẳng, thì chiến lực, nội tính thậm chí nhục thân cường độ chờ một chút phương diện đều sẽ có tăng lên cực lớn. Vẹn vẹn sơ bộ nếm thử, hiệu quả liền như thế rõ rệt. Nếu là đem pháp môn này truyền cho tiểu Hà thần cái kia gà mở thủy thần, hay là cái kia già không biết xấu hổ Đông Giang Long Vương, thực lực của bọn hắn tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Nhất là tiểu Hà thần, nàng thân làm chính thống thần đạo tu sĩ, đang kinh đối nàng trợ giúp cực lớn, còn phải luyện thêm một chút tay, chờ hoàn toàn nắm giữ sau, lại chuyển thụ cho các nàng. Trích Tinh Quan nói là kết thiện duyên, có thể tâm phòng bị người không thể không. Hắn đến bảo đảm Thái Thượng nguồn gốc đan kinh không có vấn đề, khả năng yên tâm chuyển xuống. Nếu không tiểu Hà thần chủ tu thần đạo, vạn nhất xảy ra đường rẽ, sợ là đạo hạnh đều phải rút lui mấy trăm năm. Hứa Thanh an định tâm thần, lần nữa đắm chìm trong tu luyện, không ngừng tinh luyện lấy trong bình ngọc hương hỏa. Chương 175, ngoài núi ác khách đến chương 175, ngoài núi ác khách đến ngoài núi. Xây dựa lưng vào núi rất nhiều thôn xóm. Thôn sát bên đại sơn, cách biên cảnh tương đối xa, vốn là chịu chiến loạn ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Ngày hôm nay, yên tĩnh bị đánh phá. Từng bầy thân mang các loại phục sức người, xuất hiện ở Thái Hành Sơn dưới chân. Bọn hắn phần lớn là đến từ những châu phủ khác nhàn tản tu sĩ, cũng chính là tục xương tán tu. Những người này nghe nói Vân Châu chiến loạn, quan phủ rộng mời thiên hạ cao nhân, tự nhiên vui vẻ đến đây. Sau khi đến, nhưng lại phát hiện chính mình đạo pháp thấp, liền tiến quân trung doanh trướng tư cách đều không có. Buôn ba đi đường mấy ngàn dặm, đa số người đều không muốn cứ thế mà đi. Lại thế đạo càng loạn, cơ hội càng nhiều. Mấu chốt nhất là Vân Châu tiếp giáp thập vạn đại sơn, truyền thuyết trong núi khắp nơi trên đất linh dược, cơ duyên vô số, yêu tộc hành hành, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt là một tòa to lớn bảo khố. Buôn đất thôn ở vào bên cạnh ngọn núi một cái thôn sống nhỏ, cửa thôn mới xây sơn thần trước miếu, một mảnh hỗn độn, mấy chục tên thôn dân bị xua đuổi tới cùng một chỗ, bất luận nam nữ già trẻ đều là trên mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy. Tại trước mặt bọn hắn đứng đấy 5-6 tên thân mang bảo phục tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt tham lam, trong tay vớt vớt các loại lợi khí, trên thân tản ra làm người sợ hãi linh áp. Đây chính là thôn các ngươi tất cả linh thảo tiền bạc. Cầm đầu một gã độc nhãn tráng hán đá một cước trên đất mấy cái vải rách túi, lộ ra trong đó mấy cây sâm núi quả dại cùng mấy quả đen xỉ ngân lũ cục. Trên mặt hắn lộ ra một vệt dữ tợn cười lạnh, đổi ăn mày đâu? Thập vạn đại sơn linh dược vô số, các ngươi trong núi kiếm ăn nhiều năm như vậy, liền hái được như thế điểm phá nát. Thiên sư tha mạng a! Bùn đất thôn thôn trưởng, vì trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, cái chán sớm đã là một mảnh máu thịt bé bét. Trên núi bên cạnh là có bảo bối không giả, có thể những vật kia đều có yêu quái bảo hộ, sao có thể để chúng ta hái được đi? Độc nhãn tráng hán hừ lạnh một tiếng, biết trước mặt lao đầu lời nói không qua. Mục đích của hắn cũng không phải là cướp đoạt cái gì linh thảo tài bảo, là có khác, bởi vì mới vào thôn lúc hắn muốn định tạm nghỉ một lát mà thôi, ai ngờ lại tại cửa thôn nhìn thấy một sơn thần miếu. Ở trong cung phụng chính là nhất tinh quái yêu nghiệt, cũng không phải là đồng tiên ti sắc phong chính thần. Lúc ấy trước miếu đang có không ít thôn dân, vẻ mặt thành kính vô cùng, cũng nhường hắn vô cùng chán ghét. Độc nhãn tráng hán không căm hận người, gian nhân, yêu nhân, bình sinh chỉ ghét người ngu. Một cái bẩn thỉu xuất sinh, có tài đức gì trở thành trong lòng người sơn thần? Bởi vậy, vì lệ sơn thần thôn dân lúc này liền để hắn vô cùng chán ghét. Chán ghét tới, nhường trong lòng của hắn hiện lên một cỗ nồng đậm lệ khí. Hắn cần phát tiết một phen. Độc nhãn tráng hán ánh mắt trong đám người liếc nhìn, rơi vào một gã trốn ở mẫu thân sau lưng thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ mặc dù mặc vài thô áo gai, nhưng thắng ở tuổi trẻ, rất có vài phần tư sắc. Ta nhìn chưa hẳn a. Độc nhãn tu sĩ trong mắt lóe lên một tia dâm tà qua mang, đưa tay một chỉ thiếu nữ kia, nha đầu kia nhìn xem rất thủy linh, mang đi, cho các minh đệ làm cái lô đỉnh, cũng coi là các ngươi một chút hiếu kính. Không, không cần. Thiếu nữ mẫu thân hoảng sợ kêu to, gắt gao ôm lấy nữ nhi, van cầu tiên sư, buông tha nữ nhi của ta à, nàng còn nhỏ à. Lan đi. Độc nhãn tu sĩ không kiên nhẫn vung lên ống tay áo, một đạo linh quang vùng ra, trực tiếp đem phụ nhân kia đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa đá mại bên trên, tại chỗ liền mất đi. Nương. Thiếu nữ phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Còn lại mấy cái tu sĩ thấy thế, nhao nhao phát ra cười quái dị, tiến lên liền muốn đi lôi kéo thiếu nữ kia. Các ngươi bọn này xuất sinh. Thôn trưởng Bi vẫn gần chết, run rẩy chỉ hướng một bên sơn thần miếu, sơn thần đại nhân đang nhìn đâu? Các ngươi như thế làm ác, sơn thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Sơn thần. Lời này vừa vặn chạm đến tráng hán bảy ngược, hắn dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chó má sơn thần. Bất quá là trên núi tạp chủng xuất sinh mà thôi. Bây giờ thế đạo này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, lão tử hôm nay liền phải ở chỗ này chơi đùa, nhìn xem các ngươi kia cái gì sơn thần có dám hay không đi ra. Nói, hắn một cước đem thôn trưởng đạp lăn trên mặt đất, cười gần đi hướng thiếu nữ. Tuyệt vọng tại các thôn dân trong lòng lan tràn. Tại cái này mạng người như cỏ rác thế đạo. Bọn hắn thân làm phàm nhân, đối mặt nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng tu sĩ, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Duy nhất ký thác, hy vọng duy nhất, liền chỉ có gần đây theo như đồn đại bảo hộ lấy đại sơn thần linh. Sơn thần đại nhân, cứu lấy chúng ta sơn thần hiển linh á, không chỉ là bùn đất thôn. Tại đại sơn xung quanh rất nhiều trong thôn lạc, cảnh tượng tương tự đang không ngừng trình diễn. Đại lượng tán tu tề tụ Vân Châu, trong đó không thiếu tâm tính ác độc hạng người, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Giờ phút này, vô số dân chúng kêu khóc cùng cầu nguyện, hội tụ thành một cô vô hình hồng lưu, hướng phía sâu trong núi lớn dũng mãnh lao tới. Yêu Minh, Thanh Đồng đại điện bên trong, Hứa Thanh đang chìm ngâm ở tâm hỏa luyện thần huyền diệu bên trong, quanh thân đạm kim sắc quang mang lưu chuyển, tựa như thần chi. Đồng nhiên, hắn khẽ cho mày, lòng có cảm giác. Tản ra thần quang sơn thần ấn tỷ lồng lộng rung động, dường như cũng cảm giác được cái gì. Con mắt màu vàng nóng trong điện sáng lên, thường hực ánh mắt nhìn về phía xa xôi Thái Hành Sơn phương hướng. Chương 176, Sơn Thần Pháp Chỉ, Vạn Vật Chuyển Thanh. Chương 176, Sơn Thần Pháp Chỉ, Vạn Vật Chuyển Thanh. Ánh mắt vượt qua sông núi, xuyên qua rừng rậm, lội qua dòng sông. Yêu Minh đã ở đại sơn nơi cực sâu, khoảng cách yêu linh giới không xa. Đổi lại trước kia, cho dù Hứa Thanh là Thái Hành Sơn Thần, trưởng khống sơn thần ấn tỷ, mong muốn cảm giác được Thái Hành xung quanh nguyện lực, cũng là lực có chưa đến. Mà giờ khắc này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trong thức hải, một đoàn kim sắc thần hỏa ngay tại cháy hừng hực, nó không chỉ có chiết xuất hương hỏa chi lực, càng làm cho Hứa Thanh thần hồn biến trước nay chưa từng có thông thấu cùng nhạy cảm. sơn thần ấn tỷ quang mang đại thịnh, mặt ngoài lưu chuyển sông núi hoa văn dường như sống lại, tán phát thần quang cùng nguyên thần tương dung. Hứa Thanh cảm giác cực tốc phóng đại, kéo dài đến thái hành khu vực mỗi một đầu mạch lạc, mỗi một sợi trong gió. Thái thượng nguồn gốc, quả nhiên thần diệu. Trong hư không, có một tiếng nói nhỏ vang lên. Một vài bức hư ảo xuất hiện ở lấp lóe, ngoài núi thôn xóm tình huống hiện lên ở trước mắt. Hứa Thanh không tu thần đạo, nhưng hương hỏa đối tăng lên huyết mạch điểm số hữu dụng, vậy liền không thể không để ý một chút. Thế là, sơn thần tâm niệm vừa động, vô hình ý chí chuyển hướng thái hành sơn mạch. Thái hành sơn, trên không trung, cương phong lạnh thấu xương, thần mây cuồn cuộn. Một cái kim sắc cự ứng ngay tại biển mây ở giữa xuyên thẳng qua tuần sát. Nó cặp kia sắc bén mắt ứng thời điểm nhìn chăm chú lên phía dưới sơn lâm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của nó. Chính là bị Hứa Thanh ủy thác trách nhiệm, phụ trách tuần sát không phận đại yêu kim đỉnh. Từ khi được Hứa Thanh ban cho linh đan diệu dược, lại thêm nó cần tại tu hành, kim đỉnh tu vi ngày càng tinh tiến, đạo hạnh đã đột phá 3000 năm đại quan, có thể xưng được là đại yêu. Sơ hô, đột nhiên, nguyên bản cũng không quy luật, tùy ý gào thét không trung tương phòng, lại giờ phút này đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Phong thanh không còn là đơn thuần gào thét, mà là biến có tiết tấu cùng bận luật lên, phản phất có người ở bên tai nói nhỏ, lại như là thiên địa tại phát ra tiếng. Tạp nhạc phong thanh tại kim đỉnh bên tai chậm rãi tổ hợp, cuối cùng hóa thành một đạo băng lãnh mà thành âm uy nghiêm. Thái hành biên giới, có nhân tộc tu sĩ xâm chiếm, giết bọn hắn. Kim đỉnh thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, hai cánh trên không trung đống nhiên dừng lại, nhấc lên một hồi cuồng bạo khí lưu. Nó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là thật sâu kính sợ cùng cung nhiệt. Đây là đại vương thanh âm, cũng không phải là truyền âm nhập mật, mà là khống chế thiên địa chi phòng, lấy gió để tin làm, truyền đặt thần dụ. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy, đại vương tu vi đến tột cùng tới loại tình trạng nào? Kim đỉnh không dám chậm trễ chút nào, nó đột nhiên chấn động hai cánh, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch hót vang. Lệ. Nguyên bản xoay quanh thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cùng, mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, hóa thành một quả kim sắc lưu tinh, trực tiếp hướng phía Thái Hành Sơn biên giới phương hướng lao xuống mà đi. Mà tại cùng thời khắc đó, Thái Hành Sơn khu vực, cảnh tượng tương tự ngay tại các nơi trình diễn. Một đầu đốn lượn chạy xuôi dòng suối bên cạnh, một đầu hình thể to lớn hắc hùng đang ghé vào bờ sông. Ngay tại nó cúi đầu uống nước trong nháy mắt, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy, sóng gợn lăn tăn nước sông đống nhiên phun trào lên. Sóng nước cũng không có xuôi dòng mà xuống, mà là trái với lẽ thường tại mặt sông trung ương ngưng tụ, hở ra. Hắc hùng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy sông kia nước tại trong chớp mắt lại hóa thành một bức sinh động như thật hình tượng. Trong tấm hình, mấy cái thân mang đạo bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ nhân tộc đang nên ngang bước vào sơn lâm. Trên tấm hình vương, sóng nước dập dờn, ngưng tụ thành một cái đơn giản chữ, giết. Hắc hùng toàn thân run lên, kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối Thái Hành Sơn thần kính sợ. Nó đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra rít lên một tiếng, không lo được lao đi bên miệng nước đọng, mở ra bước chân nặng nề, đụng nát một đường bụi cây cùng nham thạch, hướng phía hình tượng chỗ bày ra phương hướng chạy như điên. Một mảnh khác núi rừng bên trong, một đầu toàn thân xích hồng, dài đến mấy chục trượng giết tinh ngay tại trong đất ghé qua. Nhưng vào lúc này, mặt đất truyền đến dị động, giết tinh bỗng nhiên dừng lại. Nó chui ra mặt đất, liền gặp mặt trước cắt đất tại sàn sạt lưu động. Giống như là một cái tay tại miêu tả, một nhóm bùn cắt tổ hợp thành chữ nhỏ hiện ra. Tây Nam Liễu Kính thôn, phàm có đạo hạnh người, đều giết chi. Giết tinh lít nha lít nhít mắt kép bên trong hiện lên một tia hung quang. Hung hãn tinh quái không mình hành lễ sau, không chần chờ chút nào, thân hình uốn éo, hóa thành một đạo hồng quang phóng đi. Tin đồn âm thanh, thủy ngưng hỏa, thổ lộ ra chữ. Sơn thần pháp chỉ, vạn vật truyền thanh. Giờ phút này, cả tòa đại sơn dường như sống lại. Nguyên bản phân tán tại các nơi tuần sát tu luyện đại yêu nhóm, trong cùng một lúc tiếp thu được đến từ sơn thần chỉ lệnh. Nguyên bản trong núi tinh quái, phàm là có chút đạo hạnh, cũng sẽ không tùy tiện xuống núi. Mở linh trí yêu quái đều biết, ngoài núi kia là làm lớn địa bàn. Hạ sơn yêu quái đều không ngoại lệ đều sẽ bị Trảm Yêu Ti tu sĩ đánh giết. Đối nhân tộc mà nói, thập vạn đại sơn là khối hiểm địa. Mà đối đại sơn ngoại vi yêu quái mà nói, làm lớn càng giống là một khối đường cùng. Bởi vậy, cơ hồ không có yêu tu dám tùy tiện rời núi tùy ý làm việc. Nhưng hôm nay, trong núi rất nhiều đại yêu trong lòng, sơn thần pháp chỉ chính là chí cao vô thượng mệnh lệnh. Không cần bất kỳ giải thích nào, không cần bất cứ chút do dự nào. Tương đạo hung tàn, bạo ngược yêu khí giữa rừng núi phóng lên tận trời. Mặc dù phương vị khác biệt, nhưng mục tiêu lại lạ thường nhất trí, đều là ngoài núi phương hướng. Chương 177, Kim Dực Hàng Thiên Phạt. Chương 177, Kim Dực Hàng Thiên Phạt Hoàng Nghệ thôn. Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Sơn thần trước miếu vết máu lộ ra đặc biệt trước mắt. Độc nhãn tráng hán một cước giẫm tại khối kia đã đứt gãy sơn thần bài vị bên trên, lòng bàn chân dùng sức ép độc lên. Cầu, tiếp tục cầu a. Trên mặt hắn lộ ra đùa cợt dáng tươi cười, một đám ngu xuẩn, bây giờ thế đạo này, đầy trời thần Phật đều tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập loại này trốn ở khe suối trong khe nghiệt xúc ra thần. Lời con chưa dứt, hô, một cơn gió lớn, không có dấu hiệu nào từ sâu trong núi lớn gào thét mà đến. Gió này tới cực kỳ đột ngột, cũng không phải là bình thường sơn phong. Cuồng phong cuốn lên trên đất cắt đá cùng lá rụng, hóa thành một đạo đục ngầu từ gió, hung hăng đụng vào mấy cái tu sĩ trên thân. Ôi, mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này quái phong thổi đến ngã trái ngã phải, thậm chí có một người trực tiếp bị sốc cái té ngã, chật vật lăn ra ngoài tầm vài vòng. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra yêu phong? Độc nhãn tráng hán ổn định thân hình, không thể không đưa tay che mắt, để tránh bị gió cắt mê mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Không đợi hắn mang xong, một tiếng bén nhọn, cao vút lại tràn đầy ý sát phạt hót vang, đột nhiên từ trên tầng mây nổ vang. Lệ, thanh âm xuyên kim liệt thạch, phản phất có thể đâm rách màng nhĩ của người ta, thẳng đến sâu trong linh hồn. Tất cả mọi người ở đây vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều tại thời khắc này cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ nguồn gốc từ sinh vật bản năng sợ hãi trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời, đột nhiên tối xuống. Cũng không phải là mây đen che lấp mặt trời, mà là một mảnh bóng ma khổng lồ, bằng tốc độ kinh người từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoàng Nghệ thôn. Độc Nhãn Tráng Hán bọn người ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên rụt lại. Trên không trung, một đầu thần tuấn phi phàm cự ưng màu vàng chính đáp xuống. Nó hai cánh triển khai trường gần rộng trăm trượng, mỗi một cây linh vũ đều phảng phất là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành. Tại tà dương chiếu dọi xuống lóe ra băng lãnh mà sắc bén ánh kim loại, sắc bén ưng trong mắt, không có tình cảm chút nào ba động, chỉ có nhìn xem người chết bình thường hờ hững. Yêu hay là đại yêu? Một người dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn tuy có điểm đạo hạnh tại thân, có thể cũng không tính là có bao nhiêu tinh thầm, nếu không cũng không trở thành ngay cả biên quân doanh trướng cũng không có tư cách tiến. Kim đỉnh bây giờ đạo hạnh đã xem như có chút môn đạo, yêu khí mang tới cảm giác gáp bách là tương đương mạnh. Đội cái gì? Độc Nhãn Tráng Hán dù sao cũng là dẫn đầu, dáng chống đỡ lấy một hơi, giống to, ta đây là đại càn địa giới, mặc dù tới gần núi lớn, nhưng ở nơi đây làm loạn, chắc chắn sẽ bị Trảm Yêu Ti cao thủ truy sát. Trên núi đại yêu chỉ cần không đốc, tuyệt không dám tùy tiện đi ra đả thương người, nó cũng chính là đi ngang qua hắn vừa nói, một bên ý đồ tế ra chính mình pháp khí phòng ngự, muốn dùng cái này đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì đầu kia cự ưng màu vàng, nhìn xem căn bản không giống như là đi ngang qua, giống như là mục tiêu minh xác, bay thẳng đến bên này lao đến. Càng không có nửa phần cố kỵ bộ dáng. Nó tại lao xuống trong quá trình, hai cánh bỗng nhiên chấn động. Bá, bá, bá. Mấy đạo mắt trần có thể thấy màu vàng xanh cương phong, trong nháy mắt theo nó cánh chim ở giữa bắn ra. Cương phong cô đọng đến cực hạn, xé rách không khí, phát ra rợn người tiếng rít. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Độc Nhãn Tráng Hán pháp khí mới vừa vặn sáng lên ánh sáng nhạt, nhanh đến hắn âm cuối còn tại trong cổ họng đảo quanh. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm rõ ràng vang lên. Độc Nhãn Tráng Hán trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, một đầu tinh tế tơ máu từ trán của hắn một mực kéo dài đến dưới hông. Ngay sau đó, thân thể của hắn, tính cả trong tay pháp khí này trường đao, chỉnh chỉnh tề tề từ giữa đó chia làm hai nửa. Máu tươi dâng trào, nội tạng rơi là tả trên đất. Mà mấy tên tu sĩ khác, hạ chàng cũng chưa tốt hơn chỗ nào. Cái kia mấy đạo cương phong giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt lướt qua thân thể của bọn hắn. Có đầu người bay lên cao cao, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ thần sắc, có người bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên còn tại trên mặt đất bò sát, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có thì là trực tiếp bị cuồng bạo cương phong xoắn thành đầy đất thịt nát. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn này tại thôn dân trong mắt tựa như giống như ác ma tu sĩ, tựa như cùng sâu kiến bình thường bị triệt để gạt bỏ, không có lực phản kháng chút nào. Và anh, cho tới giờ khắc này, kim đỉnh thân thể cao lớn kia mới khó khăn lắm lướt qua thôn trang trên không. Nó cũng không rơi xuống đất, to lớn chảo câu thu tại dưới bụng, chỉ là lạnh lùng liếc qua phía dưới thẳng trạng. Tại xác nhận không có người sống đằng sau, liền hai cánh gỗ cuốn lên một trận cuồng phong, lên như diều gặp gió, một lần nữa không trong mây trong biển. Từ xuất hiện đến rời đi, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, toàn bộ Hoàng Nghê thôn lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Các thôn dân từng cái há to miệng, ngơ ngác nhìn thi thể trên đất khối vụn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trước một khắc, bọn hắn còn gặp phải cửa nát nhà tan thảm kịch. Sau một khắc, những cái kia không ai bị nổi tiên sư, liền biến thành một chỗ thịt nát. Chết chết, đều đã chết. Qua thật lâu, lão thôn trưởng mới run rẩy bỏ dậy. Hắn nhìn xem trên mặt đất Độc Nhãn Tráng Hán vỡ thành hai mảnh thi thể, tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt giản mua vận đục bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Hiền Linh, Sơn Thần gia gia Hiền Linh. Lão thôn trưởng ném đi trong tay quả trượng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Thái Hành Sơn phương hướng trùng điệp dập đầu, cái chán va chạm mặt đất thanh âm phanh phanh rung động, đó là Sơn Thần gia gia phái tới thần ứng a. Sơn Thần gia gia không có vứt bỏ chúng ta, hắn đang nhìn chúng ta a. Sơn Thần Hiền Linh, đa tạ Sơn Thần gia gia ân cứu mạng. Ô, các thôn dân như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kích động đến khóc không thành tiếng. Vô luận là sống sót sau tai nạn vui sướng, hay là đại thù đến báo kích động, tại thời khắc này đều hóa thành tín nhất tín ngưỡng. Từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy thanh khí, từ mỗi một cái thôn dân mi tâm bay ra, hội tụ thành một đầu dòng lũ, hướng phía trong núi dũng mãnh lao tới. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 178, Cửu Khúc Linh Tham chương 178, Cửu Khúc Linh Tham đại sơn xung quanh từng cái thôn xóm. Cảnh tượng tương tự ngay tại không ngừng trình diễn. Bình tĩnh sông nhỏ đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, hình thể như núi nhỏ hắc hùng tinh lướt sóng mà ra, vung lên to bằng cái thớt tay gấu, đem bờ sông trong thôn xóm hơn 10 người tu sĩ đập thành thịt nát. Kiên cố thổ địa trở nên mềm mại như đầm lầy, sinh hồng nô công tinh đột nhiên từ dưới đất chui ra, che kín răng nhọn miệng lớn đem một tên tà tu đầu cắn nát. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng thú gào. Tại Thái Hành Sơn thần ý chí phía dưới, từng người có tinh thâm đạo hạnh yêu tu xuất hiện tại ngoài núi, đem một đám ức hiếp sơn thần tín đồ tu sĩ đều đánh giết. Trong đó có chút tu sĩ cũng là tội không đáng chết. Nhưng kim đỉnh bọn chúng cũng không có tâm tư đi phân biệt những này, lại từ đại vương cái kia nhận được mệnh lệnh là đều giết. Bọn chúng tới lui như gió, giết người xong liền đi, không nhiều dừng lại chốc lát. chỉ ở từng cái trong thôn lưu lại cái này đến cái khác sơn thần hiện linh truyền thuyết. Đồng thời, từng đạo thanh khí dòng lũ từ các phương bay lên, hướng phía sâu trong núi lớn mãnh liệt mà đi. Cũng không phải là tất cả tán tu đều lựa chọn vơ vét trong thôn làng đồ vật. Có một bộ phận tu giả, nhất là một chút tự cao tự đại, cũng hoặc là đến có chuẩn bị tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử, bọn hắn chướng mắt thôn xóm phàm nhân bên trong điểm này ba dưa hai táo. Trong mắt bọn hắn, chân chính bảo tàng tại cái kia sâu không thấy đáy thập vạn đại sơn bên trong. Trong núi lớn tòa nào đó rừng rậm, một nhóm năm người, thân mang màu nâu xanh tình trang, lưng đeo trường kiếm, chính cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng ghé qua. Sư Minh, chúng ta không phải cùng Lâm Đạo bọn hắn nói xong cùng một chỗ kết bạn lên núi, chúng ta hiện tại vượt lên trước tiến đến không tốt lắm đâu. Một tên đệ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thấp giọng hỏi. Người cái thiếu thông minh mà. Dẫn đầu nam tử trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, một bên phân rõ phương hướng vừa nói, những thứ ngu xuẩn kia đơn giản là muốn cho chúng ta pháp khí chi tiện kiếm một chén canh, chúng ta hất ra bọn hắn, chuyến này thu hoạch mới có thể càng nhiều. Nói, hắn đột nhiên dừng bước lại. Hắn chỉ về đằng trước một mảnh xương mù lượn lờ sơn cốc, trong mắt lóe lên một tia tham lam, căn cứ tấm kia tàn đồ chỗ bày ra, phía trước không xa hẳn là liền có một chỗ linh khí hội tụ chi địa, rất có thể sinh trưởng tử linh cỏ. Tử linh cỏ. Còn lại mấy tên tu sĩ nghe vậy, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Một đoàn người bước nhanh hơn, cấp tốc chui vào rừng cây rậm rạp bên trong. Một phương hướng khác, bảy tên đem tự thân khí cơ ẩn nấp cực tốt tu sĩ chính nhanh chóng qua lại giữa rừng núi. Bọn hắn thân mang các loại pháp bảo, mặc dù thoạt nhìn như là tán tu chấp vá đội ngũ, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, hiển nhiên là quanh năm trà trộn vào hiểm địa lao thủ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, đã phi thường xâm nhập núi rừng. Hiển nhiên, trên dọc đường thấy một ít linh thảo linh dược không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, cho nên không có trì hoãn bọn hắn thời gian nào. Cầm đầu một vị nam tử trung niên, trong tay nâng một tôn ố vàng la bàn, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Ngừng. Nam tử trung niên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay ra hiệu sau lưng đám người dừng bước. Mắt hắn híp lại, xuyên thấu qua phía trước rậm rạp lùm cây, nhìn thấy hai đạo thân ảnh thấp bé chính quóng giỏ trúc, tại cái kia che kín rêu xanh núi đá ở giữa nhảy vọt tiến lên. Đó là hai cái còn chưa hoàn toàn hóa hình tiểu yêu, một cái là xấu xí trốn yêu, một cái khác thì là toàn thân mọc đầy tạp mao sơn miêu yêu. Bọn chúng mặc dù động tác nhanh nhẹn, nhưng trên thân yêu khí mỏng manh, hiển nhiên chỉ là vừa khai linh trí không lâu tiểu nhân vật. Gây nên nam tử trung niên chú ý, cũng không phải là cái này hai cái tiểu yêu, mà là bọn chúng trên lưng cái kia tràn đầy bụi thuốc. Một cỗ nhàn nhạt dị hương, chính theo sơn phong bay vào mấy người xoắn mũi. Đó là nam tử trung niên bên cạnh, một tên người mặc hồng y nữ tu nhún nhún cái mũi, trong mắt đông nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, hạ giọng hoảng sợ nói, tử văn chú quả. Đó là sen lẫn linh quả tử văn chú quả. Nghe được cái tên này, còn lại mấy tên tu sĩ hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập lên. Tử văn chú quả bản thân cũng không phải là quá hiếm thấy linh quả, nó càng quan trọng hơn giá trị ở chỗ nó sen lẫn đặc tính. Quả này chỉ sinh trưởng tại một loại tên là cửu khúc linh tham chân quý dược liệu phụ cận, mà cửu khúc linh tham đó chính là dược liệu cực kỳ quý giá, có thể nói là giá trị liên hành, cho dù là một cây sợi dâu, tại ngoại giới cũng có thể bán đi giá cả cực cao. Đối với đệ phẩm tu giả tới nói, cửu khúc linh tham dùng vô giới chi bảo để hình dung đều không đủ. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa mới tiến núi liền đụng phải đại cơ duyên. Nam tử trung niên nhếch miệng lên một vòng tham lam cười lạnh, lập tức ánh mắt mãnh liệt, trong tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ nói, "Lão thủ, đừng giết chết, còn muốn dựa vào chúng nó dẫn đường." Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo linh quang trong nháy mắt từ trong bụi cỏ bắn ra, như là mấy đầu linh xà giống như quấn quanh mà đi. Cái kia hai cái tiểu yêu chính hoan hoan hỉ hỉ con linh quả chuẩn bị đi trở về giao độn, chỗ nào ngờ tới sẽ có tập kích này. Chỉ nghe hai tiếng kêu sợ hãi, linh quang kia dây thường liền đưa chúng nó buộc chặt chẽ bước vàng, ngã rầm trên mặt đất. Gùi thuốc lật, mấy cái màu đỏ tím trái cây lăn xuống đi ra, tản ra nồng đậm mùi hương ngây ngất. Bắt được. Mấy tên tu sĩ vui mừng quá đỗi, cấp tốc từ chỗ ẩn thân bỏ ra. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 179, rơi vào yêu ổ chương 179, rơi vào yêu ổ chất lượng dai. Cái kia cựu khúc linh tham tuổi thọ tuyệt đối không thấp. Nam tử trung niên nhặt lên trên đất chú quả, nhẹ nhàng hít hà, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đem linh quả thu vào chữ vật đại, sau đó đi đến cái kia hai cái run lẩy bẩy tiểu yêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chống đỡ tại Hoan Yêu nơi cổ họng. Tiểu xuất sinh, thành thật khai báo, trái cây này là từ đâu hái? Hoan Yêu cùng Sơn Miêu yêu bị dọa đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng chỉ là phụ trách vận chuyển linh quả tiểu yêu, nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất toàn thân phát run, trong miệng phát ra ồ ồ gào thét. Không nói, Hồng Y Liễu nữ tu hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một tấm vải đầy gai ngược trường tiên, bột một tiếng quất vào Sơn Miêu yêu trên thân, lập tức ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Nếu không nói, liền đem các ngươi rút gần lột ra, cầm lấy đi rắn mỡ. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, hai cái tiểu yêu tựa hồ rốt cục hỏng mất, bọn chúng run rẩy ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, sau đó liều mạng gật đầu, tựa hồ đang biểu thị nguyện ý dẫn đường. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử trung niên thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hắn vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, giải khai hai cái tiểu yêu cấm chế trên người. Dẫn đường. Nếu là dám đùa hoa dạng, nhất định để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay tại cấm chế giải khai trong nháy mắt, nguyên bản dọa đến toàn thân phát run hoan yêu, cặp kia tràn ngập sợ hãi trong mắt nhỏ, lại đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt cùng điên cuồng. Ngao. Nó không có cầu xin tha thứ, cũng không có chỉ đường, mà là đột nhiên ngước cổ lên, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thét dài. Tiếng gào bén nhọn chói tai, tại trong núi rừng truyền ra từ xa, kinh khởi xa xa một đám chim bay. Muốn chết. Nam tử trung niên sắc mặt đột biến, trong cơn giận dữ, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm xuống. Phốc phốc. Lưỡi dao quán xuyên hoan yêu lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Hoan yêu tiếng gào im bặt mà dừng, thân thể co quắp hai lần, liền triệt để không một tiếng động. Súc sinh chết tiệt, làm sao dám? Hồng Y Liễu nữ tu sắc mặt tái nhợt, quay đầu đối với Sơn Miêu yêu nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút, không phải vậy nó chính là hạ tràng." Vốn cho rằng hoan yêu chết sẽ để cho tiểu yêu sợ hãi, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai nghĩ đến? Phi. Sơn Miêu yêu hé miệng, lại là một miếng nước bọt hung hăng nôn tại Hồng Y Liễu nữ tu đẹp đẽ trên gương mặt. Ánh mắt của nó hung ác mà đùa cợt, không có một chút xíu vẻ sợ hãi. A. Hồng Y Liễu nữ tu phát ra rít lên một tiếng, vội vàng dùng pháp lực đánh sơ sát trên mặt ô uế, nhưng loại này cảm giác nhục nhã lại làm cho nàng trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Muốn chết. Trong tay nàng trường tiên vung dậy, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bóng roi, đem Sơn Miêu yêu kia bao phủ trong đó. Một trận tiếng kêu thê thảm qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi mơ hồ huyết đủ. Thật sự là suối quẩy. Nam tử trung niên cao mày, nhìn xem trên đất hai bộ yêu thi, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Cái này hai cái tiểu yêu biểu hiện quá mức khác thường. Nếu là phổ thông sơn dã tinh quái, gặp được loại này tình thế chắc chắn phải chết, dù là không cầu xin, cũng sẽ liều mạng chạy trốn, làm sao lại như vậy cương liệt? Một tiếng kia thét dài, đến tột cùng ý vị như thế nào? Sư Minh, làm sao bây giờ? Một người tu sĩ hỏi. Sợ cái gì? Nam tử trung niên cưỡng chế bất an trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là hai cái không ra trí xuất sinh thôi, đại khái là muốn trước khi chết buồn nôn chúng ta một chút. Đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Một đoàn người không tiếp tục để ý thi thể trên đất, căn cứ tử văn chu quả lưu lại khí tức, hướng phía sâu trong núi lớn nhanh chóng lao đi. Các tu sĩ ở trong rừng phi nhanh, ước chừng qua thời gian một nén nhang. Ngừng. Nam tử trung niên đột nhiên dừng bước, trên mặt vẻ tham lam trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Thế nào sư minh? Có yêu khí rất mạnh yêu khí. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, la bàn trong tay kim đồng hồ ngay tại điên cuồng xoay tròn. Chỉ thấy phía trước trong rừng rậm, một cô yêu phong màu đen gào thét mà lên, thổi đến cây cối ngã trái ngã phải. Một cô thuộc về ngàn năm đại yêu khí tức khủng bố, không che giấu chút nào phóng xuất ra, hướng phía bọn hắn bên này cấp tốc tới gần. Ngàn năm đại yêu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức, Hồng Y Liễu nữ tu lại cười đứng lên, "Sư minh, đây không phải chuyện tốt sao? Phàm là thiên tài địa bảo, tất có yêu thú thủ hộ. Yêu thú này càng mạnh, nói rõ bảo bối càng trân quý. Chúng ta mấy người liên thủ, còn sợ bắt không được một đầu xuất sinh." Nói đúng, mấy người còn lại cũng là mừng rỡ, nhao nhao tế ra pháp khí, chuẩn bị lên chiến. Theo bọn hắn nghĩ, núi lớn này ngoại vi yêu quái, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Chỉ cần không phải loại kia thành tinh lão quái vật, mấy người bọn họ hợp lực, hoàn toàn có lực đánh một trận, thậm chí còn có thể thu nhiều lấy được một viên yêu đan. Còn không chờ bọn hắn dọn xong trận thế, giống, lại là rít lên một tiếng từ bên trái truyền đến. Đại địa rung động, một đầu toàn thân hất lên thiết giáp giống như lân phiến cự hình xuyên sơn giáp phá đất mà lên, ngăn trở bọn hắn cánh trái. Ngay sau đó, T. Phía bên phải trong bụi cỏ, một đầu cỡ thùng nước lộng lẫy cự mãng chậm rãi đứng thẳng người lên, băng lãnh mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa, xương độc tràn ngập. Hậu phương, một trận tiếng bước chân nặng nề băng lên, một đầu cao tới 3 trượng hắc hùng tinh khiêng một cây to lớn lang nha đồng, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, trọn vẹn 7-8 đạo cường hành yêu khí phóng lên tận trời, đem một chuyến này nằm tên tu sĩ bao bọc vây quanh. Mỗi một đạo khí tức đều chỉ ít tại ngàn năm đạo hạnh trở lên. Cái này đây là có chuyện gì? Nam tử trung niên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, la bàn trong tay đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Thế này sao lại là cái gì tâm bảo? Đây rõ ràng chính là tiến vào yêu trong ổ. Đại sơn bên ngoài, làm sao có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ngàn năm đại yêu? Hơn nữa nhìn bọn chúng tư thế, giống như là có tổ chức, có dự mưu mai phục. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh. Múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 180, lộ ra răng nanh thái hành sơn chương 180, lộ ra răng nanh thái hành sơn trốn. Mau trốn. Giờ này khắc này, cái gì cựu khúc linh hàm, cái gì phát tài mộng đẹp, hết thảy bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Mấy người không do dự nữa, nhao nhao thi triển độ thuật, tìm kiếm vây quanh điểm yếu kém phá vây. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới đằng không mà lên, ý đồ chạy thoát thời điểm, một cỗ càng khủng bố hơn, càng để cho người tuyệt vọng uy áp, từ trên 9 tầng trời ầm vang giáng lâm. Lệ, một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo hấp vang, vang tận mây xanh. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu trên trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu màu vàng cự ưng. Nó xoay quanh ở trên không, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, toàn thân lông vũ kim quang sáng chói, tựa như một vòng liệt nhật treo cao. Cặp kia sắc bén lưng trong mắt, mang theo một cỗ coi thường thương sinh lạnh nhạt, chính lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mấy cái sâu kiến. Đây là chí ít 3000 năm đạo hạnh đại yêu. Nam tử trung niên thanh âm đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Như thế đại yêu tại sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là tại sâu trong núi lớn sao? Tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn. Mấy tên tu sĩ nguyên bản còn tin tâm tràn đầy, lúc này lại đã như rớt vào hầm băng, thân thể không cầm được phát run. Tử vong sắp xảy ra sợ hãi, đánh nát tất cả tham lam. Kim đỉnh cũng không đội vã xuất thủ, nó lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới tu sĩ, sau đó nhìn về phía những cái kia xuống lại tới các đại yêu, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to. Đó là tiến công mệnh lệnh. Đạo hạnh đột phá 3000 năm cửa ải lớn sau, kim đỉnh tại chúng yêu bên trong địa vị đã khác biệt. Đối với nó mà nói, người phía dưới tộc tu sĩ quá yếu, căn bản không đáng nó tự mình xuất thủ. Chàng mượn cơ hội này, kiểm nghiệm phục dụng đại vương linh đan bọn thuộc hạ chiến lực. Nếu như ăn linh đan còn không có tiến bộ, dứt khoát liền làm thịt tính cầu. Tránh khỏi lãng phí đại vương tân tân khổ khổ luyện chế đan dược. Giết, làm thịt bọn hắn. Đạt được kim đỉnh chỉ lệnh, phía dưới hắc hùng tinh, cự mãng, xuyên sơn giáp các loại đại yêu không do dự nữa, từng cái trong mắt lộ hung quang, gầm thét xông về trong vòng vây tu sĩ. Theo chân chúng nó liều mạng. Tu sĩ trung niên mắt thấy chạy trốn vô vọng, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, pháp khí quang mang đại thịnh, ý đồ làm sao cùng chó cùng dứt dậu. Nhưng mà, đối mặt mấy lần tại mình, lại ra dày thịt béo đại yêu, sự phản kháng của bọn họ lộ ra là như vậy vô lực. Hắc hùng tinh một gậy vung ra, trực tiếp đập vỡ một người tu sĩ hộ thể linh quang, đem nó đập thành thịt nát. Cự mãng phun ra xương độc, đem nữ tu áo đỏ ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Xuyên sơn giáp như là một cỗ chiến xa, mạnh mẽ đâm tới, đem còn lại tu sĩ đâm đến xương cốt đứt gãy. Chỉ một lát sau công phu, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Giữa rừng núi lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, cùng mấy tên tu sĩ kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Kim đỉnh ở trên không lạnh lùng xem hết trận này đơn phương đồ sát, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thu thập sạch sẽ, đem túi trữ vật cùng pháp khí đều mang về hiến cho đại vương. Kim đỉnh thanh âm từ trên cao truyền xuống, sau đó hai cánh chấn động, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng phía núi lớn những phương hướng khác bay đi. Nhiệm vụ của nó còn chưa kết thúc. Làm Thái Hành Sơn tuần tra đại yêu, con mắt của nó chính là đại vương con mắt. Nếu đại vương hạ lệnh muốn thanh lý những này không biết sống chết kẻ xung vào, vậy nó liền muốn để ngọn núi lớn này trở thành tất cả tham lam chi đổ nơi chôn xương. Theo kim đỉnh rời đi, một trận nhằm vào người xâm nhập đại thánh tẩy, tại mảnh này cổ lao trong núi rừng lặng yên kéo lên màn mở đầu. Từng tòa trong sân gốc, từng đầu dòng sông bên cạnh, từng mảnh trong rừng rậm, khắp nơi đều có đại yêu ẩn hiện tung tích. Tiếng kêu thảm thiết tại giữa rừng núi quanh quẩn, nồng đậm mùi máu tươi dung nhập sân phòng, phiêu đãng đến núi lớn mỗi một cái địa phương. Ngày xưa Trích Tinh Quan bọn người lên núi lúc an tĩnh tưởng hòa đã biến mất không thấy gì nữa. Thái Hành Sơn lộ ra răng nanh của nó, đủ để đem người xâm nhập xé thành mảnh nhỏ răng nanh. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 181, sắp sinh nở bạch linh. Chương 181, sắp sinh nở bạch linh. Theo các lộ đại yêu nhau nhau xuất thủ, xâm nhập núi lớn tu sĩ nhân tộc, phần lớn hóa thành trong rừng xương khô, trở thành tẩm bổ mảnh sơn lâm cổ lão này chất dinh dưỡng. Chỉ có số rất ít kẻ may mắn, tại phát giác được không đối sau, thương hoàng trốn ra núi lớn. Sơn lâm yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gió vẫn như cũ. Yêu minh nội địa, thanh đồng đại điện bên trong, nặng nghề cửa đá đóng chặt, đem ngoại giới hỗn loạn triệt để ngăn cách. Trong điện đèn trường minh lửa chập chờn, tỏa ra Hứa Thanh cái kia quanh chân ngồi tại hàn ngọc trên bảo tọa thân ảnh. Hắn giờ phút này, quanh thân lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt màu vàng xanh vầng sáng, phản phất phủ thêm một tầng thần thánh xa y y, trước mặt hắn lơ lửng mấy cái bình ngọc, từng sợi nồng nặc gần như hóa lỏng khí lưu màu xanh chính liên tục không ngừng mà tuôn ra. Thái thượng nguồn gốc, luyện thần hóa hư. Hứa Thanh trong lòng mặc niệm pháp quyết, trong thức hải, màu vàng thần hỏa cháy hùng hực, phóng xuất ra một loại huyền diệu hấp lực. Nguyên bản hỗn tạp hương hỏa nguyên lực, trải qua tâm hỏa rèn luyện, chỉ để lại thuần túy nhất bản nguyên thần lực màu vàng nóng giọt nước. Điểm điểm thần lực nguyên dịch thuận kinh lạc, dung nhập Hứa Thanh huyết đủ, xương cốt, thậm chí mỗi một phiến trong lân giáp. Ông Hứa Thanh thể nội truyền đến từng đợt trầm thấp vang minh, tựa như lôi đỉnh tại trong thâm cốc quanh quẩn. Mỗi một lần hương hỏa chi lực dung nhập, đều để hắn cảm giác với bản thân huyết mạch đang hoàn hồ, tại nhạy cứng. Màu xanh đậm lân giáp phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một vòng tôn quý màu vàng nhạt. Hương hỏa pháp nguyên diệu, chính chậm rãi hiện ra. Nhục thể của hắn ngay tại hướng về một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn thần ma thân thể thủy biến. Bảng hệ thống ở trước mắt hiện, đại biểu cho huyết mạch điểm đến được chỉ số, đang lấy một loại chậm chạp lại ổn định tốc độ tăng trưởng. 5100, 5150, 5200 mạnh lên cảm giác, làm cho người say mê. Hứa Thanh tâm như chỉ thủy, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện khoái cảm bên trong. Ngoại giới phong vân biến ảo, Vân Châu chiến hỏa liên thiên, giờ phút này tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần không ngừng mà mạnh lên, trở nên càng mạnh, tự nhiên có thể khống chế một phương thiên địa biến hóa. Không biết qua bao lâu, đông. Hứa Thanh trái tim không có dấu hiệu nào mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Loại này rung động cũng không phải là nguồn gốc từ ngoại giới cảm giác nguy hiểm, cũng không phải tu hành tẩu hỏa nhập ma, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất dẫn dắt cùng kêu gọi. Một loại máu mủ tình thâm cảm ứng, phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật sắp giáng lâm trên thế giới này. Bá, mắt dọc màu vàng đống nhiên mở ra, hai đạo như thực chất kim quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng trong điện lờ mờ. Hứa Thanh không chút do dự, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở cửa đại điện. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, xa xa nhìn về phía yêu minh nội địa phương hướng. Một cỗ quen thuộc mà không ổn định khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Hô, chân trời, một cỗ màu tím yêu phong gào thét mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không lo được bấy nhiêu phía dưới tiểu yêu. Yêu phong tán đi, hai bóng người hiện lộ tại thanh đồng trước điện trên quảng trường. Chính là yêu minh minh chủ Tang Thiên Hoa, cũng bị nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Bạch Linh. Thời khắc này Bạch Linh sớm đã không có ngày xưa ung dung cùng bình tĩnh. Nàng một bộ áo trắng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, áp sát vào trên thân, phát họa ra cái kia cao cao nổi lên bụng dưới. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia bàng giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, bối sỉ cắn môi dưới, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại lấy thống khổ to lớn. Mà tại đáy mắt của nàng chỗ sâu, trừ thống khổ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại phức tạp đến cực hạn cảm xúc. Có sắp làm mẹ người kích động cùng vui sướng, có đối với không biết sợ hãi, còn có một tia thật sâu bất an đối với bảo thai trong bụng an nguy lo lắng. Làm có được giao long huyết mạch đại yêu, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, càng là cường đại huyết mạch, đản sinh quá trình liền càng là hung hiểm. Phu quân, Bạch Linh nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh, nguyên bản căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn một phần, thân thể mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Coi chừng. Hứa Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vững vàng đỡ Bạch Linh. Bàn tay của hắn giáng tại Bạch Linh sau lưng, một cỗ ôn hòa thuần hậu pháp lực lập tức vượt qua, giúp nàng cắt tỉa thể nội có chút hỗn loạn pháp lực. Chuyện gì xảy ra? Không phải còn có chút thời gian sao? Hứa Thanh nhìn về phía một bên Tang Thiên Hoa, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Tang Thiên Hoa giờ phút này cũng là cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đoạn đường này phi nhanh tiêu hao không nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích nói, chúng ta nguyên bản ngay tại tuần sát lãnh địa, Bạch Linh muội muội đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn, còn có thiên địa linh khí tự hành hội tụ chi tượng. Ta phát giác không đúng, liền lập tức mang nàng chạy về. Xem ra là muốn sinh. Muốn sống Hứa Thanh chấn động trong lòng, ánh mắt rơi vào Bạch Linh cái kia cao long trên bụng. Linh mâu mở ra, chỉ gặp Bạch Linh trong bụng đoàn kia nguyên bản ẩn nút sinh mệnh khí tức, giờ phút này lại như cùng một vòng mới lên mặt trời nhỏ giống như, tản ra nóng bỏng mà đồng bộ sinh cơ. Càng có một cỗ mịt mờ mà uy nghiêm long khí, ngay tại không ngừng đánh thẳng vào mẫu thể, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn giáng lâm thế gian. Cố khí tức này cường đại, thậm chí viễn siêu lúc trước Tịnh Nguyệt Hà thần sinh hạ song bào thai thời điểm. Phu quân, ta sợ. Bạch Linh nắm thật chặt Hứa Thanh cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, âm thanh run rẩy, đứa nhỏ này lực lượng quá mạnh, ta cảm giác tinh khí trong cơ thể đều tại bị hắn thôn phệ, đừng sợ, có ta ở đây. Hứa Thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vỗ Bạch Linh mu bàn tay, lập tức quay đầu đối với Tang Tiên Hoa trầm giọng nói, lập tức dìu nàng tiến đại điện. Nơi này linh khí nồng nặc nhất, còn có trận pháp thủ hộ, thích hợp nhất sinh sản. Tốt. Tang Thiên Hoa không dám thất lễ, đội vàng đỡ lấy Bạch Linh, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Tiên chi đồ. Chương 182, Tụ Linh chương 182, Tụ Linh. Hứa Thanh đứng tại cửa đại điện, cũng không có đi theo vào. Tu giả mặc dù người mang bí lực, có di sơn đảo hải chi năng, tại đối mặt sinh nợ loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn như cũng là một kiện có chút hung hiểm sự tình. Nhất là đối với tu sĩ yêu tộc tới nói, càng là cường đại huyết mạch, đối mặt phong hiểm lại càng lớn. Trước đây nghe đồn rằng, không thiếu có tân sinh mệnh tiềm lực quá mạnh, đến mức đem mâu thể tinh khí hút khô tình huống xuất hiện. Hứa Thanh huyết mạch trải qua hơn lần thủy biến, sớm đã không còn là ngày đó đầu kia bình thường trong núi thanh xà. Mà Bạch Linh thân phụ giao long huyết mạch, phụ thân là yêu linh giới bên trong yêu vương, huyết mạch tôn quý cũng không là tầm thường yêu tu có thể so sánh. Huyết mạch của bọn hắn hậu đại, Hứa Thanh từng có phỏng đoán, thiên phú cùng tiềm lực hẳn là so tiểu Hà thần sinh hạ song bảo thai còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Hứa Thanh trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bạch Linh vừa rồi trạng thái, nhìn xem cũng không tính quá tốt. Hứa Thanh trầm mặc không nói gì, chỉ yên lặng chú ý trong điện tình huống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lúc này mỗi một hơi thở đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Hứa Thanh chắp tay đứng ở trước điện, nhìn như mặt trầm như nước, kỳ thực nắm chặt tại trong tay hào năm đấm, sớm đã bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Đúng lúc này, trong bầu trời xa xăm xẹt qua mấy đạo lưu quang. Phu quân, Bạch Linh tỷ tỷ thế nào? Thanh âm lo lắng truyền đến. Mày Liêu, Tịnh Nguyệt Hà Thần, Đồ Sơn tỷ muội cùng Long Nữ Tuyết Nhi bọn người sôi động chạy về. Các nàng tốc độ không có Tang Thiên Hoa nhanh, đã chậm một hồi mới chạy về. Chúng nữ từng cái thần sắc bối rối, trên mặt vẻ lo lắng, vây đến Hứa Thanh bên người. Đang ở bên trong, Thiên Hoa tại chiếu khán. Hứa Thanh đạo: "Ta đi hỗ trợ." Mày Liêu không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào đại điện. "Ta cũng đi." Long Nữ Tuyết Nhi cũng đi vào theo. Nàng cũng là giao long chi thần, thời khắc mấu chốt có lẽ là có thể giúp một tay. Còn lại chúng nữ thì bị Hứa Thanh ngăn lại. "Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy, nhiều người ngược lại loạn. Tịnh Nguyệt Hà Thần cũng không ăn đồ vật, trong tay chăm chú nắm chặt một bình linh đan, trong mắt to tràn đầy lo lắng, càng không ngừng tại cái kia xoay vòng quanh, nhất định phải bình an a, ta lúc đầu sinh thời điểm có thể đau, Bạch Linh tỷ tỷ khẳng định càng đau. Trong đại điện, mơ hồ truyền đến Bạch Linh kiềm chế tiếng gào đau đớn, cùng Tang Thiên Hoa cùng Mạch Liễu bọn người lo lắng tiếng hò hét. Ổn định tâm thần, đừng loạn khí tức. Hai tử đang hấp thụ mẫu thể bản nguyên, nhanh cho nàng cho ăn bổ nguyên đan. Nghe động tĩnh bên trong, Hứa Thanh Long mày càng nhăn càng chặt. Ầm ầm, đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong lúc bất chợt phong vân biến sắc. Đại đoàn mây đen không có dấu hiệu nào tại yêu mình trên không hội tụ, nặng nghề tầng mây ép tới rất thấp, phản phất có thể đụng tay đến. Trong tầng mây, ẩn ẩn có lôi quang màu tím tại du tẩu, phát ra từng đợt trầm muộn gầm nhẹ. Đây cũng không phải là thiên kiếp, mà là một loại thiên địa dị tượng. Phàm là huyết mạch sinh linh mạnh mẽ dáng thế, chắc chắn sẽ dẫn động thiên địa khí cơ biến hóa. Động tĩnh này Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tinh quang bùng lên. Vẹn vẹn xuất sinh, liền có thể dẫn động như vậy thiên tượng, hài tử tư chất, chỉ sợ còn muốn vượt qua hắn dự đoán. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thanh biểu lộ đột nhiên thay đổi. Trong điện Bạch Linh khí tức đống nhiên bắt đầu suy yếu xuống dưới, tùy theo truyền đến thì là mảy liêu chúng nữ tiếng kinh hô. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thuộc về tân sinh mệnh khí tức đang không ngừng mạnh lên, phản phất là một cái lớp không đầy lỗ đen, đang điên cuồng thôn phệ lấy Bạch Linh tinh khí. Không tốt. Đồ Sơn tỷ muội chư nữ đều phát giác được không đối, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh, gấp dậm chân nhưng lại không thể làm gì. Hứa Thanh thân ảnh biến mất, đã đi tới trong điện. Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện, bắt hắn lại tay, phu quân không sợ. Hứa Thanh ngón tay điểm nhẹ tại Bạch Linh trên môi, lấy ra trên thân đối với bổ khí doanh nguyên đan dược tốt nhất giao cho một bên Tang Thiên Hoa. Sau đó, hắn ôn nhu mở miệng, có phu quân tại, không có việc gì. Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt hiện hiện một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng. Trước giao cho các ngươi. Hứa Thanh quay đầu đối với Tang Thiên Hoa cùng Mạch Liễu nói một câu, chợt thân ảnh lại biến mất không thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoài điện rất nhiều đại yêu có cảm ứng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính sừng sững trên tầng mây. Phu quân muốn làm gì? Tiểu Hà Thần bọn người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhao nhao ngừng thở không dám lên tiếng quấy rầy. Hứa Thanh đứng ở không trung, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bạch Linh cần đại lượng tinh khí bổ sung, luyện chế đan dược đâu có chút theo không kịp tiêu hao. Yêu Minh tụ linh trận hiệu quả không được, cho dù là hiện tại xuất thủ một lần nữa bố trí, về thời gian sợ là cũng không kịp. Hiện tại xem ra, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Kinh phong bù quét, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển Hứa Thanh quanh thân. Chỉ một thoáng, một vòng sáng chói kim mang đột nhiên tại Hứa Thanh giữa lông mày nổ tung. Ngay trong thức hải, điêu khắc lạc ấn lấy núi non sông ngòi sơn thần ấn tỷ buộc phát kim quang chói mắt. Hứa Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình nhất chuyển, hiện ra bản thể. Âm vang tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng, khổng lồ cường hành yêu khu nối tiếp nhau tại trong mây mù. Một viên to lớn ấn tỷ hư ảnh xuất hiện ở cao chót vót đầu rắn đỉnh đầu, kim mang chói mắt như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Ông. Giờ khắc này, yêu minh đại địa tựa hồ run rẩy một chút. Có tiếng oanh minh từ dưới đại địa, trong núi lớn, trong dòng sông truyền ra, tựa hồ có đồ vật gì bị khiêu khích. Có không thuộc về nơi đây thần lực giáng lâm, nếm thử điều động nơi đây sơn nhạc dòng sông lực lượng. Cái này tại thần đạo lĩnh vực là cấm kỵ thủ đoạn, sẽ gặp phải một phương thiên địa phản vệ. Bất quá lúc này, Hứa Thanh lại không để ý tới nhiều như vậy. Thái hành ấn tỷ kịch chấn, lời nói lạnh như băng vàng tận mây xanh. Tu. Sau một khắc, bát phương linh khí tụ đến. Đề cử chuyển hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 183, sông núi phản vệ, Thiên Cương Pháp Đinh đầu thất tiễn. Chương 183, sông núi phản vệ, Thiên Cương Pháp Đinh đầu thất tiễn. Đại ấn màu vàng nóng treo ở không trung, quang mang như là thác nước rủ xuống. Phản phất có một cái bàn tay vô hình giáng lâm, nguyên bản bởi vì địa mạch thuộc tính khác nhau mà hơi có vẻ hỗn tạp linh khí, giờ phút này lại giống như là nghe được quân vương hiệu lệnh, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy xiết mà đến. Oeng. Sâu trong lòng đất truyền đến trầm muộn nổ đùng, đó là địa mạch bị cưỡng ép thay đổi. Linh khí bị bạo lực rút ra tiếng vang, chỉ gặp lấy thanh đồng đại điện làm trung tâm, phương viên trăm dặm cỏ cây điên cuồng chập chờn, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong rừng rậm bay lên. Dòng sông trào lên gào thét, hơi nước bốc hơi hóa thành màu trắng tinh túy. Núi đá rung động, nặng nghề thổ hành linh khí phá đất mà lên. Vũ hành linh khí hội tụ thành một cô mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ dòng lũ, điên cuồng tràn vào đến thanh đồng đại điện bên trong. Cả tòa yêu minh đều mờ mịt tại từng đoàn trong sương mù, nồng độ linh khí tại trong khoảnh khắc tăng lên mấy chục lần. Là cái này sơn thần quyền hành sao? Ngoài điện, Đồng Nưu Hồng Nương các loại một đám đại yêu sớm đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cải thiên hoán địa vĩ lực, viễn siêu bọn hắn nhận biết cấp độ. Dĩ vãng bọn hắn tu luyện, thu nạp linh khí cẩn thận thăm dò, mà Hứa Thanh giờ phút này lại là thôn tính nốc ở ngực, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Loại ba đạo này cùng khí phách, để bọn hắn trong lòng kính sợ trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà đây hết thảy đều là có đại giới. Yêu Minh mặc dù đã quy thuận, có thể Hứa Thanh chưa đạt được vùng thiên địa này tán thành. Hắn lúc này vận dụng sơn thần quyền bính, đã chạm đến một ít cấm kỵ. Bởi vậy, đến từ vùng thiên địa này phản vệ tùy theo giáng lâm, hình như có gầm thét từ trong hư không truyền ra, bôi đen màu xám điện quang đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh rất tại Hứa Thanh trên thân. Không chỉ có như vậy, hỏa diễm, cương phong, bão cát, nước động chờ chút từng cái giáng lâm, đem trên bầu trời cô kia khổng lồ màu xanh yêu khu bao phủ. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Hứa Thanh cái kia có thể chống cự rất nhiều đại yêu liên thủ vây công hộ thể thần quang nổ nát vụn. Màu xanh đậm lân giáp băng liệt, máu đỏ tươi bắn ra mà ra. Huyết quang đem bầu trời nhuộm đỏ, từng đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, sâu đủ thấy xương vết nứt bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn chứa nồng hậu dày đặc tử khí dòng nước chui vào thân thể. Lớn lao thống ý như thủy triều hiện lên, Hứa Thanh thân thể bị máu nhuộm đỏ. Một trận huyết vũ từ trên cao rơi xuống, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập đến cả tòa yêu minh. Phu quân, tiếng kinh hô từ phía dưới truyền đến. Không tốt, phu quân cưỡng ép điều động nơi đây linh khí, bị phản vệ, đây là sẽ muốn mệnh. Tiểu Hà thần sắc mặt trắng bệnh. Đồ Sơn tỉ muội mấy cái sắc mặt biến, dù là các nàng lúc này đều có chút hoang mang lo sợ. Không sao, ta có thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh thanh âm truyền đến, mảy may nghe không ra nửa điểm thống khổ chi ý, chờ bổn thanh âm kiên định để chúng nữ trong lòng thoáng an định xuống tới. Phản vệ vẫn còn tiếp tục, một đợt nối một đợt đau nhức kịch liệt tiếp tục đánh tới. Hứa Thanh mặt không đổi sắc, đối với thương thế giống như chưa tỉnh, trong mắt dọc màu vàng thiêu đốt lên hào quang rực rỡ. Sơn thần đại ấn buộc phát quang mang càng lóa mắt, từng luồng cường hành, bá đạo thần lực tiếp tục quét ngang, vẫn như cũ cưỡng ép điều động lấy xung quanh linh khí. Tu Thái Hành Sơn thần lời nói lần nữa nổ vang, so trước đó còn cường ngạnh hơn mấy phần. Trong điện, sắc mặt trắng bệch Bạch Linh chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông mà ôn hòa dòng lũ linh khí từ đỉnh đầu dốc vào. Cỗ linh khí này cấp tốc bổ sung nàng thâm hụt, theo là thuận kinh mạch, không trở ngại chút nào mà dâng tới phần bụng. Cái kia giống như cái động không đáy thai nhi, khi lấy được thiên địa linh khí tầm bổ sau, rốt cục đình chỉ đối với mâu thể bản nguyên cất đoạn. Ách Bạch Linh phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra, trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Nàng có thể cảm giác được, trong bụng một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sinh cơ ngay tại cấp tốc lớn mạnh. Nguy hiểm thật. Tang Thiên Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh điện, xuyên thấu qua nặng nề vách đá thấy được cái kia sừng sững đám mây thân ảnh. Nàng có thể nhìn thấy Hứa Thanh thương thế trên người, rõ ràng lần này cử động muốn trả ra đại giới. Một loại không biết tên cảm xúc tại Tang Thiên Hoa đáy lòng chợt trợn. Trong đôi mắt đẹp kia, một vòng dị sắc lặng yên nở rộ. Như thế thủ đoạn cùng khí phách, tiên tổ quả nhiên không có nhìn lầm người. Sau một lát, hoa, một tiếng to rõ tiếng khóc nỉ non, đột nhiên ở trong đại điện nổ vang. Tiếng khóc không giống như là đơn thuần hài nhi khóc nỉ non, trong đó tựa hồ sen lẫn long ngâm uy nghiêm, tiếng gầm cuộn cuộn lại trực tiếp đánh tan trong điện lư hương hơi khói, ngay cả ngoài điện cuồng phong đều tại thời khắc này vì đó đình trệ. Trên bầu trời ép tới rất thấp nặng nề mây đen, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình lạnh sinh sinh xé mở. Một đạo màu tử kim cổ sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua phá toái tầng mây, trực tiếp chiếu rọi tại thanh đồng đại điện phía trên. Trong cổ sáng, ẩn ẩn có long xà hư ảnh xoay quanh bay múa, tường thụy chi khí tràn ngập khắp nơi. Cùng lúc đó, trên đám mây, Hứa Thanh cặp kia mắt dọc màu vàng đống nhiên co vào. Tại trong đầu của hắn, cái kia đạo quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở lặng yên vang lên. Đốt. Ngươi thứ 4033 vị trí tự sinh ra, thiên tư tuyệt đỉnh, sinh mà hóa hình, ngươi thu hoạch được 600 năm đạo hạnh. Kiểm tra đo lường đến nên dòng roi huyết mạch phản tổ, xen lẫn thiên địa dị tượng, ngươi thu hoạch được đặc thù thần thông ban thưởng, thiên cương pháp, đinh đầu thất tiễn. Đề cử chuyển hot, huyền huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 184, tứ phẩm tu vi chương 184, tứ phẩm tu vi 600 năm đạo hạnh. Đây là một lần trước này chưa có tăng gọn. Hứa Thanh trước đây đạo hạnh đã có 5.9005, khoảng cách cái kia 6.000 năm cửa ải lớn, chỉ kém lâm môn một cước. Mà hiện nay trực tiếp tăng lên 600 năm đạo hạnh, trực tiếp giúp hắn đạp ra phiến đại môn kia. Vâng. Hứa Thanh thể nội pháp lực trong nháy mắt sôi trào, như vỡ đê giang hải giống như ở trong kinh mạch trào lên gào thét. Thể nội yêu đan tại pháp lực cọ rửa bên dưới, thể tích cũng không tăng lớn, ngược lại bắt đầu co lại nhanh chóng, nhan sắc cũng từ màu xanh đậm dần dần hướng về màu vàng nhạt chuyển biến, mặt ngoài càng là hiện ra từng đạo huyền ảo khó lường tự nhiên đạo văn. Giang giáp, phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh phá. Hứa Thanh thân thể bắt đầu tăng trưởng, lân giáp dạn nước chốc ra, một bộ càng cường hoành hơn thân thể từ trong vỏ rắn lột tránh ra. Một cỗ thuộc về tứ phẩm đại yêu khí tức từ Hứa Thanh trên thân nhộn nhạo lên. Tứ phẩm tu sĩ, về khoảng cách tam phẩm chỉ thiếu chút nữa. Vô luận là đặt ở địa phương nào, đều gọi được là nhân vật lợi hại. Hô. Hứa Thanh thở dài một ngụm trọc khí, khí lưu hóa thành một đạo luyện không, quán xuyên hơn 10 dặm tầng mây. Hắn cảm thụ được thể nội bành trướng như biển lực lượng, trong lòng hào tình bạt trượng. 6.5005 đạo hạnh. Cho dù là tại yêu linh giới, cũng không còn là mặt người chém giết tiểu nhân vật. Trừ đạo hạnh bên ngoài, lần này ban thưởng còn có một môn thần thông. Đinh đầu thất tiễn, thiên cương 36 pháp một trong. Pháp này có chút âm độc, chính là một môn chú pháp, có thể giết người ở vô hình. Nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, rất nhiều đạo hạnh so Hứa Thanh mạnh tu sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hứa Thanh thấy vậy pháp, trong đầu lập tức liền nổi lên một cái thi pháp nhân tuyển. Từ cái động thiên lão quỷ, sớm cùng hắn kết tử thủ. Nếu có thể lấy đinh đầu thất tiễn giải quyết hết, cũng có thể sớm diệt trừ một cái mầm hoa lớn. Không sai. Hứa Thanh tâm niệm vừa động, thu liễm đầy trời kim quang cùng ý áp kinh khủng. Thân hình hắn nhoáng một cái, một lần nữa hóa thành hình người, một bộ áo xanh, phong thần tuấn lãng. Bạch Linh như là đã bình yên sinh hạ dòng dõi, hắn tự nhiên không lại mạnh mẽ điều động nơi đây linh khí. Bất quá thiên địa phản vệ, ngược lại là để lại cho hắn không nhỏ thương thế, hiện tại sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Thân hình trong khi lấp lóe, hắn đã từ đám mây rơi xuống, xuất hiện ở cửa đại điện. Phu quân. Một mực tại ngoài điện lo lắng chờ Tiểu Hà Thần bọn người, nhìn thấy Hứa Thanh xuống tới, vội vàng xuống tới, trong mắt tràn đầy hỏi thăm cùng lo lắng. Ta không sao. Hứa Thanh lộ ra cười ôn hòa ý, để chúng nữ nỗi lòng lo lắng để xuống. Sau đó, hắn cất bước đi vào đại điện. Trong điện trong không khí còn lưu lại linh khí nồng nặc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Tang Thiên Hoa cùng Mạch Liễu Chính vây quanh ở bên giường bằng đá, mang trên mặt mỏi mệt lại nụ cười vui mừng. Mà tại thạch sảnh thượng, Bạch Linh sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bất quá trạng thái tinh thần đã tốt lên rất nhiều, chính một mặt từ ái nhìn xem trong ngực Tà Lót. Nghe được tiếng bước chân, Bạch Linh ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy là Hứa Thanh sau, ôn nhu nói, "Phu quân, mau đến xem, là cái Nam Hải." Hứa Thanh bước nhanh về phía trước, ánh mắt rơi vào trong Tà Lót kia. Chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trác bé trai chính mở to mắt to, tò mò đánh giá bốn phía. Hai tử mặc dù vừa ra đời, nhưng giữa lông mày đã có thể nhìn ra Hứa Thanh mấy phần bóng dáng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, trán của hắn hai bên có hai cái có chút nhô ra bọc nhỏ, là chưa mọc ra sừng rồng hình thái ban đầu. Mà tại hắn kiều nộn dưới làn da, ẩn ẩn có tinh mịn lân văn màu xanh như ẩn như hiện, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đứa nhỏ này huyết mạch phản tổ, mà lại hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu song phương huyết mạch ưu điểm, trong thân thể lại có một tia khí tức cực kỳ cổ xưa. Hứa Thanh buông tay, nhẹ nhàng đùa một chút hài tử gương mặt. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm ứng được phụ thân khí tức, không chỉ có không tránh, ngược lại duỗi ra mập mạp tay nhỏ, bắt lại Hứa Thanh ngón tay, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười, khí lực to lớn, để Hứa Thanh cũng hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, sức lực không nhỏ. Hứa Thanh trên mặt ý cười nồng đậm. Phu quân, cho hắn lấy cái danh tự đi. Bạch Linh nhẹ nhàng nói ra. Hứa Thanh trầm ngâm chốc lát nói, liền gọi Hứa Long Tượng đi. Lấy Long Tượng chi lực, hy vọng hắn sau này có thể có vác núi cản nguyện chi năng, bảo hộ thái hành nhất mạch. Hứa Long Tượng, Long Tượng Bạch Linh lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tên rất hay, liền theo phu quân. Trong điện một mảnh ấm áp tường hòa. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh đi ra đại điện. Ngoài điện, Đồng Nhu, Hồng Nương các loại một đám đại yêu vẫn như cũ cung kính chờ lấy. Nhìn thấy Hứa Thanh đi ra, cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ so trước đó càng thêm sâu không lường được, như vực sâu như biển khí tức khủng bố, từng cái càng là đem đầu chôn đến thấp hơn. Chúc mừng đại vương mừng đến quý tử. Tu vi tiến nhanh. Đồng Nhu phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất quỳ xuống đất hô to. Chúc mừng đại vương, chúng yêu cùng kêu lên hò hét, thanh trấn mây xanh. Hứa Thanh khoát tay áo, ra hiệu chúng yêu đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trước mặt rất nhiều đại yêu, ánh mắt lấp lóe, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Thái Hành Sơn bên ngoài Vân Châu không ổn định, chiến hỏa bay tán loạn, có không ít tu sĩ đều tụ tập tại Vân Châu. Tu sĩ nhiều, phân tranh khó tránh khỏi liền sẽ biến nhiều. Trước đây giải quyết đều là tiểu nhân vật, thực lực thấp, chúng liền tam phẩm tu giả đều không có. Đối diện với mấy cái này tu sĩ, Hung Nha Sơn, Truy Phong lĩnh một nhóm kia cấp dưới còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là có tu vi cao hơn người lên núi, sợ là liền lực có chưa đến. Đám người kia tuy có chính mình linh đan tương trợ, có thể trước mắt đột phá 3000 năm đạo hạnh quan khẩu chỉ có kim đỉnh một cái. Kể từ đó, Đồng Nhu, Hồng Nương, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ. Đồng Nhu cùng Hồng Nương lập tức quỳ rạp xuống Hứa Thanh trước mặt. Gần vài ngày, Thái Hành Sơn bên kia không yên ổn. Hứa Thanh trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, nhĩ đẳng liền đi Thái Hành một đường đợi đi, gặp được xâm nhập núi lạm sát người liền đều giết. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi thôi. Hứa Thanh phất tay, ra hiệu yêu minh trưởng lão lui ra. Sau đó, liên triệt để vững chắc cảnh giới. Cùng lúc đó, Vân Châu phủ thành, tòa kia bị bao xuống Vân Lai khách sạn bên trong. Thân mang màu xanh nhạt cẩm bào thiếu niên đang đứng tại phía trước cửa sổ, nghe thủ hạ lão giả áo sáng báo cáo. Điện hạ, trước đây không lâu sâu trong núi lớn hình như có dị tượng phát sinh, lôi vân hội tụ, tử khí đi về đông, hư hư thực thực có dị bảo xuất thế, hoặc là có đại yêu sinh con. Lão giả áo sáng không người nói ra. Thiếu niên nghe vậy, xoay người lại, tấm kia tuấn tú trên gương mặt non nớt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. A, hắn nhẹ nhàng chuyển động trên ngón cái nhẫn ngọc, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, có thể dẫn động thiên tượng yêu tử, nó huyết mạch tất nhiên bất phàm. Nếu là có thể bắt được nói, cũng là một kiện chuyện lý thú. Truyền lệnh xuống, lập tức xuất phát. Thiếu niên bung lên ống tay áo. Bản vương muốn đích thân lên núi, đúng lúc cũng nhìn xem huyên áo đang hung sơn thần là cái gì chất lượng. Là. Theo thiếu niên ra lệnh một tiếng, một chi tu vi tinh thâm tiểu đội, lặng yên rời đi Vân Châu phủ thành, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 185, Tô Thanh Thiện chương 185, Tô Thanh Thiện Vân Châu. Một chỗ ẩn nấp tại Thâm Sơn ao bên trong rách nát đỉnh viện. Nơi đây hoang vu hồi lâu, bốn phía cổ mục che trời, cỏ dại rậm rạp. Nếu không có tận lực tìm kiếm, rất khó phát hiện cái này mây mù dày đặc cỏ dại ở giữa, lại vẫn cất giấu dạng này một chỗ điểm dừng chân. Mặc dù bề ngoài rất nát, nhưng đình viện nội bộ lại là một phen khác cảnh tượng. Mấy đạo trận kỳ mịt mờ cắm ở bốn phía, ngăn cách ngoại giới dò xét cùng thanh âm, trong viện càng là quét dọn đến không nhốn bụi trần, thậm chí trưng bày vài buồn tại mùa này hiếm thấy nở rộ dị trùng hoa lan. Lúc này, trong đình viện, mấy bóng người chính túc nhiên nhi lập. Mấy người trang phục khí độ khác nhau, tay trái một người thân mang áo nho màu xanh, cầm trong tay quạt xếp, nhìn xem giống như là ôn tồn lễ độ thư sinh. Phía bên phải thì là một tên hở ngực lộ sữa đầu đà, trên cổ treo một chuỗi xương người chẳng hạn, toàn thân sát khí bức người. Có khác một tên người đeo kiếm bản rộng võ phu, khí huyết như thủy ngân, hiển nhiên là sớm đã bước vào trung tam phẩm võ đạo cao thủ. Khởi bẩm thánh nữ đại nhân. Thư sinh ăn mặc nam tử tiến lên một bước, đối với cửa phòng đóng chặt không mình hành lễ, trầm giọng nói, có ngầm vừa mới truyền đến tin tức xác thật, vị kia từ kinh thành tới quý nhân, thân phận đã xác minh không sai. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhàn nhạt đàn hương bay ra. Thư sinh tiếp tục nói, chính là đương kim đại càn hoàng thất cửu hoàng tử, được phong làm Thả Vương Triệu Minh. Kẻ này niên kỷ còn nhẹ, căn cơ lại là không tệ, thâm thụ cảnh thái yêu thích, lại mẫu tộc thế lực khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là hắn lần này cải trang đến đây Vân Châu, bên người cũng không mang quá nhiều cung phụng cao thủ. Thả Vương. Trong phòng truyền ra một thanh âm. Thanh âm thanh thúy êm hay, tựa như ngọc trai rơi mâm ngọc, để cho người ta nghe liền cảm giác trong lòng quả quyết, phảng phất có một cái vô hình tay nhỏ tại nhẹ nhàng gãi đáy lòng. Chính là thư sinh mừng rỡ, vội vàng giải thích nói, biên quân chủ soái Tần Chính Thanh chúng Bắc Man đại vu sư Vu Độc, nhu cầu cấp bách linh dược luyện đan giải độc. Theo thám tử hồi báo, đám người bọn họ đã rời đi Vân Châu phủ thành, nên là chuẩn bị lên núi tìm kiếm linh dược. Lời vừa nói ra, trong viện mấy người còn lại đều là thần sắc khẽ động. Đeo kiếm võ phu trong mắt tinh quang bùng lên, trầm giọng nói, thánh nữ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bây giờ Vân Châu đại loạn, nếu là chúng ta có thể nhân cơ hội này, hắn làm một cái khẽ vô thủ thế, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, đem vị này Thả Vương cầm xuống, lấy thánh nữ đại nhân vô sinh trùng ma chi thuật, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đem nó khống chế. Đến lúc đó, chúng ta Bạch Liên giáo liền tương đương với tại đại càn bên trong hoàng thất đóng xuống một viên trọng yếu cái đinh. A Di Đà Phật. Treo xương người chàng hạt đầu đà cũng trách cười một tiếng, chắp tay trước ngực nói võ hộ pháp nói cực phải, bây giờ đại càn dung chuyển, thái tử Triệu Sách không nhất định sẽ như vậy có thể thuận lợi kế vị, nếu là có thể đến đỡ Triệu Minh thượng vị, vậy ta Bạch Liên thánh giáo giáo nghĩa trải rộng thiên hạ ở trong tầm tay. Nói đến chỗ này, mấy người đều lộ ra ước mơ thần sắc. Thập Vạn Đại Sơn trong phòng thanh âm trầm ngâm một lát. Sau đó, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra. Một cái mặc giày thêu ngọc túc dẫn đầu phóng ra. Ngay sau đó, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nữ tử nhìn ước chừng tuổi tròn đôi mươi, thân mang một bộ một mạc áo trắng, búi tóc kéo cao, cắm một cây bạch ngọc hoa sen trâm. Nàng ngũ quan đoan trang tú lệ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ trách trời thường dân thánh khiết khí tức, phản phất là trên chín tầng trời không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nhưng mà, khi nàng cặp con mắt kia lưu chuyển thời điểm, nhưng lại phản phất đã bao hàm vô tận xuân thủy cùng thâm tình. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, một loại tự nhiên mà thành, bị ý tận xương phong tình một cách tự nhiên phát ra. Thánh khiết cùng yêu mị, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất ở trên người nàng lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, có một loại đủ để cho bất kỳ nam tử nào điên cuồng mê hoặc chí mạng. Bạch Liên giáo đương đại thánh nữ, Tô Thanh Thiện. Nhìn thấy thánh nữ hiện thân, trong đình viện mấy người bọn người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt mũi của nàng. Tô Thanh Thiện ánh mắt đảo qua trong viện đám người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói khẽ, "Chư vị hộ pháp vì thánh giáo đại nghiệp, vất vả." Nguyện vì thánh giáo xông pha khói lửa, đám người cùng kêu lên đáp. Tô Thanh Thiện khẽ bước cằm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị sắc. Thà Vương Triệu Minh, ngược lại là cái nhân tuyệt tốt. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa nói, đã có bực này cơ hội đưa đến trước mặt chúng ta, nếu là không lấy, chẳng lẽ không phải cô phụ vô sinh lão mẫu ân điển. Truyền lệnh xuống, triệu tập Vân Châu phân đà tinh nhuệ hảo thủ, lập tức khởi hành. Tô Thanh Thiện tay áo dài bung lên, một cỗ vô hình khí chàng nhộn nhạo lên, lần này, ta muốn đích thân xuất thủ, là thánh giáo gieo xuống viên này chân long ma chủng. Tuân mệnh. Mấy đại hộ pháp thần sắc cùng nhiệt, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Vân Châu, một chỗ khác địa giới. Một tòa hoang phế đã lâu miếu cổ. Vách nát tường siêu ở giữa, vài tôn Phật tượng sớm đã pha tạp chóc ra, lộ ra bên trong tượng đất. Mà giờ khắc này, trong miếu đổ nát lại là mùi thịt bốn phía, mùi rượu ngút trời. Mấy cái hòa thượng đầu chọc chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nhìn không ra nửa điểm người xuất gia thanh quý giới luật. Các hòa thượng trang phục cũng có chút quái dị, tăng bào rộng mở, lộ ra lồng ngực, có còn tại trong ngực còn ôm mấy cái thần sắc ngốc trệ, quần áo không chỉnh tề nữ tử. Cầm đầu là một cái thân hình to mọng, đầy mặt bóng loáng bản hòa thượng. Hắn lúc này chính một bàn tay nắm lấy một cái gà quay, một tay khác tại một nữ tử bên hông du tẩu, mang trên mặt dâm tà dáng tươi cười. Sư Minh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Một tên nhỏ gầy hòa thượng đội vã từ bên ngoài chạy vào, mang trên mặt khó mà ức chế hưng phấn. Gấp cái gì? Bàn hòa thượng bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, đem trong tay xương gà tiện tay quăng ra, không thấy Phật gia ta ngay tại lĩnh hội hoan hỷ thiền ảo diệu sao? Nếu không phải cái gì chuyện khẩn yếu, Phật gia lột da của ngươi ra. Nhỏ gầy hòa thượng rụt cổ một cái, vội vàng tiến đến bàn hòa thượng bên hai, thấp giọng nói, Sư Minh, tìm được. Cái kia Bạch Liên giáo yêu nữ tung tích, người của chúng ta cho mò tới. Cái gì? Bàn hòa thượng nghe vậy, một đôi bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ đống nhiên mở ra, nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn đẩy ra trong ngực nữ tử, đằng một chút đứng lên, ngay cả trên thân thịt mỡ đều đi theo run lên ba lần. Tô Thanh Thiện tiểu nương bị kia, xác định là nàng. Thiên chân văn sát, nhỏ gầy hòa thượng khẳng định gật đầu. Chúng ta tại Vân Châu nhãn tuyến phát hiện Bạch Liên giáo hộ pháp tung tích, có thể làm cho bọn hắn tập hợp một chỗ, trừ cái kia thành nữ, còn có thể là ai? Tốt, tốt, tốt. Bàn hòa thượng kích động đến thẳng xoa tay. Nghe nói cái kia Tô Thanh Thiện chính là trời sinh mỹ cốt, nếu là có thể trộm tới cùng Phật gia ta đồng tu hoan hỷ thiền, nhất định có thể giúp ta đột phá bình cảnh, còn có thể thải bổ nàng cái kia một thân tinh thuần nguyên âm. Nghĩ đến đây, bàn hòa thượng đã là mặt mày hớn hở, trong mắt một đoàn dâm hỏa cháy hừng hực đứng lên. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 186, Quảng Lượng Hòa Thượng. Lập doanh trúc đài. Chương 186, Quảng Lượng Hòa Thượng. Lập doanh trúc đài. Bàn hòa thượng tên là Quảng Lượng, lai lịch không nhỏ, nguyên là Phật môn Cổ Thác Bạch Vân tự đệ tử. Tên này mặc dù tu Phật pháp, lại đi là cực đoan đường tà đạo, thích nhất thải bổ nữ tu. Đối với Bạch Liên thánh nữ, hắn sớm đã là thèm nhỏ dãi đã lâu. Sư minh, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Quảng Lượng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng dâm tà, cao giọng nói, Bạch Liên giáo chính là khâm phạm của triều đình, hòa loạn bách tính tà giáo. Bần tăng thân là Phật môn đệ tử, tự nhiên hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Các sư đệ, cầm vũ khí, theo Phật gia đi độ hóa yêu nữ kia. Là. Trung quanh một đám tăng nhân nhao nhao ném rượu trong tay thịt, cười quái dị cầm lên riêng phần mình pháp khí. Đám người bọn họ hành động cực nhanh, tại nhỏ gầy hòa thượng chỉ dẫn bên dưới, nhanh như điện chớp hướng phía trước đó Bạch Liên giáo tụ hội đỉnh viện tiến đến. Bất quá, khi bọn hắn đuổi tới chỗ kia ẩn nấp khe núi lúc, lại phát hiện sớm đã là người đi nhà trống. Trong đỉnh viện trống rỗng, chỉ còn lại có mấy sợi chưa tán đi mùi đàn hương. Chạy. Quảng Lượng một cước đá vang xương phòng cửa lớn, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt say mê. Không sai được, chính là tiểu nương bị kia. Chạy không được. Một tên hòa thượng đi ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng kích thích. A Di Đà Phật. Hòa thượng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, trong tay tràng hạt đột nhiên đứt đoạn, mấy quả hạt châu lăn xuống trên mặt đất, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương vị sắp hàng. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, suy tính ra một cái phương vị, còn chưa đi xa, hẳn là có thể đuổi kịp. Đi đâu? Quảng Lượng vội hỏi. Hòa thượng lại suy tính một phen, cười nói, cô đương kia hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng đi. Thập Vạn Đại Sơn. Quảng Lượng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn, cười nói, tốt, tiến vào núi tốt hơn. Chỗ kia gọi trời không ứng gọi đất mất linh, vừa vặn thuận tiện Phật gia ta làm việc. Đuổi, tuyệt không thể để cô nương kia chạy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám tăng nhân không chút do dự, lúc này lần nữa khởi hành. Yêu Minh nội địa. Thanh Đồng đại điện bên trong, vui sướng bầu không khí chưa hoàn toàn tan đi. Thanh Thủy êm hai tiếng cười ở trong điện bên quần, mấy vị nữ tử tuyệt mỹ chính vây quanh ở bên giường, đùa lấy tân sinh Hứa Long tượng. Hứa Thanh nhìn xem trong điện cảnh tượng, khóe môi hiện hiện một vòng ôn hòa ý cười. Hắn nhìn chăm chú Lương Cửu vừa rồi thu hồi ánh mắt, trong mắt dọc hiện lên một vòng kiên định tinh quang. Vừa mới mừng đến Lân Nhi, lại tự thân đạo hạnh tiến nhanh, nhưng hắn cũng không bị cái này liên tiếp tin vui choáng váng đầu óc. Tương phản, theo đạo hạnh càng thâm hậu, với cái thế giới này cảm giác nguy hiểm liền càng nhạy cảm. Hắn đã không phải là lúc trước đàn ông độc thân, thứ nắm giữ càng nhiều, liền càng cần thực lực cường đại đi thủ hộ. Yêu Minh đã ở núi lớn nơi cực sâu, khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn nơi trọng yếu yêu linh giới không xa. Đó là thượng tam phẩm yêu vương bọn họ địa bàn. Lúc trước, yêu linh giới bên trong đại năng có lẽ cũng sẽ không để ý yêu linh giới bên ngoài tình huống. Nhưng tại trước đây không lâu, Hứa Thanh dẫn động yêu tộc huyết mạch Trường Hà, kinh động thiên hạ. Trong núi sâu những lao quái vật kia sợ là sẽ phải đưa ánh mắt về phía núi lớn bên ngoài. Cái kia tử cái động thiên lão quỷ, nếu là phát giác được tình huống, sợ là sẽ phải trực tiếp xuất thủ. Bởi vậy, Yêu Minh đối với Bạch Linh tới nói, cũng không tính là chỗ an toàn nhất. Hứa Thanh trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía bên người Tang Thiên Hoa, "Thiên Hoa, Yêu Minh cách Thâm Sơn quá gần, hay là mang Linh Nhi các nàng đi đổ sơn ở tạm?" Tang Thiên Hoa nghe vậy, tự nhiên không có dị nghị. Phu quân suy tính được chu toàn. Tang Thiên Hoa ôn nhu nói, "Đồ Sơn chính là hồ tộc tổ địa, có tiên tổ lưu lại thiên hồ đại trận che chở, xác thực so nơi này an toàn rất nhiều. An bài tốt hết thảy sau, Hứa Thanh mang theo Bạch Linh bọn người trở về Đồ Sơn. Đợi cho an bài tốt tương ứng công việc sau, Hứa Thanh liền tiến vào Đồ Sơn tổ địa, bắt đầu bế quan." Trong mật thất, Hứa Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hô hấp thổ nạp ở giữa, linh khí chung quanh như là cá voi hút nước giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn yêu đan giờ phút này viên nhuận vô hạn, tản ra nhàn nhạt màu vàng xanh quang mang. Trải qua lắng đọng, đạo hạnh của hắn đã triệt để vững chắc xuống. Tứ phẩm, đây là một cái thiên địa hoàn toàn mới. Không chỉ có pháp lực mênh mông như biển, thần hồn càng là cứng cỏi dị thường, đối với thiên địa quy tắc cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu. Hô, Hứa Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt dọc màu vàng hiện lên một tia lạnh lùng hàn mang. Sau đó, nên thử một chút thần thông mới. Bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái dùng rơm dạ đâm thành tiểu nhân. Rơm dạ này cũng không phải vật phàm, chính là lấy từ bách thú chủng chỗ sâu cây kia lây dính yêu vương tử khí âm hồn hàng mây che lá chế mà thành. Mà tại người rơm trên thân, dán một bức tranh đầy quỷ dị phù văn phù lục, phía trên dùng máu tươi viết một cái tên. Tào Nhược Hư, yêu linh giới tử cái động tiên chi chủ tính danh. Cũng nhờ có lao quỷ này lúc đó phái ra thủ hạ đến đây hung nha sơn một vùng. Nếu như không phải làm thịt dưới tay hắn quỷ tu, Hứa Thanh cũng vô pháp thông qua siêu hồn thu hoạch đến tên của hắn. Lấy trước ngươi thử nghiệm đoạn. Hứa Thanh vung tay lên, một tòa tế đàn xuất hiện tại trước mặt. Hắn đem người rơm đặt trên tế đàn, cũng tại người rơm đỉnh đầu cùng dưới chân để đặt hai ngọn lóe ra u thành quang mang đèn. Sau đó, trong miệng hắn than nhẹ chân luôn pháp chú, thanh âm phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo một loại không hiểu hàn ý nghe đồn tại phong thần chi chiến bên trong, lục áp đạo nhân từng dùng thuật này chú sát tiệt giáo đại năng Triệu Công Minh, có thể thấy được uy lực của nó chi khủng bố. Thuật này không cần ở trước mặt đối địch, chỉ cần lập xuống người rơm, viết tục danh, ngày ngày tế bái, liền có thể cách không thu lấy địch nhân tam hồn thất phách, cuối cùng khiến cho trong lúc vô tình hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Đương nhiên, lấy Hứa Thanh bây giờ đạo hạnh, trực tiếp chú sát tảo nhược hư năm chắc cũng không phải là rất lớn. Nhưng suy yếu nó khí vận cùng thần hồn, để nó bỏ ra đại giới lớn, lại là phi thường có thể được. Chương 187, túi đầu chương 187, túi đầu đinh đầu thất tiễn cũng không phải là một môn có thể lập tức ra hiệu quả thần thông. Thi triển ra có chút rườm rà, trừ lập doanh trúc này, bố trí cây đèn bên ngoài, còn cần mỗi ngày tẩy bái, tiếp tục ngày 21, tại ngày thứ 21 thời điểm mới có thể công thành. Lại pháp này quá âm độc, thi triển thần thông có phản vệ gặp thai kiếp phong hiểm. Không trải qua chú này pháp, nếu như không cần cũng có chút phung phí của trời. Từ cái động thiên lão quỷ cầm tù Bạch Linh, Hứa Thanh làm Bạch Linh phu quân, thù này khẳng định là muốn giúp nàng báo. Lão quỷ tặc tâm bất tử, phái ra không ít thám tử đến đây núi lớn bên ngoài, hiển nhiên là một cái đại phiền toái. Cho nên có thể có phương pháp đối phó lão quỷ, Hứa Thanh tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Trong mật thất nhộn nhạo lên một vòng lạnh lẽo hàn ý, người khoác áo xanh thân ảnh vây quanh pháp đàn bộ cương đả đấu, chân ngôn pháp chú giống như cửu lưu trong địa ngục các quỷ nói mớ, tại trong mật thất vang vọng thật lâu. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc, đối với người rơm cùng kính cúi đầu. Ông, hư không rung động. Một cỗ vô hình nhân quả chi lực trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái hướng khác kéo dài mà đi. Cùng lúc đó, tại cái kia người rơm đỉnh đầu, trống rỗng xuất hiện một chiếc mở tối ngọn đèn, lửa đèn to như hạt đậu, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây cũng là cái kia tử cái lao quỷ nguyên thần chi hỏa hiện hiện. Theo Hứa Thanh túi đầu này, lửa đèn đống nhiên ảm đạm mấy phần, người rơm trên thân cũng không hiểu nhiều hơn một đạo nhỏ xíu vết rách. Hứa Thanh nét miệng lên một vòng ý cười. Đợi cho hoàn thành túi lầu sau, hắn liền tạm thời mặc kệ tế đàn, một lần nữa lấy ra một cái thanh ngọc bình, bắt đầu luyện hóa trong đó hương hỏa nguyên lực. Thái Hành Sơn biên giới, Đông Thụ thôn. Từ khi Thái Hành Sơn thần hiện linh đằng sau, trong thôn mưa thuận gió hòa, lại không yêu thú quá nhiều, các thôn dân đối với sơn thần tín ngưỡng cũng càng thành kính. Cửa thôn trước mới xây miếu nhỏ trước, hương hỏa cường thịnh, không ít thợ săn chính cầm cống phẩm đến đây tế bái. Nhưng mà hôm nay, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài thôn truyền đến. Các thôn dân theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt hiện ra thần sắc khẩn trương. Gần nhất cũng không quá bình, chung quanh mấy cái thôn sự tình bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Một chút từ bên ngoài đến tu sĩ, so cái kia Huyền Dương tự con lửa chọc còn có thể làm ác, những nơi đi qua là một đường mơ vết, thậm chí còn náo ra không ít nhân mạng kiệt cáo. Mà bây giờ Vân Châu chiến loạn, quan phủ tâm tư đều đặt ở trên biên cảnh. Nơi nào có tâm tư để ý tới các thôn dân gặp phải? Hú hồn, phạm tội chính là những cái kia có tu vi tiên sư, quan phủ tùy tiện cũng sẽ không đem bọn hắn thế nào. Đông Thụ thôn có lẽ là vận khí tốt, ngược lại là không có tao ngộ qua những chuyện tương tự. Dưới mắt rốt cục phải có một lần sao? Tại rất nhiều tâm thần bất định bất an ánh mắt nhìn soi mói. Một đoàn xe lôi cuốn lấy quần quần khói bụi, đứng tại cửa thôn. Cầm đầu thiếu niên cầm bảo chính là đại càn cựu hoàng tử Thà Vương Triệu Minh. Hắn tung người xuống ngựa, cũng không để ý tới những cái kia kinh hoàng thôn dân, mà là đi thẳng tới tòa miếu nhỏ kia trước. Nhìn xem trong miếu cung phụng thanh xà pho tượng, tuấn tú hai đầu lông mày, không khỏi bước lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Đây chính là cái gọi là Thái Hành Sơn thần. Triệu Minh khép cười một tiếng, chỉ là một kẻ yêu tà, lại cũng dám đánh cắp thần bị, thu vạn dân hương hỏa. Phía sau hắn các tùy tùng cũng là từng cái mặt lộ khinh thường. Bọn hắn sống lâu kinh thành, ngồi ở vị trí cao, thường thấy đại càn chính thống thành hoàng thủy thần, đối với loại này giữa hương giã dâm tự, từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Điện hạ, bực này ra thần, trực tiếp đập chính là một tên tùy tùng tiến lên nói ra. Không đổi. Triệu Minh khoát tay áo, ánh mắt tại trên pho tượng dừng lại một lát, sau đó xoay người, nhìn về phía dưới chân thổ địa. Nơi đây mặc dù lệch, nhưng cũng là đại càn cương thổ, liên nên có thổ địa thần trấn thủ. Triệu Minh thanh âm trong sáng, lại lộ ra một cỗ không dung làm trái ý vị. Hắn chân phải nhẹ nhàng nâng lên, tùy ý giẫm một cái. Đông. Một cước rơi xuống, cũng không dùng nhiều đại lực khí, có thể mặt đất lại phảng phất bị cự truy hành kích bình thường, phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng. Một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt chuyển vào dưới mặt đất. Đây không phải phổ thông kinh lực, mà là ẩn chứa đại càn hoàng thất huyết mạch mới có khí cơ. Hoàng quyền đặc cách, thống ngự sơn hà. Tại đại càn cảnh nội, hoàng thất huyết mạch đối với những này hương giả tiểu thần, có tự nhiên áp chế lực cùng lực hiệu triệu. Ôi, vẹn vẹn sát na công phu, trước mặt mọi người bùn đất đột nhiên quay cuồng lên, một làn khói xanh toát ra. Ngay sau đó, một người mặc trường sam vải xám tiểu lão đầu, chật vật không chịu nổi từ trong đất chui ra. Hắn đầy bụi đất, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Chính là Đông Thụ thôn thổ địa, Chu Cương. Chu Cương giờ phút này trong lòng có chút kinh hãi, hắn nguyên bản vừa vận động phủ ngủ ngon, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn cưỡng ép câu đi ra, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lần trước có như vậy cảm giác thời điểm, hay là trong núi vị kia sát thần. Hiện tại xem ra Đông Thụ thôn lại tới cái gì nhân vật không tầm thường. Là vị nào thượng tiên? Chu Cương cuống quýt ngẩng đầu, đang muốn xin tha, lại đột nhiên thấy rõ người trước mặt hình dạng. Chỉ gặp thiếu niên kia mặt như ngọc, khí độ bất phàm. Càng quan trọng hơn là, tại Chu Cương trong tầm mắt, người trước mặt trên đỉnh đầu, ẩn ẩn có một đầu màu vàng nhạt giao long hư ảnh xoay quanh, tản ra làm hắn thần hồn run rẩy uy nghiêm. Rồng long khí. Chu Cương hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống, toàn thân run rẩy đến cùng run rẩy một dạng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiểu thần Đông Thụ thôn thổ địa Chu Cương, không biết quý nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội chết. Tội chết a. Hắn tuy chỉ là cái mặt lưu tiểu ma thần, nhưng nhãn lực kình vẫn phải có. Loại này nồng đậm hoàng đạo long khí, trừ đương kim đại càn hoàng thất huyết mạch, người bên ngoài tuyệt không có khả năng có được. Đứng lên đi. Triệu Minh từ trên cao nhìn xuống Chu Cương, từ tốn nói. Chu Cương nơm nớp lo sợ đứng lên, thân người cong lại, cười rặng rỡ, không biết Triệu Hoán tiểu thần có gì phân phó. Triệu Minh cũng không nói nhảm, đưa tay chỉ tôn kia thanh xà pho tượng, ngữ khí lạnh lùng: "Chu Cương, ngươi thân là một phương thổ địa, thụ triều đình sắc phong, an đại càn đồng lộc, vốn nên gìn giữ đất đai an dân, giữ gìn chính thống. Nhưng hôm nay, ngươi cái này chỉ hạ bách tính không bái thiên địa, bất kính triều đình, ngược lại đi cung phụng bực này sơn dã yêu tà. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Cái này Chu Cương nghe vậy, mặt mo trong nháy mắt nhăn thành mức đắng, trong lòng càng là để cho khổ cũng biết. Hắn ở đâu là không muốn quản a, hắn là thật không quản được a. "Đại nhân minh giám a, tiểu thần oan uổng a." Chu Cương bịch một tiếng lại quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin hô: "Cũng không phải là tiểu thần bỏ rơi nhiệm vụ, thật sự là trên núi vị kia quá lợi hại a." "A?" Triệu Minh lông mày nhíu lại: "Có bao nhiêu lợi hại?" "Đại nhân có chỗ không biết." Chu Cương nuốt ngụm nước bọt: "Trên núi vị kia pháp lực thông thiên, thủ đoạn tàn nhẫn. Trước đó vài ngày, Phượng Dương huyện thành hoàng lao ra, cũng chính là tiểu thần người lãnh đạo trực tiếp, mang theo một đám âm thần muốn tiêu diệt kẻ này, kết quả như thế nào? Kết quả toàn quân bị diệt, liên thành hoàng lao ra đều bị đánh đến hồn phi phách tán, ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại a." Chu Cương vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu thần điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nào dám quản việc này." "Cái gì? Liên thành hoàng đều giết?" Triệu Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phượng Dương huyện thành hoàng, như thế tồn tại còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tương quan công việc, kết nối lại hắn cái bản tư cách đều không có. Cho nên hắn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ. Đây cũng là có chút ý tứ. Triệu Minh sờ lên cái cằm, trong mắt khinh thường thu liễm mấy phần, thay vào đó là một vòng vẻ tò mò. Chương 188, yêu pháp nghi ngờ thổ địa. Chương 188, yêu pháp nghi ngờ thổ địa điện hạ. Một mực đi theo Triệu Minh sau lưng lão giả áo xám tiến lên một bước, thấp giọng nói ra: "Việc này lão nô cũng có chỗ nghe thấy, trước đó vài ngày Vân Châu đại hạ, duy chỉ có cái này Phượng Dương huyện phụ cận mưa thuận gió hòa, nghe nói là nghiệt xúc kia thi triển thần thông một mình mưa xuống nguyên nhân. Phượng Dương thành hoàng một đám âm thần tiến đến ngăn cản, lại bị nghiệt xúc kia giết, bây giờ cái này Phượng Dương thành hoàng vị trí hay là cái thiếu mà." "A." Triệu Minh đầu lông mày trao lên. "Cái này Đồng Tiên Ti là làm ăn gì? Một cái trong núi tinh quái, giết ta đại càn ở trong danh sách âm thần thành hoàng, lại vẫn tùy ý nó ung dung ngoài vòng pháp luật đến nay. Chúng ta cái này đại càn biên cương vài châu quan biên, ngồi không ăn bám, là nên chỉnh đốn chỉnh đốn." Lão giả áo xám xuất thân Đồng Tiên Ti, nghe vậy nói điện hạ, cũng là không có khả năng chỉ trách bọn hắn, Bắc Man xâm lấn, tinh lực của bọn hắn đều đặt ở chống cự ngoại địch bên trên. Lại Vân Châu Đồng Tiên Tư từng phái Đông Giang Long Vương tiến đến diệt sát yêu nghiệt. Có thể cái kia Đông Giang Long Vương chẳng biết tại sao, lại mang theo Long Cung trên dưới một đám thủy yêu đầu núi lớn còn có việc này. Triệu Minh hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: "Thú vị, xem ra lần này lên núi, muốn làm sự tình còn không ít." Hắn quét mắt Chu Cương, thua tay nói: "Cút đi." "Đúng đúng đúng, đa tạ điện hạ khai ân." Chu Cương như được đại xá, lộn nhào chui vào trong đất, đảo mắt liền không có bóng dáng. Hắn làm một khắc cũng không dám chờ lâu, trong lòng quyết định chủ ý, gần nhất có thể không lộ diện liền không lộ diện, miễn cho dính vào tiến tranh đấu ở trong. Đập, coi là thật trước mắt. Triệu Minh ngược lại là không có làm khó Đông Thụ thôn đám thợ săn, chỉ là phân phó tùy tùng đem tượng thần hủy đi. Sau một lát, lên núi. Theo Triệu Minh ra lệnh một tiếng, một đoàn người trực tiếp xâm nhập Thái Hành sơn mạch. Bản Vương ngược lại muốn xem, xa yêu này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lòng đất âm trạch. Chu Cương nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua biết đầy lòng còn sợ hãi. Quay quay Long Đông, thời gian này không có cách nào qua. Chu Cương trong miệng nói năng linh tà linh tinh không ngừng. Trước có trên núi sát thần, sau có đại càn hoàng thất tử đệ, cả đám đều đem thập vạn đại sơn trở thành nhà mình hậu hoa viên. Lão giả ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ép ở giữa sớm muộn là cái chết. Không được, nơi đây không nên ở lâu. Địa giới này sợ là muốn loạn đi lên, đến tránh cái một năm nửa năm, các loại đầu ngọn gió qua lại nói. Thổ địa lão nhi hạ quyết tâm, một khắc cũng không dám trì hoãn. Hắn thực hiện mấy đạo ngăn cách khí tức cấm chế, chuẩn bị đóng chặt hoàn toàn động phủ của mình. Nhưng vào lúc này, một trận kỳ dị làn gió thơm thuận bùn đất khẽ hở, ung dung chui vào xoang mũi của hắn. Hương khí cũng không phải là thế tục phấn hoa mùi xuân phấn, mà là một loại cực kỳ thanh nhã, nhưng lại phảng phất có thể tiến vào trong xương mùi thơm. Vẹn vẹn nghe thấy một ngụm, Chu Cương liền không khỏi vì đó thân thể một trận rã rời, phảng phất uống rượu say bình thường, thậm chí đều có chút không thanh tỉnh. Ngay sau đó, một âm thanh êm ái tại hắn bên tai vang lên: "Thổ địa công công." Chu Cương mới bố trí cấm chế, trong nháy mắt tan rã. Thân thể của hắn không bị khống chế tự hành chui ra mặt đất, lại một lần nữa xuất hiện ở Đông Thụ thôn cửa thôn. Cũng không vận dụng cái gì nhiếp hồn câu quỷ thần thông pháp thuật, lại so trước đó Triệu Minh thủ đoạn còn muốn có tác dụng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thôn. Không giống với Linh Vương Triệu Minh trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trước mắt đoàn người này số lượng không nhiều, cho người cảm giác lại càng quỷ dị khó lường hơn. Cầm trong tay quạt xếp, trên mặt giả cười thư sinh, treo xương người chẳng hạn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu đà, còn có một cái lưng đeo kiếm bảng rộng, trầm mặc như thiết tháp trắng hán. Một người cầm đầu, chính là một tên thân mang trắng thuần váy dài nữ tử. Nàng chân trần đạp ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, lại không nhiễm mảy may bụi bặm, phảng phất bộ sinh liên. Nàng dáng người thức tha, khuôn mặt thánh khiết đoan trang, tựa như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát dáng thế. Có thể hết lần này tới lần khác cặp con mắt kia lưu chuyển ở giữa, lại nộn nhạo một loại đủ để cho ý chí sắt đá đều hóa thành ngón tay mềm mị. Ý Chu Cương chỉ nhìn một chút, liền cảm giác hồn phách đều muốn bị hút vào. Để cho người ta không nhịn được muốn quỳ rạp xuống dưới chân của nàng, đem tâm can đều móc ra hiến cho nàng. Cái này, đây là yêu pháp gì? Chu Cương trong lòng hoảng hốt, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, đau nhức kịch liệt để hắn hơi tỉnh táo thêm một chút. Trước mắt đám người này, tuyệt đối lại là hắn không chọc nổi hạng người. Thái Hành Sơn gần nhất là chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Làm sao cái gì như quỷ xà thần đều hướng nơi này chạy? Nhỏ tiểu thần Đông Thụ thôn thổ địa, gặp qua chư vị thượng tiên. Chu Cương khóc không ra nước mắt, lần nữa thuần thục quỳ rạp xuống đất, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tô Thanh Thiện liên bước nhẹ nhàng, khẽ không người, mang trên mặt như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Thổ địa công công, làm gì như vậy kinh hoàng? Nàng thanh âm mềm mại đáng yêu nói tiếp, thân chỉ là đi ngang qua nơi đây, gặp công công thần thái trước khi xuất phát đội vàng, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Chu Cương không dám cùng yêu nữ đối mặt, run giọng nói, không có gì việc gấp, chỉ là muốn đi dò xét một phen địa giới, có đúng không? Tô Thanh Thiện khép cười một tiếng, trầm rãi nói, vừa rồi đi qua đám người kia, thổ địa công công có thể từng gặp. Chu Cương thân thể cứng đờ, tìm đến Minh Vương. Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ đến muốn hay không giấu giếm. Dù sao tiết lộ quý nhân hành tung thế nhưng là tội chết. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, đối đầu Tô Thanh Thiện ánh mắt lúc, tất cả tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt là như vậy thân thiết, như vậy đáng tin cậy, phảng phất chỉ cần nàng nói một câu, chính mình cho dù là đi chết cũng là cam tâm tình nguyện. Tựa như là có một bàn tay vô hình, tại nhẹ nhàng gãi tâm can của hắn tỳ phổi thận, để hắn hận không thể đem tâm đều móc ra cho đối phương nhìn. Gặp thấy qua, Chu Cương đầu não ngất đi, triệt để giống như đem trước phát sinh hết thảy toàn bộ đỡ ra, không có chút nào giấu giếm. Chương 189, loạn bên trong thủ lợi. Chương 189, loạn bên trong thủ lợi là có vị quý nhân vừa mới lên núi, tiểu thần gặp hắn đỉnh đầu có long khí quay quanh, hơn phân nửa là đại cản hoàng thất huyết mạch. Hắn mang theo không ít người, sớm đã lên núi đi, nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ còn định tìm Thái Hành Sơn thần phiền phước. Thái Hành Sơn thần. Nghe thấy lời ấy, Bạch Liên giáo ánh mắt mọi người ngưng lại. Cơ sở ngầm của bọn họ tín đồ trải rộng Vân Châu, một số thời khắc tình báo thu thập so quan phủ còn muốn tường tận. Đối với gần nhất huyên náo có phần hung Thái Hành Sơn xả yêu, tự nhiên là có nghe thấy. Nhất là Phượng Dương huyện thành hoàng miếu hủy diện, càng là một việc đại sự. Tụ mây mưa xuống phạm vi bao trùm cả một cái huyện địa giới, theo ta phỏng đoán, xà yêu kia thực lực sợ là sẽ không thấp đeo kiếm võ phu trầm giọng nói ra. Hừ, đây không phải là vừa bạn. Mang theo xương người chàng hạ hòa thượng cười quái dị một tiếng, để bọn hắn đi đà sinh đà tử, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, há không đẹp quá thay. Không đổi. Tô Thanh Thiện khoát tay áo, ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Cương trên thân. Chu Cương toàn thân run lên, cảm giác mình thần hồn đều bị nhìn xuyên. Thổ địa công công. Tô Thanh Thiện ôn nhu nói, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ, không biết công công có thể nguyện hỗ trợ. Tiên tử mời nói, chỉ cần tiểu thần có thể làm được, nhất định làm theo. Chu Cương lắp bắp nói. Quản chi hắn là âm thần, đối mặt Tô Thanh Thiện thủ đoạn quỷ dị, cũng là không cách nào giữ vững tâm thần của mình. Hiện tại Tô Thanh Thiện cho dù là để hắn đi hành thích cảnh thái đế, hắn sợ là đều sẽ lập tức đáp ứng. Yên tâm, không phải việc khó gì. Tô Thanh Thiện khẽ cười nói, làm phiền ngươi vận dụng thần đạo pháp ấn, cho Vân Châu Đồng tiên tư, hoặc là xung quanh thành hoàng miếu truyền bức thư. Truyền cái gì? Chu Cương vô ý thức hỏi. Liền nói Tô Thanh Thiện từng chữ nói ra, thanh âm vô cùng rõ ràng, Bạch Liên giáo yêu nhân hiện thân Thái Hành Sơn, ý đồ ở trong núi bố trí mai phục, ám hại cửu hoàng tử Thả Vương Triệu Minh. Cái gì? Câu nói này vừa ra, tựa như là một đạo kinh lôi tại Chu Cương trong đầu nổ vang, trong nháy mắt đem hắn từ loại kia trạng thái mê ly bên trong chấn tỉnh mấy phần. Hắn mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Hắn mặc dù đầu óc có chút mơ hồ, nhưng cũng biết mệnh lệnh này có bao nhiêu hoang đường. Nào có vừa ăn cướp vừa la làng, chính mình báo cáo chính mình. Đây không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Dựa theo lẽ thường, bọn hắn hẳn là lén lút, gắng đạt tới thần không biết quỷ không hay động thủ mới đối. Nhưng bây giờ trước mắt vị nữ tử này, vậy mà để hắn chủ động hướng Đồng Tiên Ti mật báo. Sọ não của bọn họ không có vấn đề đi. Thiên tiên tử, ngài không có nói đùa chớ. Chu Cương run giọng nói, nếu là tin tức truyền đi, Vân Châu Đồng Tiên Tư cùng Trạm Yêu Ti cao thủ tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, nơi này liền sẽ trở nên rất náo nhiệt, không phải sao? Tô Thanh Thiện ngắt lời hắn, dáng tươi cười rơi vào Chu Cương trong mắt trở nên có chút giòn người. Nàng cúi người, ôn nhu nói, công công một mực đưa tin chính là, mặt khác, không cần hỏi nhiều. Nếu là làm tốt, thiếp thân tự có trọng thưởng. Nếu là làm không tốt nàng không có nói tiếp, trong lời nói hàm nghĩa để Chu Cương như rơi vào hầm băng. Là, tiểu thân cái này xử lý. Chu Cương không dám có nửa điểm ý cự tuyệt. Hắn lúc này từ trong ngực móc ra một phương cực kỳ nhỏ màu vàng đất ấn tỷ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, bắt đầu thi triển thần đạo đưa tin chi pháp. Theo một đạo yếu ớt kim quang phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời, tin tức đã truyền ra ngoài. Rất tốt. Tô Thanh Thiện thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý Chu Cương, quay người nhìn về phía sau lưng mấy vị hộ pháp. Thánh nữ, cử động lần này mặc dù có thể đảo loạn thế cục, nhưng cũng sẽ dẫn tới số lớn cao thủ, nếu là chúng ta hành tung bại lộ đeo kiếm võ phu mở miệng nói. Muốn chính là bọn hắn đến một bên hòa thượng cười nói, trước đây Tần Chính Thanh thân chúng ngu độc, lâu thương chưa lành, biên quân quân tâm có tan rã dấu hiệu. Có thể các châu cao thủ tề tụ Vân Châu sau, lại ngăn trở Bắc Man thế công, khiến cho thế cục trở nên càng cân bằng vững chắc. Càng vững chắc đối với chúng ta liền càng bất lợi, cái này Vân Châu hay là náo nhiệt lên tương đối tốt. Loạn bên trong thủ lợi, mới hiển lộ ra thủ đoạn. Thư sinh hộ pháp quạt xếp vỗ tay một cái tâm, tán thán nói, thánh nữ cao minh. Đại Càn Tam Ti nếu là biết được tin tức, tất nhiên sẽ điều khiển cao thủ đến đây. Đến lúc đó tràng diện hỗn loạn, chúng ta liền có thể đục nước béo cò, thừa cơ khống chế Thả Vương, thậm chí còn có thể đem Hắc Ba bức cho trên núi kia yêu vương, hoặc là giá họa cho thế lực khác, thật sự là diệu a. Tô Thanh Tiện thanh âm thâm thẳm, chúng ta đắc thủ đằng sau, Tam Ti quan phủ tất nhiên sẽ phong tỏa toàn cảnh, toàn lực đuổi bắt, mang đi Thả Vương cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Mà nếu chúng ta chủ động bại lộ hành tung, những cái kia tự xưng là chính đạo cao thủ, tất nhiên sẽ tề tụ thập vạn đại sơn. Đến lúc đó, trong núi lớn có chúng ta, có Thả Vương, có chính đạo cao thủ, còn có trong núi các lộ yêu tu Tô Thanh Thiện dáng tươi cười thanh thúy êm hai, vài phe thế lực hỗn tạp cùng một chỗ, thế cục càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Vừa vặn có thể đục nước méo cỏ, trong lúc hỗn loạn hoàn thành chúng ma, sau đó mượn loạn cục kiểm hộ thông dong rời đi. Nếu muốn ổn nào, vậy liền huyên náo càng lớn một chút, càng náo nhiệt một chút. Để cái này Vân Châu trời, triệt để sụp đổ xuống mới tốt. Đi thôi, trò hay liền muốn mở màn. Nói đi. Tô Thanh Thiện tay áo dài bung lên, mang theo Bạch Liên giáo một đám cao thủ, giống như ưu linh lướt qua thôn trang, chui vào mênh mông Thái Hành Sơn mạch bên trong. Trong gió, mơ hồ truyền đến tùy ý tiếng cười. Náo nhiệt tốt, càng náo nhiệt, người phải chết càng nhiều. Đợi cho Bạch Liên giáo bọn người triệt để mất tung ảnh. Trong hoàng hốt Chu Cương mới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn kinh ngâm chính mình vừa rồi cách làm, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Song Chu Cương khóc không ra nước mắt. Tiết lộ hoàng tử hành tung, nếu như phía trên truy cứu xuống tới, sợ là muốn nhẹ nhõm chết cũng khó khăn. Ta đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Chu Cương bi vẫn nện cho một chút, lộn nào tiến vào trong đất, độn về chính mình âm trạch, phong bế chính mình ngũ giác, xa vào đến trong ngủ say. Chương 190, vang 9 lần cảnh báo chương 190, vang 9 lần cảnh báo Vân Châu phụ thành, bóng đêm thâm trầm như mực. Cứ việc Bắc Man binh lâm biên cương, nhưng làm phụ thành vẫn như cũ duy trì lấy cơ bản trật tự. Châu mục phủ cùng các đại nha môn đèn đuốc sáng trưng, vô số công văn cùng quân tình như tuyết rơi giống như ra bảo. Tọa lạc ở thành Đông Vân Châu Đồng Tiên Tư tổng bộ, giờ phút này đại môn đóng chặt, vài chén treo cao cây đèn tản ra trắng bệnh vầng sáng. Trong điện thờ phụng đại càn chư thần bài vị, khói hương lượn lờ, hai cái lưu thủ tu sĩ đang đánh chớp mắt. Đúng lúc này, hưu, một đạo yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác ánh sáng mờ nhạt mang, trực tiếp chui vào cung phụng âm thần pháp tượng trong thiên điện. Đó là thổ địa thần đặc thù đưa tin thần quang, mang theo địa mạch mùi bùn đất cùng cấp tốc ý niệm. Hoàng quang vừa mới chui vào trong điện, nguyên bản an tĩnh đại điện trong lúc đó phát sinh dị biến. Ông, trên bàn thờ, từng chiếc đại biểu cho các nơi giám sát âm thần mệnh đăng, cùng nhau chập chờn, ngọn lửa điên cuồng luận động, dựng đứng đến hương trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, treo ở đồng tiên ti một ngụm chuông thanh đồng, tại không người đánh tình hồn dưới, mãnh liệt đong đưa đứng lên. Khi, con rồn dập tiếng chuông tại đồng tiên ti bên trong quanh quẩn ra, vang 9 lần. Lần trước vang lên đồng dạng tiếng chuông, hay là Bắc Man xuôi nam thời điểm, tình huống như thế nào? Vang 9 lần, chẳng lẽ biên cảnh phòng tuyến bị mọi dợ công phá? Đồng tiên ti bên trong tất cả tu sĩ cùng âm thần đều bị tiếng chuông cả kinh hồn phi phách tán. Trong hậu đường, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời. Lưu thủ tại đồng tiên ti mấy người cao thủ đầu tiên trông về phía xa biên cương phương hướng, cũng không có nhìn thấy bất luận cường giả gì ẩn hiện dấu hiệu. Một tên thân mang quan bảo, sắc mặt âm trầm trung niên ông thần, thân hình hư ảo bay xuống tại trong thiên điện. Hắn chính là Vân Châu đồng tiên tư lưu thủ phán quan, tên là Lục Trường Phong, một thân thần đạo tu vi có chút tinh thâm. Lúc này, Lục Trường Phong trên khuôn mặt viết đầy kinh hãi cùng ngưng trọng. Nơi nào chuyển đến báo động? Vậy mà đã dẫn phát vang 9 lần tiếng chuông. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo yêu đớt hoàng quang. Lục Trường Phong không dám thất lễ, vẫy tay, hoàng quang giống như vật sống giống như rơi vào nó lòng bàn tay. Thần niệm thăm dò vào. Sau một khắc, vị này âm thần phán quan thân thể không bị khống chế run rẩy lên, vốn là mặt mũi tái nhợt càng là trong nháy mắt trở nên thảm không còn nét người, phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Tha Ninh Vương, Lục Trường Phong thanh âm đều đang run rẩy, răng run lên, Bạch Liên giáo yêu nhân tập kết, ý đồ tại Thập Vạn Đại Sơn ám hại Ninh Vương điện hạ. Ngắn ngủi một câu, kém chút giật mình hắn thần hồn bất ổn. Ninh Vương, chính tông đại càn hoàng thất huyết mạch, đương kim thánh thượng có chút sủng ái một vị hoàng tử. Thậm chí có truyền ngôn, hắn có thể sẽ là hoàng vị người cạnh tranh một trong. Như thế quý nhân nếu là ở Vân Châu địa giới bên trên xảy ra chuyện, đừng nói là bọn hắn Đồng Tiên Ti, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu quan trường đều muốn bị thanh toán một lần. Nhất là Tam Ti một trong Đồng Tiên Ti. Nắm trong tay các nơi âm thần bọn hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó là nhãn tuyến trải rộng Vân Châu tổ chức tình báo. Linh Vương bị tập kích, Đồng Tiên Ti tất nhiên đứng núi chịu sào. Đến lúc đó Vân Châu Đồng Tiên Tư trên dưới có một cái tính một cái, tất cả đều đến rơi đầu, sợ là ngay cả thần hồn đều muốn bị đầu nhập luyện ngục, vinh thế không được siêu sinh. Đám điên này, Bạch Liên giáo đám điên này. Lục Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc minh bạch tại sao lại là vang 9 lần chuông báo động. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mấy cái tu sĩ cùng âm thần chạy đến, nhìn thấy Lục Trường Phong biểu lộ dữ tợn, doa đến thở mạnh cũng không dám. Xảy ra chuyện lớn, Tháp Thiên đại họa. Lục Trường Phong đống nhiên xoay người, nghiêm nghị quát, việc này tuyệt không thể truyền ra ngoài, kẻ trái lệnh chém. Can hệ trọng đại, hắn một kẻ phán quan cũng không dám tùy ý định đoạt. Nếu không một khi làm lớn chuyện, căn bản liền gánh chịu không được trách nhiệm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là nhất định phải lập tức đem tình báo đưa đặt tiền tuyến, giao cho ngay tại trong quân doanh mấy vị chủ sự đại nhân định đoạt. Bản quan muốn đi một chuyến tiền tuyến. Các ngươi bảo vệ tốt Đồng Tiên Ti, mở ra đại trận, nghiêm phòng yêu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Lời còn chưa dứt, Lục Trường Phong thân hình đã hóa thành một sợi khói xanh, như là một đầu như du ngư chui vào cứng rắn sàn nhà đá xanh bên trong. Hắn trốn vào tới đất mạch bên trong, tốc độ nhanh như lưu tình, hướng phía tiền tuyến trận địa tiến đến. Chương 191, nguyên thần bất ổn, kinh hãi lao quỷ chương 191, nguyên thần bất ổn, kinh hãi lao quỷ Thái Hành Sơn chân, Đông Thụ thôn. Tiến tính thôn trang nhỏ, gần đây cũng loạn cả lên. Ngay tại Bạch Liên giáo đám người vào núi không bao lâu, một trận tràn ngập tà khí tiếng cười lại đang cửa thôn vang lên. Ha ha ha, chính là chỗ này. Phật gia ta ngửi thấy, cỗ này để cho người ta xương cốt tê dại mùi thơm, ngay tại kề bên này. Quảng Lượng hòa thượng nâng cao bụng lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng tại trong thôn tản bộ. Tại phía sau hắn, đi theo đồng dạng quần áo không chỉnh tề, đầy người tiểu khí chính là các tăng nhân. Bọn hắn từng cái ánh mắt đục ngầu, lộ ra một cỗ tà quang, không chút kiêng kỵ đánh giá trong thôn dân chúng. Các thôn dân nhìn thấy bọn hắn, bản năng liền cảm giác được nguy hiểm. Trước mắt tuy là một đám hòa thượng, lại làm cho người cảm thấy mười phần tà tính, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Sư Minh, muốn hay không đem nơi này thổ địa lão nhi gọi tới, hỏi một chút tình huống. Một tên hòa thượng tiến lên trước, cười nói, thổ địa lão nhi trưởng quản một phương địa giới, nếu là yêu nữ kia từ đây trải qua, hắn tất nhiên biết được. Chúng ta hỏi thăm đường, cũng tiết kiệm lên núi loạn chuyện. Đối với có nhất định đạo hạnh tu sĩ mà nói, cưỡng ép câu tới một cái nhỏ thổ địa thần sự tỉnh phi thường đơn giản. Quảng Lượng lại là khoát tay áo. Hắn thật sâu hít một hơi không khí, mũi thở run run ở giữa, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Không cần. Những cái này mao thần nhát như chuột, hỏi cũng là hỏi không, nói không chừng sẽ còn vì bảo mệnh cho chúng ta chỉ đầu đường nghiêng. Quảng Lượng cười nói, Phật ra cái mũi của ta, so cái gì thổ địa thần đều dễ dùng. Tô Thanh Tuyển tiểu nương bị kia, trên người nàng mùi khai liền xem như cách cách xa và dặm, ta cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng ngay ở phía trước, mới vừa đi vào không bao lâu, mùi vị còn không có tán đâu. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Sư Minh, chúng ta mau vào đi thôi. Chính là, nếu là có thể bắt được thánh nữ kia, Sư Minh ăn thịt, dù là để chúng ta hút miếng canh cũng được à? Một đám tăng nhân lập tức quay thiếu, từng cái ma quyền sát trưởng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng sát dục. Đi, lên núi. Quảng Lượng hét lớn một tiếng, dẫn đầu bước nhanh chân, vọt vào cách đó không xa rừng rậm. Phía sau hắn tăng chúng theo sát phía sau, một đầu đâm vào mênh mông trong rừng cây. Đồ Sơn, tổ địa trong mặt thất. Trên vách đá khắc đầy cổ lão hồ tộc trận văn, ngăn cách hết thể ngoại giới dò xét cùng cái nhiễu. Trong mặt thất, sắp đặt một tòa tế đàn. Trên tế đàn, trưng bày ghim lão quỷ tục danh người rơm. Người rơm đỉnh đầu đại biểu nguyên thần chi hỏa ngọn đèn, ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại tế đàn trước trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Trên người hắn khí tức càng sâu thẳm, một cỗ không hiểu uy áp lặng yên tại trong mật thất dập dờn. Huyết mạch dần dần thủy biến, khiến cho thực lực của hắn càng sâu không lường được. Tứ phẩm cảnh giới, phóng nhãn tu hành giới đều xem như cao thủ. Hứa Thanh không rõ ràng Tào Nhược Hư lão quỷ thực lực, nhưng này lão quỷ chiếm cứ tử cái động thiên hồi lâu, tu hành nhiều năm, thực lực không thể khinh thường. Cho nên trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu tự mãn chi tâm, đối với thực lực khát vọng không có giảm bất chút nào nửa phần. Thượng tam phẩm, chỉ có tấn thăng đến thượng tam phẩm mới có thể ở phía này tiên địa bên trong đứng vững một chút theo hầu. Giờ ngọ, lúc này lại nhật vào đầu, chính là dương khí thịnh nhất thời điểm, nhưng cũng là thi triển đinh đầu thất tiễn thời khắc mấu chốt. Hứa Thanh mở hai mắt ra, trong mắt dọc màu vàng chạy xuôi hàn quang lạnh lẽo. Hắn đứng người lên, đi vào tế đàn trước, bộ cương gặp đấu, yên lặng niệm tụng chân luôn pháp chú. Một bước hơi biến hóa diệt, một bước một sắc cơ. Mỗi bước ra một bước, dưới chân đều ẩn ẩn có đạo văn hiện hiện, tản mát ra một cỗ cực hàn lãnh ý. Hứa Thanh trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu chân luôn pháp chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với cái kia người rơm xa xa cúi đầu. Nhìn như hơi hận, kỳ thực cẩn chứa Hứa Thanh hơn 6000 năm đạo hạnh pháp lực. Ông, hư không rung động, một cỗ vô hình lực lượng nguyền rủa như mũi tên nhọn bắn ra, trong nháy mắt chui vào người rơm bên trong. Người rơm khẽ run lên, giống như là đã có sinh mệnh, phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái. Mà chén đèn dầu kia, ngọn lửa bỗng nhiên hướng phía dưới vọt tới, trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, ảm đạm đến như là đồng đóm. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn chỗ xấu nhất, yêu linh giới tòa kia tràn ngập nồng đậm quỷ khí trên ngọn núi lớn. Trong một tòa động phủ, xếp bằng ở một khối hắc ngọc trên giường bế quan lao quỷ Tào Nhược Hư bỗng nhiên biến sắc. Hắn lúc đầu trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra một vòng đỏ ửng. Chợt, phun một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu đen, huyết dịch băng hàn, tản ra hàn ý có thể đem tu sĩ tầm thường thần hồn đông kết. Chuyện gì xảy ra? Tào Nhược Hư trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, thành công thời điểm nguyên thần lại có một tia bất ổn, dẫn đến gây ra rủi ro, pháp lực phản phệ bản thân khiến cho hắn chịu một chút vết thương nhỏ. Đối với thượng tam phẩm tu sĩ tới nói, nguyên thần bất ổn thế nhưng là một việc đại sự. Hẳn là có người hại ta. Tào Nhược Hư ánh mắt băng hàn, lúc này bấm niệm pháp quyết suy tính thiên cơ. Nhưng mà, nửa ngày qua đi, hắn không có suy tính ra một chút manh mối, thậm chí ngay cả tự thân nguyên thần bất ổn nguyên nhân đều không có tìm ra. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Một vòng vẻ kinh ngạc ở tại trên mặt hiện hiện. Tào Nhược Hư biểu lộ âm tình bất định, trong lòng các loại suy nghĩ hiện hiện. Chẳng lẽ là con rồng già kia biết tin tức? Không, không có khả năng. Lão Long kia không có như thế thủ đoạn. Tào Nhược Hư lâm vào trầm tư, thật lâu cũng không hề nhúc nhích nửa phần. Chương 192, huyết mạch tinh tiến chương 192, huyết mạch tinh tiến Đồ Sơn. Hoàn thành giờ ngọ trình tự sau, Hứa Thanh một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cũng liền vào lúc này, quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở tại bên tai của hắn vang lên. Ngươi thứ 4035 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư bình thường. Ngươi thu hoạch được 15 năm đạo hạnh. Ngươi thứ 4036 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư trung đẳng, ngươi thu hoạch được 20 năm đạo hạnh. Ngươi thứ 4037 vị trí tự sinh ra liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Thái Hành Sơn bên dưới những cái kia đạo hạnh hơi thấp xà yêu các thế tử, lần lượt đến lâm buồn kỳ hạ. Tư chất của các nàng hơi thấp, đạo hạnh cũng nông cạn. Sinh hạ dòng dõi tư chất đều bình thường, nhưng cũng may cơ bản đều có thể hóa yêu, không phải phàm tục sinh linh. Chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt, mang tới đạo hạnh ích lợi, qua sự gom ít thành nhiều cũng là không ít. Từng luồng tinh thuần pháp lực hiện lên, tại Hứa Thanh trong kinh mạch gào thét lao nhanh. Hứa Thanh yên lặng cảm thụ được đạo hạnh tăng trưởng, khóe môi lộ ra một vòng ý cười. Loại này mạnh lên cảm giác để hắn có chút say mê. Kỳ thật hắn bản ý không muốn sát phạt quá nặng, chỉ muốn yên lặng tu hành mạnh lên. Làm sao luôn luôn có phiền phức tìm tới cửa, để hắn không thể không làm lôi đỉnh thủ đoạn đến giải quyết. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh lật bàn tay một cái, mấy cái thanh ngọc bình xuất hiện tại lòng bàn tay. Trải qua gần vài ngày tới luyện hóa, trong bình ngọc hương hỏa nguyện lực đã thấy đáy. Mấy cái trong bình ngọc, chỉ có một bình bên trong còn có một chút hóa lỏng hương hỏa nguyện lực. Tiêu hao đến ngược lại là nhanh. Hứa Thanh mắt nhìn đáy bình, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Dù sao thanh ngọc trong bình hương hỏa nguyện lực, vẹn vẹn đến từ núi lớn biên giới thợ săn thôn xóm mà thôi. Mặc dù thôn số lượng không ít, có thể chút người này số không nói toàn bộ đại cản, đối với Vân Châu tới nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tín đồ số lượng thiếu, có khả năng cung cấp hương hỏa nguyện lực trung quy là có hạn. Hứa Thanh nhớ tới đại càn động tiên ti, không khỏi cảm thán một tiếng. Coi như hiện tại đại càn thế đạo loạn, gian thần đương đạo, quan phủ không làm, động tiên ti ngồi không ăn bám. Có thể đại càn 13 châu nhân khẩu đâu chỉ ước vạn, như thế quy mô tín đồ, động tiên ti một đám âm thần hàng năm lấy được hương hỏa nguyện lực sợ là một cái thiên văn sổ tự. Nhiều người lực lượng lớn. Hứa Thanh lúc này khắc sâu minh bạch đạo lý này. Tại đi hương hỏa thần đạo tu giả trong mắt, tín đồ số lượng là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hứa Thanh từ khi nắm giữ thái thượng nguồn gốc đan kinh, luyện hóa hương hỏa tốc độ thật to tăng tốc, mang tới hiệu quả cũng là rõ ràng. Hắn không còn đem hương hỏa dùng cho tăng lên pháp lực, mà là toàn bộ dùng để rèn luyện huyết mạch. Tâm niệm vừa động, một điểm cuối cùng hương hỏa chi lực bị hút vào thể nội. Ầm ầm, thể nội phảng phất có đại giang đại hà đang lao nhanh, huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi, phát ra trầm muộn lôi âm. Đó là huyết mạch tại thuế biến thanh âm. Mỗi một giọt máu đều trở nên càng thêm sền sệt, nặng nề, bày biện ra một loại màu sắc ám kim. Xương cốt trở nên như là thần thiết cứng rắn, trên lưng phiến đường vân càng huyền ảo phức tạp. Bảng hệ thống ở trước mắt hiện hiện. Huyết mạch, tính huyết 100000, 100000 tăng trưởng khá nhanh. Khoảng cách tiếp theo giai đoạn đã không xa. Hứa Thanh trong mắt bộ phát tinh quang, huyết mạch tăng thêm một bước đằng sau, hắn có thể minh xác cảm giác được thực lực bản thân cũng là có tiến bộ. Càng cổ lão tinh khiết huyết mạch, có thể làm cho hắn tại tương tự đạo hạnh cảnh giới bên dưới, phát huy ra viễn siêu ngang nhau cấp độ thực lực. Mà một khi đột phá tịnh huyết giai đoạn, sinh mệnh cấp độ của hắn đem lần nữa phát sinh bay vọt về chất, thậm chí khả năng lĩnh ngộ ra mới thiên phú thần thông. Nhanh Hứa Thanh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, lần nữa nhắm lại con ngươi. Chương 193, đoạt đích chi tranh chương 193, đoạt đích chi tranh Vân Châu Bắc cảnh, biên quan trọng trấn. Chính vào hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem liên miên hơn 10 dặm quân doanh nhiễm lên một tầng túc sát đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, ngày đêm kịch chiến phía dưới, chính là gió đêm đều thổi không tiêu tan. Nơi đây chính là đại càn cùng Bắc Man giao chiến tiền tuyến, tinh kỳ che không, mâu mâu như rừng. Vô số người khoác áo giáp duệ sĩ tại nơi đóng quân ở giữa tuần tra, phóng lên tận trời thiết huyết sát khí, đem tầng mây trên trời đều cho tách ra. Mấy chục vạn biên quân tụ tập ở này, khiến cho phương biên trong vòng trăm dặm này, quỷ thần lui tránh, yêu tà khó xâm. Bình thường tiểu quỷ yêu tà đừng nói tiến đến, chính là hơi tới gần một chút, đều sẽ bị sát khí trực tiếp gạt bỏ. Từng đạo cường hành đến cực điểm khí cơ ở trong hư không xen lẫn va chạm, đến từ đại cản các châu tu sĩ, nho thích đạo võ tề tụ, khiến cho biên cương phòng tuyến trở nên không gì sánh được kiên cố. Đại doanh ở trong, một tòa vị trí hơi lệch, bố trí nghiêm mật trận pháp trong doanh trướng. Mấy tên thân mang quan bảo, khí tức thâm trầm nam tử trung niên chính ngồi vây trùng một chỗ. Bọn hắn là Vân Châu Động Tiên Tư mấy vị chủ sự, ngày bình thường tại Vân Châu địa giới cũng là hô phong hoán vũ đại nhân vật, giờ phút này lại từng cái trên mặt mệt mỏi, trên người quan bảo cũng lây dính một chút bụi bặm cùng vết máu. Chậc chậc, hôm nay một kiếm kia, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân a. Một tên giữ lại tròm râu dê chủ sự nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thán nói, Ly Sơn kiếm tông không hổ là thiên hạ kiếm tu khôi thủ, vị trưởng lão kia vẹn vẹn ra một kiếm, liền đem Bắc Man đại vu sư bức lui 30 dặm. Cấp độ kia lăng lệ vô địch sát phạt chi khí, chính là chúng ta đứng ở phía sau, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nguyên thần phảng phất đều muốn bị cắt đứt bình thường. Đúng vậy a. Một tên khác chủ sự gật đầu nói, kiếm tu chủ sát phạt, một kiếm dẫn động thiên địa canh kim chi khí, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, ngạnh sinh sinh phá cái kia đại vu sư vạn độc huyết sát trướng. Nếu không có như vậy, hôm nay trận chiến này, chỉ sợ còn muốn càng thêm gian nan. Một tên chủ sự lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta Vân Châu gần nhất thế nhưng là thật náo nhiệt. Trừ chúng ta bên này chiến sự, ta nghe nói vị kia cửu hoàng tử, Linh Vương Triệu Minh, cũng lặng lẽ đến Vân Châu địa giới. Lời vừa nói ra, trong doanh trướng bầu không khí hơi chậm lại. Linh Vương, trong dâu dê chủ sự lông mày nhíu lại, trầm ngâm nói, hắn không ở kinh thành Hưng Phúc, chạy tới cái này binh hoang mã loạn Vân Châu làm cái gì? Hẳn là cũng là vì trước đây tuyến chiến công mà đến. Hắc, cái này còn cần đoán sao? Một cái khác chủ sự cười lạnh một tiếng, thái tử vị trí mặc dù định, nhưng càn khôn chưa định, còn lại mấy vị hoàng tử cái nào không có tâm tư. Linh Vương điện hạ mẫu tộc thế lực khổng lồ, rất được bệ hạ sủng ái, lần này đến đây, sợ là không chỉ có vì bất điểm quân công đơn giản như vậy. Nghe nói Tần lão tướng quân chúng bu động, nhu cầu cấp bách một vị chủ dược luyện đan giải độc, Linh Vương đây là muốn mượn tìm thuốc danh nghĩa, lập xuống kỳ công, dùng cái này đến thu mua quân tâm, ép thái tử một đầu a. Nếu để cho hắn làm thành, cái này đoạt đích cây cần, sợ là lại phải lay động bên trên nhoáng một cái. Mấy người ngươi một lời ta một câu, thanh âm không lớn, chủ đề lại là càng ngày càng mẫn cảm, dần dần chạm tới đại càn hoạch tâm nhất quyền lực đấu tranh. Nói cẩn thận. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở chủ vị đại chủ sự tình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng quét mắt một vòng đám người. Nơi này là quân doanh, hai bách mạch rừng. Hoàng gia sự tình, nhất là đoạt đích chi tranh, cũng là các ngươi có thể tùy ý nghị luận. Nếu là lan truyền ra ngoài, hoặc là bị người hữu tâm nghe đi, tấu lên một bản bạch tội, các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt. Đại chủ sự tình thanh âm nghiêm khắc. Hai gã khác chủ sự nghe vậy, lập tức trong lòng run lên, lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời. Tại loại thời kỳ nhạy cảm này, vọng nghị hoàng chữ thế nhưng là tối kỵ. Bọn hắn vội vàng im lặng, thần sắc ngượng ngùng, không còn dám nhiều lời nửa câu. Trong doanh trướng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có nơi xa trầm muộn trống trận dư âm. Nhưng mà, bình tĩnh cũng không duy trì quá lâu. Ân. Đại chủ sự Tình bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía dưới chân mặt đất. Cùng lúc đó, hai cái khác chủ sự cũng đều có cảm ứng, đem thần thức dò vào dưới mặt đất. Tại cái kia rắc rối phức tạp trong địa mạch, có một cô âm lãnh tối nghĩa khí tức, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn chỗ doanh trướng độn hành mà đến. Âm khí, chẳng lẽ là quỷ tu? Trong dâu dê chủ sự đứng dậy, trong tay một thanh pháp xích đã trong tầm tay, nghiêm nghị nói, thật to gan, lại dám xông vào tiền tuyến đại doanh, quả thực là không biết sống chết. Chấm đã. Đại chủ sự Tình đưa tay ngăn lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, khí tức này làm sao có chút quen thuộc? Giống như là chúng ta Bổng Tiên Ti âm thần công pháp, là Lục Trường Phong. Một cái khác chủ sự kinh hô một tiếng, nhận ra người đến thân phận, hắn không phải tại phủ thành lưu thủ sao, làm sao lại đột nhiên chạy đến trước đây tuyển đến, hơn nữa còn là vận dụng hao tổn cực lớn địa mạch đột thuật. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chương 194, kinh hãi chủ sự chương 194, kinh hãi chủ sự địa mạch ở trong, chọc khí quần quận. Lục Trường Phong hóa thành một sợi u ám khói xanh, tại đất đá ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua. Âm thần thân thể vốn là e ngại dương cương chi khí, trước tuyến đại doanh hội tụ mấy chục vạn đại quân thiết huyết sát khí, lại có vô số cao thủ khí cơ xen lẫn, đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là một tòa ngay tại phun trào núi lửa hoạt động. Nếu không có hắn tu hành đại càn chính thống âm thần chi pháp, thân thể sợ là đã sớm băng tán. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần trung quân đại trướng phạm vi trong mấy mắt, vang, mấy đạo khủng bố đến cực điểm thân niệm, giống như là từ trên 9 tầng trời rủ xuống cự long, mang theo xem kỹ cùng mỹ áp, không có dấu hiệu nào quét tới. Đó là bây giờ tọa trấn trong quân thượng tam phẩm. Trong đó một đạo thần niệm sắc bén vô địch, phản phất ẩn chứa chặt đứt vạn vật kiếm ý, vẹn vẹn một lần liếc nhìn, liền để Lục Trường Phong cảm giác mình âm thần thân thể phản phất bị thiên đao bạc quả, kém chút tại chỗ vỡ nát. Một đạo khác thần niệm thì tràn đầy bá đạo cùng nóng bỏng, tựa như huy hoàng đại nhật, chiếu lên hắn thần hồn nhói nhói, cơ hồ muốn tan thành mây khói. Yêu nghiệt phương nào, dám nhìn trộm đại doanh. Một đạo tiếng hừ lạnh, như kinh lôi tại trong thức hải của hắn nổ vang. Lục Trường Phong dọa đến vong hồn đại mạo, tại cái này mấy cố khủng bố ý chí khóa chặt bên dưới, hắn ngay cả động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, chính mình trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, là Bổng Tiên Ti âm thần. Cũng may, mấy đạo thần niệm tại tiếp xúc đến khí tức của hắn trong nháy mắt, nhận ra hắn theo hầu lai lịch. Mấy đạo thần niệm tại xác nhận không sai sau, chậm rãi thối lui. Hô, Lục Trường Phong chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền chịu không nhẹ thương tích. Nhưng hắn căn bản không để ý tới những này, vớt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hướng phía đại doanh bỏ tới. Sau một lát, Bổng Tiên Ti chủ sự bọn họ trong doanh trướng, mặt đất bỗng nhiên toát ra một luồng khói xanh. Chợt một đạo thân ảnh chợt vật ngưng tụ thành hình, vừa hạ xuống, chính là một cái lão đạo, suýt nữa ngã sắp xuống. Lục Trường Phong, mấy vị chủ sự thấy thế, liền đội vàng tiến lên mấy bước. Đại chủ sự Tình gặp nó trạng thái không tốt, đánh ra một đạo ôn dưỡng thần hồn pháp quyết, giúp hắn ổn định thân hình. Gặp Lục Trường Phong hoảng hoảng trương trương bộ dáng, ba cái chủ sự trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong dâu dê chủ sự trầm giọng hỏi, cơn gió mạnh, chuyện gì xảy ra? Vì sao hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là phụ thành xảy ra chuyện? Lục Trường Phong thở hổn hển, không lo được hành lễ, gấp giọng nói, các vị đại nhân, việc lớn không tốt. Trời sập. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Đại chủ sự Tình nghiêm nghị quát. Lục Trường Phong run giọng nói, vừa mới nhận được Đông Thụ thôn thổ địa truyền đến tin chết không, là tin khẩn. Linh Vương điện hạ hắn Linh Vương thế nào? Mấy vị chủ sự đồng thời biến sắc, dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Linh Vương điện hạ dẫn người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, mà Bạch Liên giáo thánh nữ Tô Thanh Thiện, không biết từ chỗ nào biết được tin tức, vậy mà tập kết số lớn cao thủ, cũng đi theo tiến vào núi. Lục Trường Phong thanh âm khàn khàn không gì sánh được, ngữ tốc cực nhanh, cái kia thổ địa Chu Cương tận mắt nhìn thấy, Bạch Liên giáo yêu nhân cơ hồ là theo sát lấy Linh Vương điện hạ tiến núi, bọn hắn muốn ở trong núi chặn giết Linh Vương điện hạ. Vâng. Câu nói này vừa ra, trong doanh trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Ba cái nguyên bản coi như chấn định chủ sự, giờ phút này từng cái như bị sét đánh, sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Đại chủ sự Tình đột nhiên đứng dậy, động tác to lớn, mang lật người trước bàn, nước trà hắt vấy một chỗ. Người nói cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trường Phong, thanh âm bởi vì chấn kinh mà trở nên bén nhọn chói tai. Linh Vương tiến vào núi, Bạch Liên thánh nữ đi chặn giết, thiên chân vạn sát. Lục Trường Phong tuyệt vọng gật đầu. Xong. Vân Châu Đồng Tiên Tư ba tên chủ sự trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Linh Vương nếu là chết ở trên chiến trường, đây là vì quốc hy sinh thân mình. Nhưng nếu là chết tại Vân Châu cảnh nội Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hay là chết tại Bạch Liên giáo trong tay, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đây là hộ vệ bất lực, đây là nghiêm trọng thất trách. Mà lại, hiện tại là lúc nào? Là hai nước giao chiến thời khắc mấu chốt. Nếu là hoàng tử gặp chuyện bỏ mình tin tức truyền ra, quân tâm tất loạn, triều cục tất đãng. Trời giống như thật muốn sụp. Ba tên chủ sự chỉ cảm thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt dâng lên, một đường nhảy lên tới đỉnh đầu. Ra đầu tê dại một hồi. Lúc trước trong núi xà yêu một mình mưa xuống, tự ý tụ hương hỏa, cũng gạt bỏ Phượng Dương huyện một đám âm thần. Sau có Đông Giang Long Vương phản bội chạy trốn, mang theo một đám gia quyến trốn vào núi lớn. Một kiện lại một kiện, náo đến kinh thành bên kia, đều là có thể làm cho bọn hắn hàng quan cách chức tội lớn. Hiện tại lại náo ra việc này, vậy liền không phải hàng quan chuyện. thấp nhất đều là một cái chặt đầu tội chết. Thậm chí khả năng sau khi chết đều không được an bình, thần hồn đều muốn bị đầu nhập luyện ngục tiêu đốt cái mấy chục năm. Nghĩ đến đây, mấy người không còn dám có bất kỳ trì hoãn. Nhanh, nhanh đi bẩm báo thái tử điện hạ cùng Châu Mục đại nhân, đại chủ sự tỉnh kịp phản ứng. Toàn bộ doanh trướng trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Mấy người không để ý tới cái gì vừa vặn không kéo léo, cơ hồ là lộn nhào xông ra doanh trướng. GS, chúc mừng năm mới chương 195, Ly Sơn Kiếm Tông Diêu Cảnh Nguyên chương 195, Ly Sơn Kiếm Tông Diêu Cảnh Nguyên biên quân đại doanh. Ở vào vị trí hạch tâm trung quân đại trướng, không giống với bên ngoài doanh trại quân đội túc sát cùng ồn ào náo động, nơi đây mặc dù tĩnh mịch, lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông nặng nề bị áp. Lều vải bốn phía cũng không thiết quá nhiều giáp sĩ thủ vệ, bởi vì trong trướng ngồi xuống người, liền đã là cái này đại càn bắc cảnh nhất không thể phá vỡ phòng tuyến. Trong đại trướng, trưng bày một tòa sa bàn to lớn, trên đó núi non sông ngòi, quan hải thành trì tất cả đều ảnh thu nhỏ trong đó, từng mặt đỏ làm tiểu kỳ xen vào nhau cắm đưa, diễn luyện lấy hai quân đối chọi hung hiểm thế cục. Mấy đạo thân ảnh vây đứng ở sa bàn trì bên cạnh. Mấy người khí tức như vực sâu, trong đôi mắt có thần quang lấp lóe, nghiễm nhiên đều là tu vi cực sâu tu sĩ. Một người trong đó khí cơ kinh người nhất, chính là cong lên phụ cổ kiếm nam tử trung niên. Hắn một thân tô y, khuôn mặt lạnh lùng như sắt, như là một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn kín đáo không lộ ra, cắt đứt lấy bốn phía hư không. Người này tên là Diêu Cảnh Nguyên, là đến từ Ly Sơn Kiếm Tông thượng tam phẩm kiếm đạo tông sư. Một bên khác chủ vị thì đứng lặng lấy một tên thân mang màu vàng sáng áo mãng bào thanh niên. Có thể thân mang như thế phục sức, toàn bộ đại càn cũng chỉ có một người. Đại càn thái tử Triệu Sách. Hắn ước chừng 25-26 năm tuổi, mặt như ngọc, toàn thân tản ra bẩm sinh hoàng hoàng quý khí. Bất quá lúc này, mặt mày của hắn ở giữa rành rụm lấy một đoàn tan không ra bất khí, nhìn có chút bực bội. Tần Lao Ca bị chúng chi vu độc, chính là Bắc Man đen chết bộ bí mật bất truyền, độc tính âm tàn, thực cốt tiêu hồn. Diêu Cảnh Nguyên nói Tần Lão Ca là võ đạo tông sư, khí huyết hùng hậu, thể phách cứng hãn. Nếu không đổi lại là tu sĩ tầm thường, sợ là đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Triệu Sách nghe vậy gật đầu, cô tự nhiên biết rõ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bực bội, giải độc dược liệu cần thiết, trong quốc khố cũng không phải là không có, chỉ là đều tuổi thọ còn thấp, không cách nào triệt để đem vu độc trừ tận gốc. Tần Chính Thanh không chỉ có là tam quân thống soái, càng là sau lưng của hắn người ủng hộ một trong. Nếu như Tần Chính Thanh thật xảy ra chuyện gì, đối với hắn ảnh hưởng là tương đối lớn. Vân Châu Châu Mục đồng dạng tại trong trướng. Hắn đứng tại tít ngoài rìa vị trí, tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Theo lý mà nói hắn đường đường châu mục, đại tướng nơi biên cương, địa vị đã là không thấp. Làm sao trong chướng người thân phận cái đỉnh cái dọa người, mỗi cái đều có thể vượt qua hắn. Bây giờ hắn chỉ cầu không ra đường rẽ, an an ổn ổn vượt qua trận chiến sự này, bảo trụ trên đầu mũ ô sa liền đã là vận hạnh. Nhưng vào lúc này, báo, ngoài chướng đột nhiên truyền đến thông báo âm thanh, phá vỡ trong chướng yên tĩnh. Khởi bẩm điện hạ, Vân Châu Đồng Tiên Tư ba vị chủ sự cùng Lưu Thủ Phán Quan Lục Trường Phong, xưng có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Trong chướng Triệu Sách nghe vậy đầu lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nho nhỏ một châu Đồng Tiên Ti chủ sự, có thể có chuyện gì khẩn yếu? Chẳng lẽ là lại nghĩ đến lăn lộn cái quân mặt? Đồng Tiên Ti. Vân Châu Châu Mục trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mấy tên này làm sao lúc này chạy tới? Nơi này chính đang thương nghị chính là hai quân giao chiến quân quốc đại sự, liên quan đến biên quân chủ soái an nguy, cỡ nào cơ mật? Mấy người bọn hắn phụ trách giám sát quỷ thần nho nhỏ chủ sự, có thể có cái gì cấp tốc đại sự? Chẳng lẽ chỗ nào lại xảy ra điều gì thiên tai? Quả thực là không biết nặng nhẹ. Vân Châu Châu Mục trong lòng thầm mắng, trên trán diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu là chọc giận thái tử hoặc là mấy vị cao nhân, trách tội xuống, hắn cái này lệ thuộc trực tiếp cấp trên khẳng định phải ăn liên lụy, làm không tốt còn muốn bị trị một cái ngự hạ không nghiêm tội danh. Điện hạ, mấy người kia làm việc lỗ mãng, chắc là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đã quấy rầy thành thính, hạ quan cái này đi đem bọn hắn đuổi. Vân Châu Châu Mục liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói ra. Triệu Sách khoát tay áo, ngắt lời hắn. Chậm. Triệu Sách nói Đồng Tiên Ti người từ trước đến nay ổn trọng, nếu không có thật có việc gấp, đoạn không dám tự tiện xông vào trung quân đại trướng. Đã tới, liền để bọn hắn vào đi. Là thị vệ lĩnh mệnh, xốc lên mảnh lều. Rất nhanh, thần sát sợ hãi Đồng Tiên Ti đại chủ sự tình ba người cùng phán quan Lục Trường Phong túi đầu đi vào trong trướng. Mới vừa vào đến, bốn người liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, nằm rạp người không dậy nổi. Hạ quan khấu kiến thái tử điện hạ. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Triệu Sách thanh âm lãnh đạm. Đại chủ sự tình căn bản không dám ngẩng đầu, run giọng nói, điện hạ, vừa mới nhận được cấp báo, Bạch Liên giáo yêu nữ Tô Thanh Thiện tập kết một đám cao thủ chui vào Thập Vạn Đại Sơn, ý muốn thanh âm hắn một trận, tựa hồ là thật không dám nói. Ý muốn như thế nào? Triệu Sách vốn là tâm phiền, thấy thế thanh âm nghiêm khắc mấy phần. Đại chủ sự tình mấy người thân thể khẽ run rẩy, chặn lại nói, ý muốn ám hại lên núi tìm thuốc cửu hoàng tử, Linh Vương điện hạ. Vâng. Lời vừa nói ra, tựa như là một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại toàn bộ trong đại trướng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vân Châu Châu Mục chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong đầu chỉ có mấy chữ đang vang vọng. Song con bê, hoàng tử gặp chuyện. Hay là tại Vân Châu địa giới, đây tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự. Dù là Ly Sơn trưởng lão mấy vị thượng tam phẩm tồn tại, nghe nói lời ấy sắc mặt đều có chút hứa biến hóa. Nhưng mà tại cái này sau khi khiếp sợ, trong đại trướng đúng là lâm vào yên tĩnh như chết, không có người nói chuyện, trong trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể tại trong trướng người, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Đối với đại càn hoàng thất điểm này sự tình, tự nhiên đều là rõ ràng. Triệu Minh có đoạt đích chi tâm, sớm đã không phải bí mật gì. Bây giờ Ninh Vương Triệu Minh hãm sâu hiểm cảnh, bị Bạch Liên giáo yêu nhân để mắt tới. Đối với thái tử mà nói, có lẽ hay là một chuyện tốt. Hoàng gia sự tình, Ly Sơn trưởng lão bọn người không tiện nhúng tay. Trong quân mấy cái đại tướng, lại không dám tùy ý mở miệng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thái tử Triệu Sách. Triệu Sách biểu lộ có chút vi diệu. Đồng tử của hắn chốt sâu, một vòng rất khó phát giác u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là tựa hồ là một loại mang theo vài phần mừng thầm lén cốc. Ngươi nếu là thành thành thật thật ở kinh thành ngợi, cô thật đúng là không hiếu động ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải chạy đến cái này binh hoang mã loạn Vân Châu đến, còn chui vào yêu tộc địa bản Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lại bị Bạch Liên giáo yêu nhân để mắt tới. Nếu là ngươi cứ như vậy chết ở trong núi. Ý niệm này chỉ là trong đầu dạo qua một vòng, liền bị Triệu Sách cưỡng ép xuống. Hắn là thái tử, là tương lai đại càn hoàng đế. Trước mắt bao người, hắn cần là một cái bảo vệ tay chân, thời khắc giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm nhân hậu chữ quân. Thế là, hô trướng, rít lên một tiếng, đột nhiên từ Triệu Sách trong miệng bộc phát mà ra. Chương 196, rời núi đệ tử chương 196, rời núi đệ tử bành. Triệu Sách một trường vỗ tại trước mặt trên bàn trà, bàn nổ nát vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bạch Liên giáo yêu nghiệt, dáng ngông cùng như thế. Đó là cô cửu đệ, là đại càn thân vương, bọn hắn làm sao dám? Triệu Sách sắc mặt tâm trầm, chỉ vào đại chủ sự tình bốn người nói các ngươi nếu đã sớm biết được, vì sao không còn sớm báo? Nếu là cựu đệ có cái không hay xảy ra, cô muốn chu các ngươi cựu tộc. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng a. Hạ quan cũng là vừa mới nhận được tin tức, một khắc cũng không dám chỉ hoan a, đại chủ sự tình dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ. Triệu Sách hừ lạnh một tiếng, tại trong trướng đi qua đi lại, cũng không có sốt ruột ra lệnh. Nửa ngày qua đi, cựu đệ vì cứu Tần Soái, đặt mình vào nguy hiểm tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Cô không có khả năng trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Chỉ là Triệu Sách mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói, biên quan chiến sự quan hệ ta đại cản toàn bộ Bắc cảnh an nguy, nếu như lúc này điều cao thủ, sợ là sẽ phải để Bắc Man có thể thừa cơ hội a. Sa bàn cái khác mấy người khẽ gật đầu. Đây cũng là lời nói thật. Đại cản có các châu tu sĩ gấp rút tiếp viện, Bắc Man cũng giống như thế. Gần vài ngày đến, lục tục ngao ngoe đều có thảo nguyên các bộ vu cổ thuật sĩ chạy đến trợ trận. Hiện tại thế cục đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Bắc Man không cách nào công phá đại cản phòng tuyến, đại cản cũng vô pháp triệt để đem Bắc Man bức lui. Nếu là thật triệu tập số lớn nhân thủ rời đi biên quan, rất có thể để Bắc Man nắm lấy cơ hội. Biên quan vừa vỡ, không có Vân Châu làm giám sóc, Bắc Man có thể một đường xuôi nam, đến lúc đó nhưng chính là họa lớn ngập trời. Điện hạ không cần khó xử. Diêu Cảnh Nguyên mở miệng nói, tả hữu bất quá là mấy cái yêu nhân, sở tu đều là tà đạo không quan trọng mạnh khỏe, liền để cho ta rời núi đệ tử đi một chuyến đi. Đồng thời, một tên thân mang khôi giáp đại tướng cũng mở miệng chờ lệnh, xương có thể điều thân vệ của mình tiến đến hộ giá. Diêu tiền bối chịu hỗ trợ, lại có lý tướng quân thân vệ, chắc hẳn cựu đệ không có nguy hiểm gì. Triệu Sách nghe vậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diêu Cảnh Nguyên khẽ bước cằm, trầm giọng nói, Bạch Liên giáo chính là thiên hạ công địch, rời núi tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Sau một lát, mấy tên lưng đeo trường kiếm, toàn thân tản ra duệ kim chi khí kiếm tu rời đi quân doanh. Tuy hành còn có một đám thân mang áo giáp quân sĩ, từng cái khí huyết hùng hậu, một thân sát phạt sát khí trùng thiên, nghiêm nhiên đều là thực lực không tầm thường cao thủ. Bọn hắn một đường đi nhanh, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng tiến đến. Thái Hành Sơn địa giới, mênh mang lâm hải, mây mù lở lở, cổ mục che khuất bầu trời, dây leo như rồng có sừng quay quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá hạ xuống, hình thành từng đạo pha tạp của sáng, chiếu sáng âm u rừng rậm. Linh Vương một nhóm hơn 10 người, cũng không thi triển cái gì cao thâm độ thuật, mà là như là đạp thanh du ngoạn bình thường, nên ngang đi xuyên qua giữa dãy núi. Triệu Minh một thân cẩm bào vẫn như cũ không nhiễm trần thế, hiển nhiên là có tránh bụi trận pháp gia trì. Thần sắc hắn thanh thản, trong tay gãy một cây xanh biết những cây, tùy ý quật lấy bên đường bụi cây. Hướng hờ bộ dáng, phảng phất là tại trong ngự hoa viên tản bộ, mà không phải xâm nhập yêu ma hoành hành hiểm địa. Tại phía sau hắn, lão giả áo xám cùng một đám hộ vệ theo sát. Bọn hắn nhìn như buông lỏng, kỳ thực tinh thần hết sức chăm chú, toàn thân khí cơ nội liễm cương phát, tùy thời phòng bị khả năng xuất hiện tình huống. Điện hạ, nhìn bên kia. Một gã hộ vệ chỉ vào cách đó không xa khe đá. Nơi đó sinh trưởng một gốc toàn thân xích hồng, phiến lá như lửa cỏ non, đang phát ra nhàn nhạt sóng linh khí. Liệt Dương cỏ, mặc dù chỉ có 50 năm phần, nhưng ở ngoại giới cũng coi là một vị không sai linh dược. Triệu Minh thuận ngón tay phương hướng lướt qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt, ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại một chút. Cho ta chuyên tâm điểm, chớ có là chút cỏ dại phân tâm. Một bên lão giả áo xám thấp giọng quát lớn, loại này chất lượng đồ vật, ngay cả cho điện hạ trong phủ ngựa bữa ăn ngon đều không đủ tư cách. Là, thuộc hạ lắm mồm hộ vệ liền đội vàng gật đầu đáp. Tại Ninh Vương bọn người trong mắt, bình thường linh thảo linh dược thực sự không vào được mắt. Bọn hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là tìm tới là Tần Chính Thanh luyện chế giải dược chủ dược. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ quái lão giả áo xám chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhịn không được mở miệng nói, điện hạ, ngài có hay không cảm thấy, trong núi này quá mức an tĩnh chút? An tĩnh? Triệu Minh dừng bước. Giữa núi rừng chỉ có tiếng gió cùng chim hót, liên hô một tiếng ra dáng thú giống cũng không từng nghe từng tới. Theo lý thuyết, cái này Thái Hành Sơn tuy là Thập Vạn Đại Sơn phía ngoài nhất, nhưng thành tinh yêu ma quỷ quái tuyệt sẽ không thiếu. Lão giả áo xám chậm rãi nói, chúng ta đoạn đường này đi tới, gióng trống thua chiêng, không có chút nào che lấp khí tức. Nếu là đổi lại thường ngày, sớm nên có không ít đuôi mù yêu vật sông lên chịu chết. Nhưng bây giờ đi lâu như vậy, cho nên ngay cả một cái ra dáng tiểu yêu đều không có nhìn thấy, quả thực có chút cổ quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu, một gã hộ vệ tay đẻ trôi đao, chẳng lẽ là có cái gì lợi hại đại yêu chiếm cứ ở đây? Triệu Minh nghe vậy, cười lắc đầu. Các ngươi không cần bởi vì ta mà nghi thần nghi quỷ, nơi đây cũng không phải yêu linh giới, chỗ nào có thể có cái gì lợi hại đại yêu. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa ngọn núi cao vút hình dáng. Chính là có cái gì lợi hại đại yêu, có các ngươi tại, sao lại có cái gì tai họa phải không? Lão giả áo xám bọn người nghe vậy, nhao nhao lộ ra ý cười, gật đầu nói phải. Triệu Minh động viên xong cấp dưới sau, hỏi tiếp, dựa theo lộ tuyến của chúng ta, nhưng là muốn trải qua cái kia Thái Hành Sơn. Chương 197, phá ma tiễn chương 197, phá ma tiễn lão giả áo xám tay lấy ra địa đồ, cẩn thận phân biệt một phen. Hồi bẩm điện hạ, căn cứ trước đây thái tử dưới trướng quái sư bói toán ra manh mối lộ tuyến, đúng là thuận lộ trải qua Thái Hành Sơn chủ phong. Vậy là tốt rồi. Triệu Minh khẽ miệng lộ ra ý cười, dù sao tìm thuốc hay là không thấy sự tình, nếu đi ngang qua, liền thuận đường đi nhìn một cái kia Thái Hành Sơn thần đến cùng là cái gì mà hạng. Giết một huyện thành hoàng, còn dám tư thụ vạn dân hương hỏa, yêu này đáng chém lão giả áo xám đạo. Mau mau đi thôi. Theo Triệu Minh thúc giục, đám người tốc độ đột nhiên tăng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh giữa khu rừng bay lượn. Bất quá, liền tại bọn hắn vừa mới tăng tốc, xuyên qua một mảnh rậm rạp bãi phi lao lúc. Ân. Trong đội ngũ, mấy tên tu vi cao nhất hảo thủ gần như đồng thời lòng có cảm giác, đột nhiên dừng bước lại. Bọn hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nặng nề trong tầng mây, tựa hồ đang có một ánh mắt bắn ra mà đến. Lão giả áo xám toàn thân khí cơ ngưng tụ, trầm giọng nói, "Điện hạ, có người đang dòm ngó chúng ta." Triệu Minh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vân hải cuộn cuộn, thiên quang chói mắt, bình thường mắt thường khó mà thấy rõ. Nhưng mọi người tu vi đều không tầm thường, cảm giác đều là đặc biệt bén nhạy. Bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được, có một ánh mắt chính xuyên thấu tầng mây dày đặc, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ánh mắt băng lãnh, sắc bén, phản phất là đang thẩm vấn xem một đám xâm nhập lãnh địa con mồi. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, tăng thêm tầng mây cách trở, bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác cảm giác được đối phương cụ thể khí tức cùng tu vi sâu cạn. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Một gã hộ vệ hừ lạnh một tiếng, hai mắt vận dụng hết thị lực, mơ hồ nhìn thấy tầng mây chỗ sâu có một điểm đen tại xoay quanh. Nhìn cái kia thân hình tựa hồ là một đầu loài chim yêu tinh. Hẳn là trong núi này xuất sinh lông lá, đang nhìn trộm chúng ta. Triệu Minh trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Bị nhìn xuống cảm giác, để hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Thân là đại càn hoàng tử, sinh ra cao quý, từ trước đến nay đều là hắn nhìn xuống người khác, chưa từng bị những người khác nhìn xuống qua. Ánh mắt này để bản vương rất không thoải mái. Triệu Minh mở miệng, cao mày nói, để nó lập tức biến mất. Đơn giản một câu, lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Lời con chưa dứt, là trong đội ngũ một người đã bước ra một bước. Hắn mặt trầm như nước, lúc này tay lấy ra toàn thân đen kịt cường cung. Dương cung, cài tên. Một chi khắc đầy phù văn mũi tên khoác lên trên dây. Bang, dây cung kéo căng, phát ra rợn người căng cứng âm thanh. Xạ thủ quanh thân khí huyết phun trào, toàn bộ hội tụ ở trên hai tay, mũi tên màu đen mũi nhọn, đột nhiên sáng lên một chút chói mắt hàn mang. Sau một khắc, lấy xạ thủ quát khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng buông ra. Vâng. Trong không khí nổ tung một đoàn khí lãng màu trắng, mũi tên này hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu âm, trực tiếp hướng phía tại chỗ rất xa không trung trong tầng mây bọt tới. Một tiễn này chi uy đủ để xuyên thủng kim thạch, chính là bình thường ngàn năm đại yêu bị bắn trúng yếu hại, cũng phải tại chỗ nuốt hận. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, chờ đợi cái kia không biết sống chết yêu cầm rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại mũi tên không trong mây tầng trong nháy mắt, lệ, một tiếng thê lương mà tức giận hót vang, đột nhiên tại vân hải chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, tầng mây kịch liệt quay cuồng lên. Đám người ẩn ẩn nhìn thấy, một vòng trướng mắt huyết hồng tại trong trời cao kia nở rộ. Có từng điểm đỏ thấm máu tươi, hô tạp mấy cây đứt gãy linh vũ màu vàng, từ trên cao bay là tả xuống. Chúng bán tên người trên mặt cũng không sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên đối với mình tiễn thuật đặc biệt tự tin. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, nét mặt của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Trong tầng mây bóng đen cũng không có như trong dự đoán như vậy rơi xuống, ngược lại đang phát ra một tiếng tức giận hót vang sau, hai cánh bỗng nhiên chấn động, kéo lấy một vòng chưa tán đi huyết quang, hướng phía sâu trong núi lớn màu trắng bay đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền hoàn toàn biến mất tại đám người trong tầm mắt. Không chết, không chỉ là xạ thủ, một bên những người khác là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân là đồng bạn, đối với lẫn nhau thực lực thủ đoạn đều rõ ràng. Vừa rồi mũi tên kia, vô luận là cường độ, góc độ hay là thời cơ, đều có thể xưng hoàn mỹ. Liền xem như một đầu ngũ phẩm đại yêu, không chết cũng phải trọng thương rơi xuống mới đối. Có thể con yêu cầm kia cũng chỉ là bị thương nhẹ, còn có thể bay nhanh như vậy, không bắn xuống đến. Triệu Minh hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Điện hạ thứ tội, xạ thủ đội vàng quỳ xuống, xuất mồ hôi chán, mũi tên kia thuộc hạ sát thực bắn chúng, chỉ là cái kia yêu cầm nhục thân tựa hồ có chút cứng hãn, mới không thể đem nó bắn rơi. Lão giả áo xám thần sắc hơi có vẻ kinh dị, cái này phá ma tiễn chuyên phá yêu khí hộ thể, có thể ngạnh kháng một tiễn này mà không chết, còn có thể như không có việc gì bay đi đầu này yêu cầm đạo hạnh, chỉ sợ không thấp a. Núi lớn phía ngoài nhất tại sao có thể có loại thực lực này yêu quái? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra.